Chương 818, vết kiếm giá trị đệ nhất phân thân lưu ý đến tình huống bên kia, cho nhị ca truyền âm. Nhị ca, đừng ngốc hồ hồ, nếu như là tương lai nhị tẩu, liền mang tới, nói bảo ta cho trị liệu một chút. Nếu như không phải, liền đem ân tình lưu cho đại ca. Trị liệu chắc chắn là muốn trị liệu. Hắn cũng không khả năng lấy tiền, cho nên liền phải cho các huynh đệ kiếm nhiều một chút ân tình. Đệ nhất phân thân nghĩ rất tin tưởng. Lúc hắn quá yếu đất, trị liệu người khác thu hoạch ân tình cùng cảm kích, cùng hắn thân là đại lão cường giả lúc hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên hắn trị liệu thần thông có cường đại tăng thọ chữa trị sinh cơ tác dụng. Đệ nhất phân thân mắt nhìn đại ca. Cái sau một mắt liền rõ, truyền âm hỏi hắn đối với ngươi có thương tổn sao? Đệ nhất phân thân cười cười, lại không cần cực hạn trị liệu, cho đến trước mắt không có gặp gỡ cần cực hạn trị liệu người. Đại ca, ta cảm thấy ăn nói xung để cho người ta đem võ vương còn sót lại cho ta xem, không bằng. Đang khi nói chuyện, nhị ca mang theo Thường Duyệt đến đây. Tiểu Lâm, ngươi cho ngươi Thường tỷ xem một chút đi, nàng phía trước cực hạn trị liệu mấy lần. Hoàng Minh Huy một mặt lo nghĩ. Thường Duyệt có chút thất vọng. Ta trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. A, Thường Duyệt trước ngươi nguyên lai là thi triển cực hạn trị liệu không? Khó trách ta nhìn ngươi trị liệu trình độ lên cao đến không bình thường. Hàng kéo dài sóng theo ở phía sau, chen vào nói một câu. Hoàng Minh Huy nhịn không được trừng giá hỏa này một mắt. Rõ ràng là chính ngươi quá phế đi, liền một cái địch nhân đều ngăn không được, còn phải dựa vào trị liệu sư liều mạng. Hàng kéo dài sóng bờ môi giật giật, không có đem phản bác nói ra. Đệ nhất phân thân không để ý đến nhị ca bọn hắn tranh chấp nhỏ, vô cùng sảng khoái ứng tiếng, tiếp đó ra hiệu Thường Duyệt đưa tay. Tiếp đó đưa vào một đạo sinh cơ chi lực. Thường Duyệt lúc đó liền ngây ngẩn cả người kém chút run rẩy, may mắn Vàng Hai kịp thời đem nàng đỡ lấy, nàng hung hăng giỗi ra một cái tay khác bắt được Vàng Hai cánh tay. Đệ nhất phân thân ra hiệu nhị ca. Nhị ca, ngươi mang tẩu tử đi một bên điều tức một chút, còn có khó chịu lại tới tìm ta. Thường Duyệt bây giờ nói không ra lời, Hoàng Minh Huy cũng kịp thời phản ứng lại, cười dùng sức gật đầu, đỡ Thường Duyệt đi một bên. Hoàng Quang ánh mắt lộ vẻ cười nhìn về phía Lao Tam. Hảo tiểu tử, làm được đồng. Đệ nhất phân thân một mặt thận trọng mỉm cười, trong bụng lại tại âm thầm cô. Kém chút chọc ra chỗ hở, Thường Duyệt cái này tứ giai có chút thủy a, một đạo sinh cơ chi lực đều nhịn không được. Hắn cũng không có theo cho ngũ giai trị liệu lượng đưa vào sinh cơ chi lực, ngược lại là theo trước đó cho nhị ca trị liệu lúc lượng. Nhưng nhìn Thường Duyệt dáng vẻ, cùng nhị ca bọn hắn chịu đến trị liệu lúc thư giãn buông lỏng biểu lộ rõ ràng khác biệt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta lại đi cùng lão Hà tâm sự, nếu không thì chúng ta đi về trước. Đại ca, chúng ta nhất định phải chờ tại cái này giã ngoại hoang vu ngủ chờ cái gì a? A, ta không có nói cho người sao? Ngươi không nói? Khô khụ, chúng ta là đang chờ chạy đến trên đường một vị trận đạo đại sư, để phòng thân phận của ngươi bại lộ đưa đến tập kích. Đệ nhất phân thân nghe sương ngủ, vì phòng ngừa bị tập kích, chẳng lẽ không nên nhanh chóng trước khi rời đi chiến đấu khu vực sao? Hơn nữa, trận đạo đại sư gặp gỡ tập kích làm sao bây giờ? Chúng ta gặp tập kích an toàn một điểm, vẫn là đối phương. Đệ nhất phân thân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía đại ca, hoài nghi đại ca có phải hay không đem đầu góc trong chiến đấu ném xuống. Hoàng Quang rất im lặng. Ngươi quên không gian phong tỏa tồn tại sao? Đệ nhất phân thân chưa quên. Cho nên, Hoàng Quang ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đạo kia vẫn tồn tại như cũ dài ước chừng mấy trăm mét vết kiếm, một mặt khó nói lên lời. Một kiếm kia, ngươi còn có thể lại chém đi ra. Đệ nhất phân thân dừng một chút. Cái này sao, phải xem bản thể có cho mặt mũi hay không. Bất quá, coi như hắn chỉ là thi triển một chút, cũng chính xác tiêu hao không thấp. May mắn hắn bây giờ chỉ cần tại có thảm thực vật khu vực, đều có thể liên tục không ngừng hấp thu một hệ thiên địa chi lực chuyển hóa bổ sung. Một là vì phòng ngừa chúng ta gặp lại không gian phong tỏa, hai là kiếm ý này đậm đà chỗ cũng không thể ném đi. Đây chính là lĩnh hội kiếm đạo thần ý nơi tốt, cũng không biết có thể tồn tại bao lâu. Đương nhiên, lấy người võ vương truyền nhân thân phận, đạo này vết kiếm người khác không cấp được. Chờ trận đạo đại sư đến, bố trí truyền tống trận, sẽ có chuyên môn đo lường tính toán sư tới đo lường tính toán ở đây kiếm ý cường độ cùng nồng độ, chúng ta cũng có thể thông qua truyền tống trận trở về. Hoàng Quang dứt khoát đem lúc trước thương nghị tốt toàn bộ nói cho Lao Tam. Vết kiếm, hữu dụng không? Hữu dụng a. Lĩnh hội kiếm ý dùng. Nhị ca ngươi phế như vậy, quay đầu ngươi cho hắn một cơ hội để cho hắn ở đây tìm hiểu một chút ta. Hảo. Đệ nhất phân thân không chần chờ gật đầu, nhưng lại lập tức hỏi. Luận kiếm ý, cũng chính là thần ý một loại, đại ca ngươi nhóm đều có, các ngươi cũng có thể thi triển, vì cái gì? Vì sao lại nhìn chúng ngươi chém ra tới đạo này vết kiếm? Đúng. Ta không hiểu. Đệ nhất phân thân cảm thấy, lại không chỉ hắn một người nắm giữ lĩnh vực cấp độ thần ý, cái này vết kiếm có chân quý như vậy sao? Hoàng Quang nhìn chằm chằm Lão Tam. Truyền âm nói đạo kiếm ý này, không phải ngươi tự thân thần ý a? Đệ nhất phân thân. Chương 819, nhị ca quá phế đi là bạn. Người, dựa vào cái gì nói cái này thần ý không phải hắn tự thân, cái này rõ ràng là chính hắn. A, đệ nhất phân thân cho là đại ca nhìn ra không thích hợp. Đội vàng truy vấn. Đại ca, là lạ ở chỗ nào sao? Hoàng Quang. A, ngươi là hỏi ta làm sao thấy được không phải ngươi thần ý. Cái này tất cả mọi người đã nhìn ra. Đệ nhất phân thân. Nhìn thấy Lao Tam một mặt không hiểu, Hoàng Quang lắc đầu bật cười, lại một lần nữa có thân là huynh trưởng cảm giác. Giải thích nói đầu tiên, vết kiếm cường độ. Đây cũng không phải là phổ thông tông sư có thể chém ra tới vết kiếm. Đệ nhất phân thân nghiêng đầu liếc mắt nhìn, dài mấy trăm mét, nứt ra hơn hai thước, chỗ sâu nhất đại khái cũng có mấy trăm tới mét sâu, cạn chỗ mấy mét. Chính xác uy lực không nhỏ, nhưng cũng không có vượt qua quá kinh người hạn mức cao nhất ta. Dù sao kiểu ý, vốn là vô cùng sắc bén. Nô, bây giờ cảm ứng một chút, quả thật có giống mỏng manh phá thiên trên kiếm phong phá thiên kiếm khí hạt tồn tại. Chỉ là, so phá thiên kiếm phong chỗ mỏng manh gấp trăm ngàn lần. Những thứ này phá thiên kiếm khí hạt bám vào trên vết kiếm, hơn nữa tại rất chậm rãi tiêu tan. Lấy đệ nhất phân thân cảm ứng, tiêu tan tốc độ nếu như một mực dạng này tiếp tục kéo dài, sẽ duy trì ít nhất mấy năm. Đệ nhất phân thân không dám đánh giá quá cao kế. Đây là hướng về thấp đánh giá. Liên tưởng đến tại phá thiên kiếm phong, sẽ bị động tại thí luyện quá trình bên trong hấp thu một đạo phá thiên kiếm ý nhập thể. Đương nhiên, hắn phá thiên kiếm ý là bị luyện hóa, không còn là ngoại giới cưỡng ép rót vào đạo kia, mà là có chính mình lĩnh ngộ thuộc về tự thân phá thiên kiếm ý. Phổ thông tông sư chẳng không ra. Chẳng không ra. Không. Hoặc có lẽ là, chẳng không ra như người loại này. Kiếm ý lưu lại rõ ràng đến loại trình độ này. Hoàng Quang nói phán đoán của mình. Người kiếm ý này, ít nhất phải có đại tông sư cấp độ mới có thể chém ra. Hoặc, hắn muốn nói vũ hầu, lại cảm thấy chính mình có phải hay không muốn quá khoa trương điểm. Nhưng một kiếm có thể phá không gian phong tỏa kiếm ý tuyệt đối không phải lão tam cho nên bị, thông thường át chủ bài. Lão tam bị thua thiệt. Ngươi phải nhớ kỹ, cái này vết kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra vô cùng chân quý. Đệ nhất phân thân gật đầu, như vậy sao? Nếu không thì, bây giờ liền để nhị ca đi tìm hiểu. Đệ nhất phân thân có chút hiếu kỳ, người khác lĩnh hội hắn lưu lại vết kiếm là gì tình huống. Thời gian càng lâu, vết kiếm bên trong phá thiên kiếm khí hạt càng thưa thớt. Vốn là đủ thiếu đi. Cũng tốt. Nhị ca ngươi học được đồ vật có chút tạm, kiếm pháp cũng học qua không thiếu. Hai người nói. Cũng không để ý vàng hai cùng bạn gái vừa mới mập mở càng sâu trạng thái, đều cho rằng sớm một chút đốc xúc vàng hai tấn cấp ngũ giai quan trọng hơn. Thế là, Hoàng Quang bay qua, cầm lên vàng hai. Liền muốn hướng về vết kiếm bên trong ném. Đại ca các loại. Đệ nhất phân thân cũng đi theo, đồng thời, hắn hướng khác bị kinh động người chắp tay biểu thị xin lỗi. Lại nhìn về phía một mặt ngậu Thường Duyệt. Thường tỷ, ngươi muốn không cũng thử xem. Thường Duyệt mẩn ngơ. Thử xem. Thử cái gì? Tần Mục bay tới, một mặt mừng rỡ cũng không biết chỗ này vết kiếm có thể tìm hiểu mấy lần, cho tiểu Duyệt quá lãng phí à. Thường Duyệt là trị liệu thần sư, nhưng cũng không phải không có tu luyện qua võ kỹ. Kiếm pháp vốn là thường thấy nhất chiến kỹ một trong. Lĩnh hội khác biệt ý cảnh, đối với ngưng kết tự thân ý cảnh hữu ích. Hoàng Tôn giả đã cùng Văn đại nhân ngài hiệp thương xong chưa? Đối với chỗ này vết kiếm xử lý, ngươi lại như thế nào tính toán? Tần Mục phía trước kiến thức rừng không có nói vết kiếm chuyện, cũng không tốt mở miệng nhiều. Bây giờ, đối phương đề, lập tức liền hỏi thăm. Ta cần trước tiên nhìn một chút, lĩnh hội tiêu hao như thế nào, còn có, cần bao nhiêu thời gian. Đệ nhất phân thân vốn là nhìn về phía đại ca, nhưng đại ca không để ý đến hắn, mặc hắn chính mình đi suy xét xử lý như thế nào việc này. Đệ nhất phân thân chỉ có thể suy tư mở miệng. Để cho nhị ca ta tìm hiểu một chút thử xem, thường tỷ cũng đi, xem cái này vết kiếm có thể chống đỡ bao nhiêu người lĩnh hội. Nếu như còn có dư thừa, liền bố trí trận pháp đem ở đây quay lại. Còn lại danh ngạch, cho cục quản lý một nửa, dùng để hối đoái tích phân như thế nào. Đệ nhất phân thân vừa nói như vậy, Hà Lao cùng Hàn Vạn đều rất hài lòng, mặc dù chỉ cấp bọn hắn một nửa danh ngạch. Nhưng cái này cần xem kiếm ấn thuộc về ai. Hối đoái tích phân, là vốn có chuyện, vốn là nộp lên bảo vật đều sẽ có tích phân. Cụ thể hối đoái bao nhiêu tích phân, các ngươi quay đầu cùng ta nhị ca thương nghị a. Đệ nhất phân thân chỉ bị đại ca mang theo, vùng vây mấy lần liền không lại núp ních nhị ca Hoàng Minh Huy. Cái sau vô lực nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Ách, đại ca trước mặt mọi người mang theo nhị ca, chính xác. Có chút quá đau đớn nhị ca mặt mũi. Thế là, đệ nhất phân thân truyền âm đại ca. Đại ca, đừng tại bên ngoài mang theo nhị ca a. Ngươi không phải cũng thường sách. Vậy thì khác. Ta đó là vì tiết kiệm thời gian. Ta cũng là vì tiết kiệm thời gian, rất im lặng. Vì thế đại ca nghe vẫn là đi theo đệ nhất phân thân đề nghị, đem Hoàng Minh Huy phong xuống dưới, hơn nữa an bài cho hắn nhiệm vụ. Một là, phụ trách đằng sau một nửa danh ngạch hối đoái tích phân chuyện. Hai là, phụ trách lĩnh hội vết kiếm, xem hiệu quả. Hoàng Minh Huy. Chuyện thứ nhất hắn hiểu, là hắn hay làm việc làm. Đối ngoại thương lượng giao dịch thì thường, thường gọi làm việc vặt. Nhưng chuyện thứ hai. Để cho hắn lĩnh hội vết kiếm. Cả A. Đệ A. Các người có phải hay không quá để mắt ta bằng hai. Ta mặc dù tấn cấp tứ giai, nhưng ta cũng không có phiêu. Ta nhưng từ không nghĩ tới, ta cũng có thể ngưng kết thần ý, trở thành trong truyền thuyết ngũ giai đại lão A. Bất quá, Hoàng Minh Huy cự tuyệt ánh mắt không có bị Hoàng Đại Dự biết ba tiếp thu. Hai người đều coi thường hắn, trực tiếp an bài. Đi thôi. Cố gắng lĩnh hội A. Không phải liền là lĩnh hội kiếm ý sao? Chuyện đơn giản bao nhiêu? Hai huynh đệ nhìn xem vàng hai một mặt cự tuyệt, nhưng lại bị trấn áp, chỉ có thể ngồi vào vết kiếm bên cạnh, cũng không ngừng quay đầu xem bọn họ bộ dáng. Hoàng Quang lắc đầu lại không muốn cầu ngươi một lần liền lĩnh hội ngưng tụ ra kiếm ý. Đệ nhất phân thân gật đầu. Nhị ca, cho ngươi thời gian 10 ngày, nếu như không đủ, lại tăng thêm. Ngược lại chỉ cần vết kiếm còn tại luôn có ngươi một vị trí. Hoàng Minh Huy liếc mắt. 10 ngày? Lao tam ngươi đang nói chuyện hoang đường gì? Bất quá, chửi bậy về chửi bậy, trong lòng cũng là rất xúc động đại ca tam đệ cho hắn cơ hội. Mặc dù a, chính hắn cảm thấy cơ hội này cho hắn là lãng phí. Hoàng Minh Huy trong lòng thở dài. Hắn Hoàng Minh Huy cũng không phải là sinh ra đã muốn làm một cái phế vật, tính toán, tất nhiên đại ca tam đệ hy vọng hắn thử lại lần nữa. Hắn liền, thử xem a. Hoàng Quang cùng đệ nhất phân thân nhìn thấy Hoàng Minh Huy cuối cùng định thần bắt đầu lĩnh hội, cũng nhìn không chớp mắt nhìn xem hắn. Đệ nhất phân thân một mực duy trì đối với vết kiếm kiếm khí hạt cảm ứng. Dù sao cũng là hắn tự thân kiếm ý cho dù có phân thân cùng bản thể khác biệt, phá thiên kiếm ý đối với hắn cũng là không có bất kỳ cái gì bài xích, có thể cảm ứng rõ ràng. Những người khác tựa hồ làm không được, sẽ phải chịu kiếm khí bài xích. Phá Thiên kiếm khí hạt ở trong mắt đệ nhất phân thân như từng hạt nhỏ bé vụn ánh sáng, theo Hoàng Minh Huy tới gần sau Minh Tưởng thổ nạp. Bắt đầu có 1 hạt, 2 hạt, 3, 5 hạt bị hấp dẫn nhập thể. 3, 5 hạt. Đệ nhất phân thân đơn giản không cách nào tưởng tượng hiệu suất này. Hắn chém ra tới vết kiếm bên trong kiếm khí hạt lưu lại cũng không chỉ triệu. Nhị ca cũng quá phế đi a. May mắn theo thời gian trôi qua, Hoàng Minh Huy lĩnh hội vết kiếm hiệu suất có chỗ để thăng, một vòng hoàn chỉnh thổ nạp hấp thu kiếm khí hạt từ 3, 5 hạt tăng lên tới 8, 9 hạt. Cuối cùng kẹt tại 8, 9 hạt hiệu suất này gọi lên ba động. Một vòng thổ nạp đại khái 5 phút. Có chút chậm. Bất quá, chờ thứ nhất phân thân ánh mắt nhìn về phía cũng bị an bài tiến lên lĩnh hội vết kiếm thường duyệt trên thân lúc, không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nhị ca không phải phế nhất. Cái này thường duyệt cũng là tứ giai tu vi à, như thế nào thổ nạp mười mấy phút cũng không hoàn thành một lần. Hấp dẫn kiếm khí hạt một hạt. A, cái này một hạt lại chạy. Đệ nhất phân thân có chút chấn kinh. Cái này. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết không có chút nào thiên phú kiếm đạo. Không còn đi xem thuần túy lãng phí thời gian thường duyệt. Lại nhìn nhị ca một hồi, phát hiện hắn ổn định tại 5 phút 9 hạt kiếm khí. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ hấp dẫn nhập thể, thể nội là gì tình huống hắn không tiện dò xét. Gặp nhị ca bên này cũng coi như tiến vào chính đồ. Đệ nhất phân thân nghĩ tới còn ở bên ngoài không gian cậu hắn Lâm Ngai. Đúng, cậu hắn cũng luyện qua kiếm, cũng phải ngưng kết kiếm ý tấn cấp ngũ giai, hơn nữa ở đây còn cần bảy trận. Nghĩ tới đây, đệ nhất phân thân vội vàng đem Cứu Cứu xét ra. Cứu Cứu, ngươi cũng đi lĩnh hội kiếm ý à, thử trước một chút, quay đầu cũng thuận tiện tấn cấp ngũ giai. Thứ giai vẫn là quá yếu. Lâm Ngai rất im lặng. Lâm Ngai nhìn xem Minh Tưởng bên trong đồng mệnh tương liên bằng hai, thở dài đừng với Cứu Cứu chờ mong quá cao, ta trước tiên thay ngươi ở chung quanh bảy trận a. Đương nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thấy vết kiếm diện tích sau, khóe miệng co giật. Mấy trăm mét, tài liệu không đủ a. Đều cần thứ gì tài liệu? Chương 820, đại ca lĩnh vực Lâm Nhai xuất hiện, không có gây nên quá nhiều ba động. Bất quá là đã chứng minh Văn Lâm nắm giữ có thể mang theo người sống không gian tùy thân đạo cụ, tại chỗ mấy người ngoại trừ là hắn thân hữu chính là kiến thức rộng rãi hạng người. Võ Vương truyền nhân nắm giữ không gian trí bảo, hoàn toàn có thể lý giải. Hơn nữa, vị này vẫn là Á tông sư, tương lai tông sư đại nhân. Mọi người ở đây chừng mấy vị đều muốn cầu cảnh hắn. Hắn càng mạnh bảo bối càng nhiều càng để cho người ta chờ mong. Tương lai tông sư đại nhân an bài cậu hắn đi tìm hiểu vết kiếm cũng không gây nên bất luận cái gì bằng nước. Đây là nhân gia đồ vật của mình. Đến nỗi Lâm Ngai nghĩ bố trí cần tài liệu. Đệ nhất phân thân muốn là nghĩ chính mình tìm cơ hội tìm kiếm cái truyền tống trận, trở về có càn khôn môn chỗ hồi máu đấu trường đi lấy. Nhưng vừa rồi Lâm Ngai lúc mở miệng không có truyền âm. Hà Lao cùng Hàn Vạn cái kia vừa nói bọn hắn đã sắp xếp người mang theo tài liệu trên đường chạy tới. Đã có quan phương ủng hộ, hắn liền không lại hao tâm tổn trí. Mà cậu hắn, nghe nói có trận đạo đại sư chạy đến, cũng vô cùng vui vẻ từ bỏ chính mình tự tay bày trận ý nghĩ, ngược lại mong đợi muốn cho đại sư trợ thủ. Đệ nhất phân thân tự nhiên là lần nữa an bài Cứu Cứu đi tìm hiểu kiếm ý liên quan tới tăng cao thực lực, Lâm Ngai hứng thú vẫn phải có. Thế là, cũng tìm một chỗ vết kiếm bên cạnh vị trí ngồi xếp bằng, hơn nữa tại đệ nhất phân thân dưới sự yêu cầu đổi mấy cái vị trí minh tưởng. Đi qua Cứu Cứu khảo thí, đệ nhất phân thân phát hiện vị trí khác biệt hơi có ảnh hưởng, nhưng càng nhiều hoặc giả còn là thiên phú. Cậu hắn Lâm Ngai, thế mà cũng có cũng không tệ thiên phú kiếm đạo. Đương nhiên, có lẽ có cường độ tinh thần lực ảnh hưởng. Còn có thể chất, thậm chí cùng bản thân hắn thân cận độ các loại quan hệ, để cho hắn lưu lại kiếm khí hạt đối với nhị ca cùng Cứu Cứu bài xích độ hơi thấp. So sánh thường duyệt 18 điểm chung một hạt hoặc không hạt kiếm khí hạt hấp thu hiệu suất, nhị ca 5 phút 9 hạt, Cứu Cứu 6 phút 12 hạt. Hiệu suất cũng là thường duyệt hơn gấp 30 lần. Đệ nhất phân thân ở một bên tói quen tính toán một chút, nhị ca một ngày minh tưởng 24 giờ có thể hấp thu 2592 hạt. Cứu Cứu minh tưởng hấp thu 2880 hạt. Hắn cái này biết kiếm đại khái nắm giữ trên dưới 100 vạn kiếm khí hạt, đương nhiên hắn lưu lại kiếm khí hạt cường độ là xa xa không bằng Phá Thiên kiếm phong chỗ, cho nên nhị ca Cứu Cứu bọn hắn hấp thu luyện hóa mới không có quá mức gian khổ. Nếu như chỗ này vết kiếm chỉ cung cấp nhị ca cùng Cứu Cứu linh hội, có thể duy trì nửa năm. Tìm hiểu càng nhiều người, kiếm khí hạt đương nhiên đã tiêu hao càng nhanh. Nếu không thì đệ nhất phân thân lông mày khẽ nhúc đích, kém chút có ý khác. Bất quá hắn kịp thời nghĩ đến, ở đây bất quá là bản thể hắn phân cho hắn một đạo Phá Thiên kiếm ý, từ chính hắn tiêu hao tự thân sức mạnh cùng tinh thần lực chém ra tới, quay đầu lại lộng một đạo cũng không khó. Hơn nữa, loại này xem như sơn trại bản ngộ đạo thánh địa, tựa hồ rất có làm đầu. Đệ nhất phân thân hỏi thăm một chút đại ca, lại hỏi thăm một chút cũng không rời đi, ngay tại trung quanh bố phòng tuần sát 5 vị hẹn trước tùy tùng ngũ giai. Dạng này lĩnh hội kiếm y danh ngạch giá trị gì? Đáp án dĩ nhiên là 100 vạn tích phân. 100 ức khó mua. Cái này có thể so sánh hắn đã từng nghĩ bán thần thông thiên tinh kiếm lời nhiều. Hơn nữa, nhị ca lần này cũng là bởi vì thay hắn mua sắm thiên tinh một chuyện bị để mắt tới, điểm này tại hai huynh đệ cầu thông sau phân tích ra. Đệ nhất phân thân có chút ấy nấy. Bất quá đại ca cũng đã nói, không chỉ hắn chuyện này, là khác nhiều loại nguyên nhân tích cùng một chỗ mới đưa đến vấn đề. Bây giờ, bởi vì thực lực của hắn bại lộ, những vấn đề này cũng là chuyện nhỏ. Khi thực lực đủ cường đại lúc, hết thảy phiền phức đều không có ở đây là phiền phức. Xử lý xong đủ loại ân tình qua lại cùng tạp vụ sau, bởi vì không vội rời đi, đệ nhất phân thân chỉ có thể ứng đại ca yêu cầu cùng hắn chiến đấu. Nhị ca Cứu Cứu chỗ, năm vị tùy tùng vừa bận thử việc, mỗi người chia một người chuyên môn thủ hộ. Đệ nhất phân thân cũng không phải chu lộ ra, đáp ứng bọn hắn, chỉ cần thông qua thử việc, ngoại trừ đáp ứng trị liệu cam đoan, một năm sẽ cho ra hai cái tối ưu biểu hiện thưởng. Năm nay chính là một lần vết kiếm lĩnh hội cơ hội, có thể tự động an bài lĩnh hội nhân viên. Liên vì cái này tối ưu biểu hiện thưởng, 5 người đều muốn đoạt lấy thay hắn thủ hộ nhị ca cứu cứu linh hội minh tưởng. Việc làm vô cùng hăng hái. Đệ nhất phân thân sắp xếp xong xuôi những thứ này sau, liền bắt đầu cùng đại ca luận bàn, đồng thời bên cạnh luận bàn cũng bên cạnh vậy hạt giống. Ngược lại cũng coi như là luyện tập chính mình một chi quy tắc trường khống. Hai người cách xa hơn một chút một điểm chiến đấu, miễn cho ảnh hưởng đến trong tham ngộ mấy người, trong chiến đấu đệ nhất phân thân phát hiện đại ca trạng thái tựa hồ có chút kỳ dị. Hai mắt lúc hồng, chiến ý vô cùng sôi trào. Có đôi khi đều cho hắn một loại kỳ dị áp lực. Bất quá, loại kia áp lực cảm giác là chấn động, một hồi có, một hồi không, tựa hồ đại ca bản thân cũng không chế không nổi. Đại ca là muốn tấn cấp, nhưng đại ca đây là phân thân a. Phân thân không có cách nào để cho tự thân quy tắc thần ý cùng thiên địa ở giữa tương ứng quy tắc chi lực tiến vào trạng thái hợp nhất a. Dù sao bình thường phân thân, thần ý là từ bản thể phân ly một bộ phận. Hắn cái này không tính là bình thường phân thân. Đại ca, ngươi thế nào? Đệ nhất phân thân thấy đại ca loại kia kỳ dị khí thế vẫn như cũ ba động không ngừng, có chút lo lắng, thế là truyền âm hỏi thăm. Hoàng Quang nghe vậy để trước ra lĩnh vực đem đệ nhất phân thân bọc vào. Đệ nhất phân thân không có phản kháng, tiến nhập đại ca lĩnh vực, nhìn thấy quen thuộc huyết đấu tràng hoàn cảnh, vừa cười cười, liền thấy huyết đấu tràng hoàn cảnh biến đổi, biến thành cá nhân huyết đấu tràng không gian bộ dáng. A, thành phố lớn tiểu nhân cá nhân huyết đấu tràng không gian lộ ra chống trải lại kiềm chế, bốn phía có tứ trụ chọc trời mà đứng. Tứ trụ bên trên huyết hồng xiềng xích xương mù lượn lờ, vốn là lộ ra rất là sát ý mười phần. Huyết đấu tràng một cái phương hướng vốn là trong xương mù lại hiện hóa cực lớn màu đen huyết tự bi. Huyết tự bi sau, tựa hồ đứng vững khổng lồ hơn huyết sắc chiến thần. Đệ nhất phân thân nhìn thấy cái kia huyết sắc chiến thần một sát na, sinh ra một loại nào đó run rẩy, không thể địch. Ý niệm bên trong cái ý thức này nhanh chóng lướt qua. Đương nhiên, hắn cũng lập tức phản ứng lại đây là ai. Đại ca. Hắn hướng cái kia huyết sắc chiến thần kêu một tiếng, cái kia một thân huyết sắc chiến thần vốn là dựa lưng vào nghĩa, bị hắn một gọi, xoay đầu lại. Cự nhân hai mắt như nhật nguyệt giống như thiêu đốt, ánh mắt nhìn chăm chú lúc, chống trải đài đấu bên trên phảng phất thiên địa đều sáng lên. Cự nhân nhìn chăm chú lên hắn, hai mắt không gợn sóng, chỉ phun ra một chữ: "Chiến." Chương 821, luyện hóa chân thực huyết đấu tràng đại ca một cái chữ, đài đấu bên trên phảng phất hóa thành chiến trường. Bất quá, đệ nhất phân thân tinh thần lực cấp độ cực cao, một con mắt liền nhìn ra chiến trường hư ảo chỗ. Không có bị chiến trường ảnh hưởng, mà là hướng về huyết đấu bi chỗ bước. "Đại ca, ngươi thế nào? Đại ca phân thân đi nơi nào?" Đệ nhất phân thân vừa suy nghĩ lấy, một bên tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, hắn tại tứ phương thạch trụ cực lớn xiềng xích chỗ thấy được đại ca phân thân thân ảnh. Không nhìn chung quanh đủ loại khiêu chiến hắn hư ảo thân ảnh, đệ nhất phân thân đối với cùng giả người chiến đấu không có nửa điểm hứng thú. Bất quá, hắn một đường thoáng nhìn lướt qua phát hiện hư ảo trong chiến trường tựa hồ có thoáng qua thân ảnh quen thuộc. Đệ nhất phân thân cấp độ ngừng lại, cảnh vật chung quanh lại phải biến đổi huyễn, tinh thần lực của hắn vận chuyển, lần nữa khôi phục đài đấu hoàn cảnh. Lắc đầu, hắn tạm thời không nhìn tới những cái kia thân ảnh quen thuộc tình huống. Dù sao những người khác sự tình nhưng không có chuyện của đại ca trọng yếu. Hắn nhảy tới thạch trụ trên xiềng xích, nhìn thấy nhắm mắt phân thân đại ca, lớn nhỏ cùng hắn không sai biệt lắm, hắn đưa tay ra, sinh cơ chi lực đưa vào. Phân thân đại ca mở hai mắt ra, trong mắt màu đỏ rút đi, một mặt hổ thẹn. Đại ca tính sai một chút, còn phải tam đệ ngươi tới tương trợ, thực sự hổ thẹn. Đại ca, ngươi bản thể đã tấn cấp tông sư a, bây giờ là gì tình huống? Cần ta giúp một tay sao? Đệ nhất phân thân không có lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Hoàng Quang cười khổ, trên thân xiềng xích tự nhiên tản ra, hắn cũng học lao tam một dạng đứng tại một đoạn trên xiềng xích, nhìn cự hình huyết đấu bi phương hướng. Còn nhớ rõ đại ca ban sơ nói qua, hy vọng ngươi nắm giữ cá nhân huyết đấu đài, tiếp đó cùng đại ca tổ đội chuyện sao? Đệ nhất phân thân gật đầu. Về sau, chúng ta không phải tại huyết sát hải tổ đội sao? Hoàng Quang lắc đầu. Không phải chỉ cái này, đương nhiên, đại ca lúc đó là nhìn thực lực ngươi không tới, liền không có nhiều lời một số việc. Nói xong, hắn lại nhìn về phía đệ nhất phân thân. Còn có, ngươi thiên phú viễn siêu đại ca, lại có vũ vương chuyện nhận, đi con đường liền cùng đại ca ban sơ thay ngươi thiết tưởng bất đồng rồi. Đệ nhất phân thân thấy đại ca không tính gấp gáp, cũng không thúc giục, kiên nhẫn lắng nghe. Đại ca tông sư, cùng nhân loại khác tông sư khác biệt. Đại ca là tại cái này chân thực huyết đấu tràng bên trong lên cấp tông sư, ngươi bây giờ cũng biết, tấn cấp tông sư cần cùng thiên địa nào đó quy tắc hợp nhất. Nhân loại tấn cấp tông sư cho nên sẽ có thiên tượng động tĩnh, sẽ bị thú tộc phát hiện, cũng là bởi vì cùng thiên địa nào đó quy tắc hợp nhất sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Trên cơ bản, chỉ cần là đạt đến quy tắc cấp độ người cùng dị thú, đều có thể cảm ứng được. Coi như cách rất xa, nghĩ lặng lẽ tấn cấp căn bản làm không được. Đệ nhất phân thân nghe hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, hắn vẫn là có ý định trước hết nghe đại ca nói xong. Đại ca không có đếm thử như thế tấn cấp tông sư chi lộ, bởi vì đại ca phát hiện, hạch tâm của thế giới bản nguyên kỳ thực là tại chân thực huyết đấu tràng không gian. Đệ nhất phân thân lập tức nghĩ tới thấy qua thú vực bên kia núi lửa hoạt động. Vô số hung lệ sát ý mười phần năng lượng từ trong phun ra. Đầu nguồn, đúng là huyết chiến tràng, hoặc có lẽ là thế giới hạch tâm. Hắn khẽ gật đầu cho nên đại ca quyết định, một bước đúng chỗ. Trực tiếp ở thế giới hạch tâm bản nguyên khu vực tấn cấp tông sư, suy nghĩ một chút cũng phải không tệ, chỉ là huyết chiến tràng bên trong tựa hồ quy tắc rất hỗn loạn. Đại ca tấn cấp tông sư, xảy ra vấn đề. Đệ nhất phân thân liên tưởng thấy qua đại ca bản thể một mực ngồi ở huyết đấu bi bên trên bất động bộ dáng, trong lòng thoáng qua hiểu ra. Đại ca, ngươi một bước này bước quá lớn, kéo tới. Khủ. Bước qua đầu. Hoàng Quang không để ý trong lời nói ẩn chứa chế nhạo, bất đắc dĩ gật đầu. Chân thực huyết đấu tràng trong không gian, đại ca lựa chọn chiến vì quy tắc, cái này cũng là huyết đấu tràng rõ ràng nhất trật tự rõ ràng một đạo tối cường quy tắc. muốn chọn liền tuyển tối cường quy tắc. Khi xưa Hoàng Quang có tự tin như vậy. Đối với tuyệt thế thiên kiêu hắn tới nói, hắn không muốn từ bỏ bất luận cái gì bắt vào tay thứ thuộc về chính mình. Tông sư nói là thiên nhân hợp nhất, kỳ thực chỉ là quy tắc cộng minh. Đệ nhất phân thân trong thai nghe đại ca giảng thuật, từ thân ý đến quy tắc, như thế nào tại chân thực huyết đấu chẳng không gian gây nên chiến chi quy tắc cộng minh tấn cấp tông sư, mà không có gây nên những người khác phát giác. Hắn cũng dần dần biết đại ca vấn đề xuất hiện. Cho nên, đại ca ngươi bây giờ là tự thân chiến chi thần ý đang cộng minh chiến chi quy tắc lúc, phát hiện huyết chiến tràng nơi này chiến chi quy tắc yên lặng. Ngươi tấn cấp một nửa trong thẻ ở giữa. Đệ nhất phân thân biểu lộ kỳ dị cực điểm. Hoàng Quang rất bất đắc dĩ, thở dài nói, muốn cười thì cứ việc cười đi. Vốn là nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này không người quấy rầy, thôi động tự thân tiến thêm một bước, ai biết theo chân thực huyết đấu chẳng bên trong sinh linh rời đi, trước đó rõ ràng dễ dàng cảm ứng được chiến chi quy tắc liền. Hoàng Quang ánh mắt nhìn về phía đài đấu bên trên. Phía trên từng đoàn chiến đấu huyễn quang đồng bền trong đó, những này là hắn tấn cấp thành công cái kia một nửa thành quả. Đệ nhất phân thân cũng theo đại ca ánh mắt nhìn về phía đài đấu bên trên chủ sáng. Một chút phân biệt, ồ lên một tiếng. Đài đấu bên trên vô số quang đoàn bên trong, có mấy đạo trong chùm sáng chiến đấu nhân vật hắn nhìn quen mắt. Đó là hắn ban sơ lần thứ nhất xông đấu trận lúc thấy qua những người kia. Mặt khác, bên trong còn có Diệp Hoàng ba người. Bất quá, để cho hắn kỳ quái là, vì cái gì không có ta huyết tượng? Hoàng Quang ăn ngay nói thật, bởi vì ngươi luyện hóa huyết đấu bi, nắm giữ chân thực huyết đấu chẳng nhất định quyền hạn. Mặt khác, chiến đấu của ngươi vốn là không có huyễn trận chiến đấu. Đệ nhất phân thân đối với cái này không có gì nghi hoặc, bắt đầu thẳng vào chính đề. Đại ca như vậy, ngươi cần ta làm cái gì? Đệ nhất phân thân trực tiếp làm nói, như thế nào mới có thể giúp ngươi hoàn thành tấn cấp? Hoàng Quang biểu lộ càng cổ quái. Nếu như ta nói, chỉ cần ngươi chờ tại trên đài đấu, đại ca cũng cảm giác được chân thực huyết đấu chẳng không gian bên trong chiến chi quy tắc. Hoàng Quang chính mình nói lấy có chút khó có thể tin. Vốn là, hắn là định tìm một cái địa phương an toàn cùng Lao Tam thương nghị cái này bí mật. Kết quả, Lao Tam vừa tiến đến, hắn liền phát giác khác biệt. Bản thể bên kia trong nháy mắt đem bọn hắn chuyển đổi đi qua, vì không ảnh hưởng bản thể lên cấp trạng thái thế là tiêu hao hắn cái này phân thân sức mạnh. Cho nên, hắn mới lập tức liền hết năng lượng. Đệ nhất phân thân nghe đại ca giảng giải, cả người im lặng cực kỳ. Hắn thấy chuyện này tương tự với đại ca đang tại đao loạt tài liệu trọng yếu, đột nhiên hắn ngắt mạng. Thế là, muốn tìm hắn tới thương nghị như thế nào sửa chữa tốt mạng lưới. Kết quả, hắn vừa tới mới phát hiện, bản thân hắn kèm theo cá nhân nhiệt điểm mở ra, hắn vừa tới, đại ca liền thông qua hắn lại liền lên internet. Tốc độ đường truyền này, không phải, ta nói là, cái này chiến chi quy tắc bây giờ ổn định sao? Hoàng Quang nghe được Lao Tam hỏi thăm, cảm thấy ứng một chút. Gật đầu vẫn được. Đệ nhất phân thân lại hỏi, nếu như chúng ta bây giờ tiếp tục là bạn, có thể hay không có chỗ tăng cường? Mặt khác đại ca ngươi tấn cấp còn cần thời gian bao lâu? Hoàng Quang đối với phía trước một vấn đề cũng không xác định, dự định thử xem. Đối với vấn đề thứ hai, hắn trầm tư vài giây sau trả lời đại ca, lần này tấn cấp là từ tông sư tấn cấp đại tông sư. Hắn mắt nhìn đệ nhất phân thân, thấy hắn ánh mắt tiến tĩnh, chính mình cũng cảm giác rất là bình thường, không có gì lạ. Bất quá là tấn cấp đại tông sư thôi. Lần này tấn cấp, một là bù đắp tông sư tấn cấp thường có thiếu hụt lỗ hổng chỗ, hai là đại ca tại thôi động chân thực huyết đấu tràng không gian, xâm nhiễm càng nhiều thế giới hạch tâm chi địa. Đệ nhất phân thân nghe đại ca ngữ khí bình thường nói, phản phất tại nói về nhà lại ăn hai cái thịt một dạng, rất im lặng. Đệ nhất phân thân thoáng hiểu được một chút, căn cứ hắn biết, đại ca thần ý hiển hóa không chỉ là cự nhân chiến thần, còn bao gồm trước mắt khổng lồ cá nhân huyết đấu đại các loại tồn tại. Đây cũng là đại ca chiến chi thần ý hiển hóa. Đệ nhất phân thân trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ngờ tới. Chương 822, quy tắc trật tự hóa đại ca, ngươi là muốn. Đệ nhất phân thân vốn là muốn nói đại ca ngươi là nghĩ luyện hóa cả tòa chân thực huyết đấu chẳng không gian sao, lại cảm thấy có thể đánh giá quá thấp đại ca mục tiêu. Luyện hóa toàn bộ thế giới hạch tâm. Hoàng Quang nghe được Lão Tam lời nói, cả người kém chút không có đứng vững. Bất quá, hắn lung lay thân thể đứng vững tại trên xiềng xích sau, hai mắt dần dần sáng lên rực sáng chi quang. Hắn quay đầu nhìn về phía đệ nhất phân thân. Tam đệ, xin chỉ điểm. Nói xong, hắn hướng đệ nhất phân thân làm một lễ thật sâu. Đệ nhất trên phân thân phía trước đệ lại đại ca, không biết nói gì đại ca ngươi không phải một mực tại làm thế này sao? Tấn cấp, lại dùng thời gian mãi. Nếu như thế giới này hạch tâm không có một cái khác ý thức tồn tại, lấy đại ca ngươi thiên phú một ngày nào đó có thể. Đệ nhất phân thân thật sự cho là như vậy. Dù sao đại ca hắn mới hơn 40 tuổi, liền đã tu luyện tới nhân loại cùng dị thú cao cấp nhất tầng thứ. Thật tính ra, hắn thú cha thiên phú sợ là còn kém đại ca mấy phần. Chỉ là dị thú tộc thiên phú thần thông ưu thế. Đương nhiên, nhân loại cùng dị thú ở giữa tốc độ phát triển kỳ thực không tốt so sánh, chính hắn suy nghĩ một chút đều cảm giác quá phức tạp đi. Hoàng Quang rất im lặng. Đại ca ngươi thật lợi hại a. Đệ nhất phân thân vô cùng thật lòng tán dương. Hoàng Quang nuốt xuống một ít lời nói thật, chân chính theo lão tam nói tới theo liên tưởng một chút, tựa hồ giống như có thể thử xem. A, ta giống như cảm ứng được. Đệ nhất phân thân đột nhiên mở miệng, hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này, có động tĩnh không phải từ trên trời, mà là từ khía cạnh một cái phương hướng ùng ùng truyền đến. Đệ nhất phân thân cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán, nhưng hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhìn về phía đại ca, do hỏi đại ca, tại sao ta cảm giác đến, có cái gì đang triệu hoán ta? Hoàng Quang biểu lộ khẽ biến, trầm tư hai giây sau gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn nhìn về phía đệ nhất phân thân, nghiêm túc nói, ta lần này tấn cấp, dường như để cho hai tộc huyết đấu trước thời hạn. Đệ nhất phân thân thông qua thú tra tháo qua cái này, có quy tắc hoạch tâm ngưng tụ ra. Hắn là có chút ngạc nhiên. Hoàng Quang nhắm lại mắt, gật đầu. Đúng. Đệ nhất phân thân có chút hiếu kỳ. Ngưng kết ở nơi nào? Bây giờ có thể nhìn thấy sao? Hoàng Quang mở mắt ra, buồn cười nói nghĩ sớm cướp đến tay. Ta đã từng cũng nghĩ qua, nhưng không làm được. Vì cái gì? Quy tắc. Hoàng Quang trầm giọng nói. Sau đó bổ sung giảng giải. Chân thực huyết đấu chẳng không gian là trật tự, sự hiện hữu của nó đem hỗn loạn vô tự thế giới bản nguyên khu hoạch tâm từng bước một quy tắc hóa. Tuân theo huyết đấu quy tắc mới là hết thể trật tự hóa tốt nhất trình tự. Hoàng Quang nói một chút, hắn cũng có chút hoảng nhiên. Ta hiểu rồi. Hoàng Quang giật mình nói thì ra, ta thừa dịp tất cả mọi người lúc rời đi tấn cấp, thời gian cũng không chính xác. Đương nhiên, cũng không thể nói như vậy. Dù sao nếu như không thừa dịp thời gian này tấn cấp, thời gian khác nhất định sẽ bị người phát giác được một hai. Nếu như là nhân loại cường giả phát giác cũng là không quan trọng. Liền sợ. Thú tộc cũng phát hiện. Ta tấn cấp, ta cần hoàn thành một vòng quy tắc từ hỗn loạn đến trật tự thắng lợi. Chiến đấu. Giết địch. Huyết đấu. Nhưng nếu là kéo tới chờ thú tộc tham dự huyết đấu, ta lên cấp một phương diện khác lại sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hoàng Quang nhìn mình bản thể phương hướng. Giờ mới hiểu được vì cái gì bản thể một mực truyền đến phi thường cường liệt chiến ý bất quá, bởi vì bản thể bây giờ ý thức đã sáp nhập vào trong cả tòa huyết đấu tràng ý thức chiến đấu đi. Cho nên, Hoàng Quang còn tưởng rằng là huyết đấu tràng chiến ý ảnh hưởng. A, không thể tại hai tộc huyết đấu lúc hoàn thành. Vậy ta lên đài đi giúp ngươi. Ngươi đem ta đánh bại dạng này. Đệ nhất phân thân nghe đại ca nói như vậy, chủ động mở miệng nói. Hoàng Quang nghĩ nghĩ, lắc đầu. Giả đại khái không được, không lừa được tiên địa không lừa được ta bản tâm. Nếu là dạng này, đệ nhất phân thân trầm tư vài giây sau mở miệng. Vậy thì thật sự chiến một hồi a. Ta cái này dù sao cũng là phân thân, đại ca ngươi không cần thủ hạ lưu tình là được. Cùng lắm thì, cỗ này phân thân để cho đại ca đánh nổ được. Ngược lại hắn ký ức lưu trữ, thần thông cũng có thể thông qua thiên tinh, cũng có thể còn sót lại a. Xấu nhất khả năng, bất quá là thiệt hại một bộ đã bồi dưỡng đến có thể một mình gánh vác một phương cường đại phân thân thôi. Đại ca đối với hắn tình nghĩa, giá trị. Thấy đại ca còn có chút do dự, đệ nhất phân thân rất kiên định lần nữa xác định. Hơn nữa thúc giục nói, đại ca, ra tay đi. Hoàng Quang im lặng. Hắn dùng sức khoát tay áo, vẫn như cũ cự tuyệt. Không thứ bậc một phân thân lại thúc giục, hắn nhanh chóng giải thích nói. Đầu tiên, chân thực huyết đấu tràng bên trong, đại biểu hỗn loạn quy tắc là hung thú một phương, người đi lên sợ là không đạt được đại ca tấn cấp nhu cầu mục đích. Thứ yếu. Nói đến thứ yếu, hắn biểu lộ rất là cổ quái, nhìn về phía đệ nhất phân thân. Thứ yếu à, nếu lấy phân thân đối với phân thân, đại ca thật sự không có nắm chắc có thể đánh bại ngươi, ngươi thực lực gì chính ngươi không rõ ràng sao? Suy nghĩ một chút cánh song tuyệt đại trưởng lão. Hoàng Quang tự nhận là nếu là không có khác cố kỵ, hắn cái này phân thân toàn lực ứng phó liều mạng phía dưới, cũng không phải bắt không được đối phương. Nhưng lão tam nhất kiếm liền làm thương nặng đối phương, lại một lần liền giết chết. Suy nghĩ một chút không gian phong tỏa, hắn gặp được chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể mài, lão tam nhất kiếm liền cho chạm phá nát. Vốn là Hoàng Quang cho là kiếm ý kiên là lão tam át chủ bài, nhưng đằng sau, hắn lại không còn xác định. Dù sao nhìn lão tam phân phát lĩnh hội danh ngạch cái kia hảo phong kình, tùy ý kình, nếu như nói vật này là duy nhất chi vật, Hoàng Quang không tin. Đừng làm loạn. Đại ca đây nếu là tại chính mình trong lĩnh vực bị tiểu tử ngươi đánh bại, cái này tấn cấp còn có thể tiếp tục nữa sao? Nhưng đại ca ngươi đây là chiến chi thần ý, cũng không phải vô địch thần ý. Đệ nhất phân thân cảm thấy, thắng thua có đôi khi không cần quá tính toán, tâm cảnh cũng phải bảo trì a. Hoàng Quang kiên trì đệ nhất trên phân thân đi không cần, cái sau chỉ có thể từ bỏ, hơn nữa vắt hết óc thay đại ca suy tư. Nếu không thì, ta đi thay ngươi lộng một đầu hung thú đại lãnh chúa ném bảo. Lời này vừa ra, Hoàng Quang cảm thấy có thể thực hiện. Đệ nhất phân thân trước tiên đem ký ức cũ tơ loạn, lúc này, thu đến bản thể đáp lại. Thế là đệ nhất phân thân suy tư sau, hỏi thăm Hoàng Quang vậy đại ca, ngươi chờ một chốc lát có thể chứ? Hoàng Quang gật đầu. Hắn nghĩ nghĩ, cũng nhắc nhở. Có thể quá yếu cũng không quá ổn, bất quá. Tính toán, trước tiên chấp nhận một chút thử xem. Chương 823, Thú Vương có muốn không đệ nhất phân thân muốn là để cho đại ca đem hắn truyền tống về đi. Lại phát hiện đại ca phân thân sức mạnh bây giờ cũng bị bản thể trói chặt, không cách nào rời đi trước mặt huyết đấu đài. Phân thân Hoàng Quang cũng rất ngộng. Bất quá, hai người phân tích nghiên cứu sau, vẫn là để đệ nhất phân thân tìm được một cái biện pháp. Theo cái kia cố triệu hoán chi ý, đệ nhất phân thân cảm ứng được chính mình cá nhân huyết đấu đài không gian, tiếp đó chen qua. Đương nhiên, muốn làm đến bước này, đến làm cho cá nhân hắn huyết đấu đài không gian cùng đại ca tiến hành chiều sâu buộc chặt. Nói một cách khác, chính là đã từng Hoàng Quang đề cập qua đài đấu tổ đội cái thuyết pháp này, tại lúc này trở thành chân thực. Chiều sâu buộc chặt sau, đệ nhất phân thân kỳ thực mới có thể rất rõ ràng cảm ứng được đại ca đối với huyết đấu đài huyết đấu bi luyện hóa trình độ. Hắn luyện hóa trình độ kỳ thực cũng không thấp, nhưng so với đại ca, lại phảng phất chỉ là gặm bánh bột ngô một điểm cạnh góc sừng, mà đại ca hắn tại trong cảm ứng hắn, đem huyết đấu bi luyện hóa đến chiếm cứ khoảng 1/3, cách một nửa rất gần phạm vi. Đệ nhất phân thân như có điều suy nghĩ. Bất quá, hắn vẫn là tại hai tòa huyết đấu đài buộc chặt lúc từ bỏ đi đoạt một loại nào đó chủ đạo. Nhâm đại ca huyết đấu bia đem máu của hắn đấu bia bao trùm, quy tắc bao trùm, cũng là theo đại ca cùng hắn đem huyết đấu bi tiến hành buộc chặt cùng bao trùm. Đại ca đối với huyết đấu bi luyện hóa một chút tử lại tăng lên một đoạn, đạt đến không sai biệt lắm một nửa trình độ. Hoàng Quang mừng rỡ không thôi, lại có chút lo nghĩ. Đối với Lao Tam nói có lẽ ngươi mới càng thích hợp luyện hóa cái này huyết đấu bi. Đại ca đây là đoạn cơ duyên của ngươi. Dù sao hắn chuyên chú huyết đấu bi nhiều năm, lão ta mới tiếp xúc bao lâu a? Đệ nhất phân thân lắc đầu. Đại ca nói cái gì đó? Đại ca ngươi mới là huyết đấu chàng tôn giả. Hắn muốn là chí không ở chỗ này. Đại ca, mục tiêu của ta tại tinh thần đại hải. Đệ nhất phân thân giống như nói đùa một dạng nói, tiếp đó nếm trước thử một chút trở về mình tại sắt vách đài đấu, thử hai lần thành công. Phất tay cùng đại ca tạm biệt. Trở lại đài đấu, ở đây lại có chút bất đồng rồi. Bất quá, hắn chỉ kiểm tra một chút, phát hiện càn khôn quang môn còn tại, liền để xuống tâm. Hắn vẫn chờ bản thể thông qua càn khôn quang môn tiễn đưa đại lãnh chúa tới. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Hoàng Quang bật cười không thôi. Tự lẩm bẩm tinh thần đại hải sao? Chí hướng đã điều chỉnh làm tinh thần đại hải bản thể, Văn Lâm phía trước đã đem thứ hai phân thân thả ra, để cho lúc nào đi phá thiên kiếm phong rèn luyện rèn luyện. Văn Lâm chính mình lại đi làm mấy cái kiếm tâm quả đi ra. Tiếp đó lại soát lên khác độ thuần thục. Trước mắt đệ nhất phân thân đã lấy được chống không thần thông thiên tinh, hắn liền có thể soát mấy môn thần thông đi ra cho phân thân tăng thêm bên trên. Đương nhiên, hắn kỳ thực muốn nhất soát không gian thần thông. Đáng tiếc, tại đã nắm giữ một môn càn khôn thần thông tồn tại điều kiện tiên quyết, hắn coi như lần nữa theo công pháp trước kia tu luyện, cũng không biện pháp lần nữa soát đi ra một cái không gian mới loại chiến kỹ thần thông kỹ. Coi như hiện học một chút không gian mới loại công pháp chiến kỹ, cũng chỉ là cho tự thân không gian trưởng khống tăng thêm một ít, chính hắn cũng có thể cảm nhận được quân lương cùng nội tình. Đã biểu hiện là kỳ phẩm càn khôn thần thông, nửa điểm tiếp tục trưởng thành trở nên mạnh mẽ ý tứ cũng không có. Cái này khiến Văn Lâm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyên chú soát những công pháp khác chiến kỹ. Hơn nữa, đem công pháp chiến kỹ tiến hành lần lượt gây dựng lại cùng chỉnh hợp. Dù sao hắn hiện tại tìm hiểu tới phá thiên kiếm truyền thừa sau, đối chiến kỹ đối với kiếm đối với chiến đấu có cực cao lý giải, đã sớm không kém hơn sáng chế hắn tu luyện chiến kỹ nguyên sáng giả. Hắn hiện tại xem ra, tu luyện công pháp chiến kỹ ma bệnh nhiều lắm, chiếu vào luyện đơn giản chịu không được, chỉ có thể bên cạnh tu luyện bên cạnh sửa chữa, bất chi bất giác, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện giao diện thuộc tính bên trên công pháp chiến kỹ đại biến đến dạng. Bất quá, cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất hắn đối tự thân kỹ xảo chiến đấu tiến hành một lần trải bước. Mặc dù thời gian có hạn, không tính trải bước quá hoàn chỉnh, nhưng có vừa mới bắt đầu sau, liền có tiếp tục phương hướng. Thu đến đệ nhất phân thân yêu cầu, Văn Lâm dừng lại rèn luyện chiến kỹ. Truyền tống ra ngoài, liên lạc một chút thú cha. Rất nhanh, cùng thú cha hội hợp. Hán thú cha đang tiến hành tòa thứ hai bí cảnh phong tỏa vây giết, trước mắt đã tiến hành không sai biệt lắm. Văn Lâm đổi tới sau, vừa vặn phối hợp với đánh chút hạ thủ, lại bị thú cha chỉ điểm một chút. Linh hồn thể lột xác thành công hắn, nội tính phương diện tựa hồ có tăng lên kinh người. Rõ ràng nhất hiệu quả ở chỗ, hắn đối với trong thiên địa quy tắc cảm ứng, hạt năng lượng chờ cảm ứng độ nét đã tăng lên tới một cái chính hắn đều cảm thấy tình cảnh kinh ngạc. Lĩnh hội quy tắc, tiêu hóa phá thiên truyền thừa hiệu suất đều có tăng lên kinh người. Đây chỉ là hắn thời gian ngắn khảo thí phát hiện chỗ tốt, còn không có những chỗ tốt khác, trước mắt hắn cũng không xác định. Linh hồn thể thuế biến sau, Văn Lâm thỉnh thoảng cảm nhận được một loại nào đó gò bó cảm giác. Bất quá thời gian còn thiếu, hắn cũng không rõ ràng có phải hay không bởi vì thân thể một mực không thể hoàn thành thuế biến đưa đến. Cùng thú cha cùng một chỗ hoàn thành tòa thứ hai bí cảnh phong tỏa. Văn Lâm truyền âm hỏi thăm thú cha, thế giới bản nguyên chi lực sự tình. Thú cha nói cho hắn biết, chỉ có thú hoàng trên thân mới có thể tinh luyện bản nguyên chi lực, nhưng bây giờ đã không có thú hoàng. Văn Lâm ngây mẩn cả người. Đương nhiên, thân thể của hắn thuế biến không có bị kẹp lại vòng lặp vô hạn. Dù sao hắn chỉ cần lựa chọn một môn thần thông, liền có thể bổ sung quy tắc chi lực để đạt tới thân thể lộ sắc thành hoàng cấp. Muốn nhiều dung nhập một môn thần thông, mới cần bản nguyên chi lực. Có chút tiếc nuối, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại vấn đề lại trở về đến, lựa chọn cái nào một môn thần thông quy tắc tới trở thành lộ sắc đệ nhất lựa chọn. Không gian, ly hỏa, vẫn là tiên thiên kiếm thể. Cái này ba môn hắn đều rất muốn. Văn Lâm một bên cạnh phối hợp thú cha bắt đầu công kích bí cảnh khe hở, luyện tập thú vương cấp độ không gian quy tắc lực khống chế. Độ khó không cao, xem như dạy học hình thức. Cùng thú cha cùng một chỗ thông qua khe hở không gian trốn vào trước mắt tòa này bí cảnh không gian sau. Văn Lâm nói thẳng một tiếng, hắn trước đó thiếu người khác không thiếu đại lãnh chúa, dự định trước tiên còn đối phương hai đầu. Thú cha đối với cái này độ chấp nhận cực cao. Văn Lâm trực tiếp hư không hành động, khóa chặt một đầu đại lãnh chúa, lại một đầu đại lãnh chúa, đem chúng quanh hung thú khác cùng một chỗ lấy đi. Lần trước là dị heo loại hung thú, lần này là dị lang. Dị lang tộc là trong thú tộc đại tộc. Bất quá, liền cùng dị hồ tộc một dạng, bởi vì thiên phú nội tình quá cao, ngược lại trong tộc lúc nào cũng bước lên tân vương dẫn đến tộc đàn chia cắt. Trước mắt ở đây chính là dị trong lang tộc. Thực lực không lên hay không lên bạch cốt xài lang nhất tộc bí cảnh. Vốn là không hổ vương mục tiêu thứ hai không phải bọn hắn. Nhưng người nào để cho cái này bạch cốt lang vương phía trước cầm huyết sát hải nơi đó thu tộc các lãnh chúa toàn quân bị diệt một chuyện chiếu dọi nhà hắn đứa con yêu đâu? Nói nhà hắn đứa con yêu cùng nhân loại có hợp tác. Tất nhiên bị hắn đoán được một hai, vậy trước tiên xử lý hắn a. Văn Lâm bắt hai đầu đại lãnh chúa liền tạm thời rời đi, dù sao hắn đối nhà mình thú cha rất có lòng tin. Ta đi một chút liền trở lại, không cần phải gấp gáp. Văn Lâm phát hiện thú thân thể tấn cấp thú vương sau, không gian của hắn truyền tống hiệu suất cao hơn. Mấy lần liền truyền tống về càn khôn môn, đổi về bản thể, mang theo hai đầu đại lãnh chúa đi tìm đại ca, lại kẹt tại hai tòa đài đấu ở giữa chen thông qua. Văn Lâm chỉ có thể ra khỏi, thử sử dụng không gian quy tắc thủ đoạn. Nghiên cứu sau một lúc mới hiểu được, dường như là hắn thể chất quá mạnh mẽ. Nói một cách khác, hắn vượt qua huyết đấu đài chiến đấu có thể tiếp nhận cực hạn, cho nên hắn loại tình huống này không cách nào tùy ý tại đài đấu ở giữa vượt qua, trừ phi hắn cưỡng ép xé rách huyết đấu đài quy tắc. Nhưng quy tắc là bảo vệ, cũng là một loại trật tự, càng là đại ca hắn trước mắt cần nhất một loại tồn tại. Bản thể Văn Lâm chỉ có thể trước tiên đem hai đầu đại lãnh chúa hung thú nhân công đánh ngất xỉu, lại nhét vào trong ngoại không ở giữa một mao cho đệ nhất phân thân. Đệ nhất phân thân tiếp nhận căn này tế mao biểu lộ phức tạp thông qua được đài đấu ở giữa vô hình cách trở, đi gặp đại ca đi. Văn Lâm tại chỗ nhớ kỹ phân thân vượt qua số liệu, như có điều suy nghĩ rời đi. Thú vương thể chất là đài đấu có thể tiếp nhận cao nhất thể chất. Chương 824, tối cường cơ duyên đại ca tấn cấp có đệ nhất phân thân nhìn xem, có cần sẽ tùy thời chuyển ra ngoài, Văn Lâm coi như yên tâm. Hắn không có lập tức trở về Bạch Cốt Sải Lang bí cảnh. Hắn trước tiên đem một chút kiếm tâm quả lưu lại cản khôn không gian bên trong, mang theo người hai cái, tiếp đó chuyển tống rời đi. Trước tiên chuyển tống đi ngoại cảnh vết kiếm nơi đó, bởi vì đại ca phân thân ngoại ý muốn bị hãm tại đài đấu nơi này, cho nên hắn còn phải đi thông báo một tiếng. Bất quá, chuyển tống đi qua phía trước, hắn suy tư một chút, vẫn là biến hóa thành Hoàng Sơn bộ dáng, cũng chính là thứ hai phân thân dáng vẻ. Kỳ thực để cho thứ hai phân thân tới xử lý những chuyện này tốt nhất, nhưng thứ hai phân thân không có truyền tống chi lực. Chờ đã, Văn Lâm trên nửa đường trầm tư, hắn nhớ kỹ, hắn tựa hồ lấy Hoàng Sơn thân phận, thi triển qua không chỉ một lần truyền tống thủ đoạn đúng không? Cho nên thứ hai phân thân đến tăng thêm ủn tợ loạt tiễn đưa năng lực, đến nỗi như thế nào tăng thêm? Văn Lâm không nỡ Càn Khôn, cũng có một loại cảm giác, Càn Khôn thần thông căn bản không có cách nào hóa thành thần thông tiên tinh. Dù sao chống không thiên tinh chịu tại thần thông cũng là có hạn mức cao nhất. Ta có thể hay không lĩnh hội không gian của mình năng lực trưởng khống, luyện chế ra có thể chuyển tống đạo cụ hoặc pháp khí đi ra. Loại đạo cụ này, tựa hồ không phải là không có. Nếu có cơ hội cầm tới một kiện tới tham khảo một chút luyện chế phương thức. Văn Lâm nghĩ tới món kia cùng huyết nguyên sẽ có đóng không gian linh bảo. Với bạn, hắn cũng cần số lớn không gian quy tắc. Cần đại lượng không gian quy tắc chi lực, không phải là bởi vì hắn tuyển định bản thể thuế biến thể chất tuyển hạng là không gian. Tương phản, hắn nghĩ kỹ, không cần tuyển chọn không gian. Hắn có thú thân thể cùng bản thể hai loại hoàn toàn khác biệt thân thể hình thái. Thú thân thể trước mắt là thú vương cấp độ, về sau cũng có thể hướng về thú hoàng cấp độ thể biến, theo hắn lần này kinh nghiệm, có lẽ cũng sẽ cần tương ứng quy tắc chi lực bổ sung. Không gian quy tắc lưu cho thú thân thể. Tại không có dư thừa thế giới bản nguyên chi lực điều kiện tiên quyết, hắn cũng chỉ có thể cách hỏa cùng tiên tiên kiếm thể trong hai cái, suy xét lựa chọn thứ nhất trở thành hắn hoàng cấp thể chất lột xác quy tắc thiên hướng. Nói thật, nếu như không có phá thiên kiếm truyền thừa ở nơi đó hấp dẫn hắn, hắn chắc chắn là lựa chọn làm phía trước đối với hắn nhìn qua tác dụng lớn nhất ly hỏa vì hoàng cấp thể chất quy tắc hạch tâm. Nhưng phá thiên kiếm truyền thừa thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái này đại cơ duyên, đại khái là trước mắt hắn mới thôi gặp phải tối cường cơ duyên. Văn Lâm trong lòng thiên hướng ẩn ẩn đảo hướng tiên thiên kiếm thể. Nếu là lấy tiên thiên kiếm thể vì thuế biến tuyển hạng, như vậy hắn liền cần số lớn kiếm loại quy tắc bổ sung. Phương diện này phá thiên trong kiếm phong có thể có hắn cần. Văn Lâm trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, lấy bắt được lớn nhất cơ duyên làm trọng. Muốn sau hắn chuyển đến ngoại cảnh vết kiếm phụ cận, cảm ứng được một loại nào đó lực lượng tinh thần đang tại vết kiếm chu vi chi địa ba phủ, hắn theo tinh thần lực ba động nhìn về phía Hà Lão. Hắn không có lập tức hiện thân, mà là thử lấy không gian kỹ xảo tránh đi đối phương cảm ứng tiến vào vết kiếm phạm vi. Thần thông cấp không gian trưởng khống không để cho hắn thất vọng. Văn Lâm rất dễ dàng đã đến cứu cứu cùng nhị ca bên cạnh, gặp hai người vẫn như cũ nhắm mắt nhíu mày chật vật tìm hiểu. Hắn tiến lên, trước tiên học thú tra tại bí cảnh bên ngoài bố trí một dạng, bố trí một cái ngụy trang không gian, cũng chính là tương tự với giám sát bên trong phục chế video, để cho một mực chú ý hai người người không phát hiện được dị thường. Văn Lâm cũng là học để mà dùng, vừa học liền dùng tới. Bố trí xong bao phủ cứu cứu cùng nhị ca phạm vi nhỏ không gian ngăn cách sau, bởi vì vết kiếm đối với hắn cùng lực lượng của hắn cũng không có bất luận cái gì bài xích, cho nên hết thảy thuận lợi vô cùng. Văn Lâm quan sát cứu cứu cùng nhị ca vài lần, tiếp đó móc ra hai cái kiếm tâm quả, tiến lên, một người trong miệng lắp một cái. Lâm Ngai đầu tiên là kinh hãi, bất quá vừa vặn mở mắt liền thấy trước mặt lộ vẻ cười cháu trai cái kia sau khi ngụy trang bộ dáng, hắn sửng sốt một chút, cũng không có để ý chính mình vừa mới trong cổ họng nuốt xuống cái gì. Sau một khắc, kiếm tâm quả bắt đầu phát huy tác dụng. Lâm Ngai thần sắc lần nữa biến đổi. Trong hai nghe được cháu trai nhắc nhở, hắn cũng không dám phân tâm, toàn tâm luyện hóa kiếm tâm quả đi. Một bên khác, Vàng Hai tao nộ cùng Lâm Ngai nhất trí, phản ứng cũng gần như. Hai người rất mau tiến vào luyện hóa trạng thái. Văn Lâm bàng quan một hồi, lúc này mới lặng yên giải khai không gian che lấp cùng không gian ngăn cách, ở tại không gian tường kép bên trong đứng ngoài quan sát hai người. Kiếm tâm quả không chỉ có trợ giúp lĩnh hội kiếm ý còn có thể tinh luyện huyết mạch, tinh luyện năng lượng trong cơ thể. Đối với Văn Lâm tới nói hiệu quả rất nhỏ quả, dùng tại tứ giai Lâm Nhai cùng Hoàng Minh Huy trên thân, lại hiệu quả kinh người. Kiếm tâm quả lại cùng phá thiên kiếm khí đặc biệt phù hợp. Dù sao vốn là đồng nguyên chi vật, cho nên tạo thành kết quả chính là Lâm Nhai cùng Hoàng Minh Huy, hai người giống như là đồng thời sinh ra đốn ngộ, cơ thể bắt đầu đại lượng hấp thu cuốn vào năng lượng thiên địa, cũng bao gồm vết kiếm bên trong kiếm khí hạt. Hai người biểu lộ gian khổ, toàn thân đổ mồ hôi, trên thân thậm chí rịn ra huyết điểm, giống như là bị vô hình kiếm khí vết cắt. Văn Lâm không có đi lên thay hai người trị liệu, hắn cứ như vậy nhìn xem hai người, tại chỗ mở ra một cái thần thiếu, tứ giai lại thêm một bước. Hơn nữa trên thân kiếm vận rõ ràng, ai nấy đều thấy được thu hoạch không nhỏ. Kiếm tâm quả đại bộ phận năng lượng bị luyện hóa, còn lại cũng chỉ có thể một chút tiêu hóa. Văn Lâm lúc này mới truyền tống ra ngoài thật xa, hiện thân tới gần nơi này bên cạnh. Người kia dừng bước, ta là Hoàng Sơn. Văn Lâm xa xa tự báo tính danh, thanh âm không nhỏ, kinh động đến vừa mới hoàn thành luyện hóa Hoàng Minh Huy Lâm Ngai. Hai người cũng là phản ứng cực nhanh hàng người, điều chỉnh ra ngạc nhiên gương mặt, rất nhanh thay hắn chứng nhận thân phận. Tiếp đó Văn Lâm lấy Hoàng Sơn chi danh, nói đại ca hắn cùng Văn Lâm tạm thời xa cách chuyện. Hoàng Sơn xuất hiện, để cho Hà Lão kinh hỉ bất phần. Hàn bạn cũng không ngừng dò xét hắn. Bất quá, Văn Lâm không có lưu tại nơi này cùng bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ nói trở về báo bình an, thuận tiện cho đại ca bọn hắn mang xuống lời nói. Còn có việc, thế là không để ý những người khác giữ lại rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn đại truyền Văn Lâm lời nói cho cái kia năm vị tùy tùng, nhờ cậy bọn hắn trong khoảng thời gian này trông nom Lâm Hoàng hai người cùng biết kiếm. Đồng thời, hắn cũng lặng lẽ đem hai cái ngoại không đường vắng cỗ chia ra cho Cứu Cứu cùng Nhị Ca. Truyền âm báo cho phương thức sử dụng. Đây là có thể để bọn hắn tại nguy cơ lúc trốn trong đó đạo cụ. Chỉ là, bởi vì trong không gian năng lượng hạn chế, cũng không thể quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại ngoại không trong phòng. Cần bọn hắn bổ sung năng lượng tinh thạch. Muốn người vào ở, cần năng lượng tinh thạch chủng loại liền tương đối toàn diện. Này đối Văn Lâm tới nói, là kiện bệnh vật không ít không gian đạo cụ, nhưng đối với Lâm Nhai cùng Vàng Thứ Hai nói cũng vô cùng vui mừng. Nếu không phải là Văn Lâm lặng lẽ kín đáo đưa cho bọn hắn sau liền tránh người, bọn hắn đều nghĩ trả lại cho hắn. Dù sao thứ này quá chân quý, đem vết kiếm nơi này xử lý sau này giao cho Cứu Cứu cùng Nhị Ca, còn có 5 vị tùy tùng trợ thủ. Văn Lâm rời đi. Chương 825, Thú Vương cầu xin tha thứ Văn Lâm trước khi rời đi, lưu ý một chút Cứu Cứu cùng Nhị Ca lần nữa lĩnh hội vết kiếm hiệu suất, phát hiện quả nhiên tăng lên. Đáng tiếc Cứu Cứu cùng Nhị Ca tiêu hóa kiếm tâm quả hiệu suất đồng dạng. Hắn cũng không có vội vã lại cho quả. Đến nỗi khác người quen, hắn cũng cho lão gia tử chuẩn bị xong, chờ thứ nhất phân thân cùng đại ca bên kia hoàn thành tấn cấp, lại để cho đệ nhất phân thân đi tiến đưa. Mà Cao Cẩn Sư Minh chỗ, hắn không xác định muốn hay không tiến đưa. Có lẽ, giao dịch cho đối phương một cái. Đương nhiên, những thứ này không nổi. Nhân loại bên này hết thảy thương lượng, cũng có thể giao cho đệ nhất phân thân đi xử lý, mà còn chờ đại ca tấn cấp hoàn thành cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Văn Lâm lần nữa rời đi, quay trở về Bạch Cốt Sải Lang bí cảnh. Toàn này bí cảnh có chút âm trầm, bên trong âm tính năng lượng lại nhiều, Bạch Cốt Lang sói là một loại sinh mệnh lực vô cùng cứng cỏi dị thú. Nghe nói có thể chiến đến hóa thành Bạch Cốt, vẫn như cũ kiên trì. Bất quá, chuyện này với hắn tới nói không quan trọng. Văn Lâm trở về lúc, trong bí cảnh đại lãnh chúa đã bị thú tra từng cái bắt phía dưới, trước mắt đang tại bố trí phong tỏa thú vương đại trận. Trước lạ sau quen, lần thứ hai hiệu suất thì càng cao. Hai tôn không gian thú vương toàn lực phía dưới, hiệu suất càng là tăng lên mấy lần. Không hổ vương rất kinh hỉ. Văn Lâm lại có chút thất vọng, hắn rút sạch nướng một đầu lang sói dị thú, phát hiện hương vị cũng không như thế nào hảo. Bất quá, vì hoàn thành thần thông số liệu, hắn vẫn kiên trì nhiều gặm bài đầu, hoặc như ăn tươi nuốt sống nuốt vào. Hai không gian thú vương liên thủ, một tòa thú vương bí cảnh rất nhanh liền bị bọn hắn vơ vét, hơn nữa đem dung nhập vào không hổ bí cảnh đi. Đến nỗi đầu kia trong ngủ mê Bạch Cốt Lang sói vương, tại bí cảnh dung hợp một sát na kia cuối cùng tỉnh lại, mộng bức nhìn mình đổi một chỗ thú vương điện, bắt đầu điên cuồng gào thét, muốn cùng không hổ vương chiến đấu. Bị Văn Lâm đoạt lấy hành hung một trận sau, vết thương chồng chất ghé vào xó xỉnh liếm vết thương. Xem ra mặc dù rất sợ, nhưng lại tựa hồ có lực lượng. Văn Lâm không để ý đầu hung thú này vương, ý hắn niệm khẽ động lại đồng bộ đệ nhất phân thân chỗ ký ức. Hơn nữa thông qua đệ nhất phân thân, để cho hắn hỏi thăm đại ca. Cần thú vương sao? Đại ca bên kia còn không có hồi phục. Thú cha cũng đã đang nghiên cứu trong chốc lát sau, không gian hóa lưỡi đao chém lang sói vương một đầu chân sau. A a, cùng là thú vương, khả sát bất khả đụng. Bạch Cốt Lang sói vương so răng trừ vương hung lệ nhiều lắm, lại không nói không giết người, đừng nóng đội. Không hổ vương bình tĩnh bắt đầu xử lý lang sau thì đuổi, cho đứa con yêu nấu canh. Ngươi dám không nhìn thú vương huyết minh? Bạch Cốt Lang sói vương chấn kinh cực kỳ. Bất quá, không hổ vương đều xuống tay với hắn, Bạch Cốt Lang sói vương chỉ là khiếp sợ một cái, tiếp đó phản ứng lại. Không hổ vương, ta nguyện ý thần phục. Bạch Cốt Lang sói vương tựa hồ rất nhanh đã suy nghĩ kỹ lựa chọn như thế nào, lập tức hướng không hổ vương thần phục hơn nữa cầu xin tha thứ. Không hổ vương một bên lên loa cắt thịt, một bên trả lời. Sợ là không được. Vì cái gì? Bản vương tự nhận là chưa từng đắc tội các ngươi không hổ nhất tộc. Không có đắc tội. Ngươi quên trước ngươi đối ngoại lên tiếng. Bạch Cốt Lang sói vương nghe không hiểu ra sao, giải thích nói bản vương đã nhiều năm chưa từng ra thú vương điện, hết thảy lên tiếng đều từ thái tử phụ trách. Không hổ vương gật đầu. Đúng, chính là nhà ngươi thái tử, đối ngoại nói nhà ta đứa con yêu nói xấu. Bạch Cốt Lang sói vương rất im lặng. Bạch Cốt Lang sói vương vốn cũng không lo lắng bị giết, nhưng hắn lo lắng bị ăn hết, chết không toàn thây chết kiểu này. Thế là cố gắng cùng Không hổ vương giao lưu, hy vọng có thể thu được mua mạng cơ hội. Không hổ vương đối với cái này không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn truyền âm đứa con yêu. Ngươi tới xử lý a. Văn Lâm nghi ngờ nói thú vương không giết, có thể khống chế được. Không hổ vương nghĩ nghĩ, lắc đầu. Thú vương không cách nào cưỡng ép khống chế, bất quá có thể để bọn hắn lập xuống lấy huyết thệ, nhưng nếu thật sự vi phạm cũng chỉ là huyết mạch phản vệ thôi. Văn Lâm từ bỏ khống chế thú vương dự định. Lúc này, đệ nhất phân thân chỗ chuyển đến đại ca hồi phục. Hai đầu đại lãnh chúa quá yếu. Cái này cũng không ra Văn Lâm dự kiến, lúc trước hắn cũng cảm giác được, hai đầu đại lãnh chúa hung thú có lẽ quá yếu. Đại ca ở phương diện này cũng không có quá lớn kinh nghiệm. Dù sao cũng là lần thứ nhất tấn cấp, cho nên, để cho đại ca thử xem thú vương. Đệ nhất phân thân hỏi thăm trước đại ca đương nhiên rất nguyện ý, nhưng vấn đề là Hoàng Quang cũng không cho rằng có cơ hội này. Thử một chút xem sao. Đệ nhất phân thân đem tin tức phản hồi cho bản thể sau. Văn Lâm ngay tại dò xét Bạch Cốt Lang sói vương, tiếp đó tiến lên, đem đối phương còn lại ba chi cũng cho cắt. Không hổ vương chỉ là thoáng nhíu mày. Đứa con yêu đây là đói thảm rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo không gian lực lượng phong tỏa, đem trong tiếng kêu thảm Bạch Cốt Lang sói vương miệng trò phong bế. Văn Lâm phát hiện thú vương kỳ thực cũng rất yếu. Đương nhiên, thú cha khác biệt. Văn Lâm muốn là chuẩn bị để cho kén vàng ti đem lang vương trói lại, nhưng thú cha như là đã đem hắn ngậm miệng liền tạm thời không cần. Hắn bây giờ suy tư như thế nào đem cái này thú vương cho đại ca vận chuyển. Cha ngoại không ở giữa dẫn đi. Văn Lâm thử phía dưới, nhưng ngoại không ở giữa rất nhanh liền tại trong thú vương dãy rủa có dấu vết nước ra. hắn ngoại không ở giữa trước mắt chỉ đạt tới miễn cưỡng chịu tải thú vương trình độ, chủ yếu là hắn tấn cấp quá nhanh, ngoại không ở giữa tăng lên còn không có đội kịp. Phương diện này tăng lên, quan trọng nhất là cần tài liệu, còn có càng nhiều không gian quy tắc chi lực. Thú cha, nếu như con chó sói này vương chết ở huyết sát hải, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta à? Không hổ vương không biết rõ thú con muốn làm gì, nhưng hắn 100% trèo chống ấu tể ý nghĩ, nghe vậy phi thường bình tĩnh gật đầu. Sẽ không. Đến nỗi lang vương vì sao lại chết ở huyết sát hải, kế hoạch của bọn hắn lại là cái gì? Không hổ vương cố gắng suy tư cái sau. Kế hoạch, hẳn là chỉ thú con tiếp xuống ăn cơm kế hoạch a. Lấy đứa con yêu thiên phú. Chẳng lẽ là nghĩ xung kích một chút thú hoàng? Trước mắt muốn tấn cấp thú hoàng đã rất khó, mặc dù cái loại cảm giác này rất khó hình dung, nhưng không hổ vương chính là trong cõi u minh biết điểm này. Tại luyện hóa thú hoàng tinh huyết lúc hắn liền mơ hồ hiểu được điểm này. Cho nên, mục tiêu của hắn mới một mực là rời đi, mà không phải tấn cấp thú hoàng. Ở cái thế giới này tấn cấp thú hoàng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn rơi vào trầm tư, như thế nào nhắc nhở đứa con yêu tình huống này đâu? Nhà hắn đấu tể thiên phú cũng quá cao. Chẳng lẽ là? Không hổ vương đột nhiên trong lòng thoáng qua một cái ý niệm. Hắn biết hắn xem như có thú hoàng thiên phú cùng cơ duyên, dù sao hắn trước kia nhặt được không gian bí cảnh cùng thú hoàng tinh huyết. Chẳng lẽ là dị thú nhất tộc vốn là thiên định còn có một tôn thú hoàng sắp xuất thế? Trong lòng hắn kiên định từ bỏ sau. Tôn này thú hoàng danh ngạch liền trong cõi u minh rơi xuống nhà hắn thú con trên thân, để cho đứa con yêu trở thành thiên định thú hoàng. Mà nhà hắn thú con trưởng thành con đường, rất rõ ràng là đi thôn phệ chúng thú trưởng thành con đường, càng xem càng giống là một chút trong điện tịch miêu tả cái chủng loại kia tận thế cuối cùng một tôn ít ít ít. Phương thiên địa này cũng tự hiểu sắp suy yếu, tụ thú tộc cuối cùng khí vận hoặc nguyên lực cuối cùng muốn thành tựu nhà hắn ấu tể cái nào đó thiên mệnh. Không hổ vương không tính là cao hứng, hắn rất lo nghĩ. Dù sao thiên địa cũng không tỉnh, thiên địa tố cầu ai biết lại là cái gì? Nhà hắn thú con chịu thiên mệnh mà nắm giữ loại này thiên phú kỳ dị cùng trưởng thành lực, ai biết cuối cùng có thể hay không trở thành thiên địa trong kế hoạch một cái lấp hố quân cờ. Không được, không thể tấn cấp thú hoàng. Hơn nữa phải nhanh chóng hoàn thành phá thiên kiếm phong nhận chủ luyện hóa, hai cha con cùng một chỗ chém ra gông cùng xiển xích phá thiên rời đi. Chương 826, thiên địa biến sắc đứa con yêu, ngươi cách tấn cấp thú hoàng còn thiếu bao nhiêu? Không hổ vương cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, đột nhiên liền truyền âm hỏi thú con vấn đề này. Hỏi xong sau, hắn cảm thấy có chút bật cười. Loại chuyện này, sao có thể hình dung phải tinh tường đâu? Còn kém trên dưới chín thành, còn phải có chút xa. Văn Lâm nhất bên cạnh rút một nắm tế mao, tăng thêm kén vàng ti đang bệnh, một bên nghiêm túc trả lời. Không hổ vương, kém chín thành. Rất tốt. Văn Lâm nghe được thú cha trả lời, da mặt lại khẽ động rồi một lần, lòng tràn đầy im lặng. Hắn hoài nghi hắn mặc kệ trả lời là cái gì, hắn thú cha đều sẽ nói rất tốt. Trên tay lấy ngân sắc tế mao cùng kén vàng ti bệnh tiểu xảo giới chỉ bị hắn tiện tay đeo tại trên ngón út. Văn Lâm dừng lại thao tác, đối với thú cha nói: "Thú cha, cái này lang vương ta hữu dụng, ta trước tiên mang đi." Không hổ vương lên tiếng: "Cẩn thận một chút, không cần tự tay chém giết, đừng để hắn chạy, bất quá an toàn đệ nhất, chạy liền chạy." Không hổ vương muốn hỏi, muốn hay không hắn cùng một chỗ. Nhưng suy nghĩ thú con đứa thích chính mình chạy tới chạy lui, hắn cái này lão phụ thân thì nhịn ở không đi quấy rầy đứa con yêu niềm vui thú. Kế tiếp, phá thiên kiếm phong chỗ hắn không có cách nào xuất lực, chỉ có thể tiếp tục công kích vương tộc bí cảnh. Hai lần vương tộc bí cảnh tập kích, mang tới lãnh chúa hung thú rõ ràng không đủ huyết tế, hắn còn phải tiếp tục cố gắng a. Văn Lâm tương tàn phế thú vương chứa vào mới tổ hợp ngoại không ở giữa mang đi. Theo trước đây kinh nghiệm, mang theo đi huyết đấu đài. Tiến vào sau, huyết đấu đài chuyển đến chấn động, chân thực huyết đấu chẳng không gian tựa hồ cũng sinh ra biến hóa nào đó. Văn Lâm chỉ có thể để cho đệ nhất phân thân mau chóng đem thú vương cho đại ca đưa đi. Không đề cập tới Hoàng Quang nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tàn tật thú vương lúc phức tạp tâm tình, Văn Lâm tại cá nhân huyết đấu đài đã cảm nhận được một loại nào đó bại xích. Không riêng gì bản thể của hắn, còn có đệ nhất phân thân cũng là như thế. Thế là, đệ nhất phân thân tại đại ca dưới sự yêu cầu, cho thú vương trị liệu tứ chi tàn tật sau, bị bắn ra ngoài. Bản thể Văn Lâm càng là sớm một bước đi ra. Đi ra ngoài bản thể cùng phân thân hai mặt nhìn nhau. Trước mắt đối với đại ca tấn cấp một chuyện, đã không có lần nữa quấy nhiễu cùng thao tác đường sống. Bởi vì, Văn Lâm phát hiện cá nhân huyết đấu đài không đi vào. Mặc dù không biết là tạm thời, vẫn là sau đó còn không thể nào vào được, Văn Lâm nghĩ nghĩ chỉ là hơi có điểm tiếc nuối. Hắn không có lập tức đi tìm núi lửa hoạt động thử xem một cái khác tiến vào huyết sát hải con đường. Đem vàng bạc chiếc nhẫn lưu cho đệ nhất phân thân sử dụng. Văn Lâm nghĩ nghĩ, lại đem đệ nhất phân thân đưa về cứu cứu nhị ca bên cạnh. Đến nỗi giải thích thế nào hoàn toàn không chi phí tâm. Văn Lâm tương một đạo càn khôn quang môn lưu lại mới vàng bạc chiếc nhẫn bên trong, dạng này có thể cung cấp đệ nhất phân thân tùy thời xuất nhập càn khôn không gian. Văn Lâm bản thân thì để cho đệ nhất phân thân lưu ý thêm cái nào đó không gian linh bảo manh mối sau, hay là trở về thú cha chỗ. Bên kia có số lớn hung thú thịt chờ lấy hắn. Ăn hết lại một đầu thú vương thì sau, không chết thần ma thể như ước nguyện của hắn lại đề thăng một con số giá trị. Thần thông, thượng phẩm, không chết thần ma thể. Lần, đạo chủng kỳ ẩn đạo đại lực, 3, 1, 0. Tiếp tục ăn lãnh chúa đại lãnh chúa. Đồng thời, thần long biến thiên biến số liệu cũng có tăng lên. Cách hoàn thành càng ngày càng gần. Thần thông, thượng phẩm, thần long biến. Lần, đạo chủng kỳ ẩn đạo thiên biến, 928, 1000. Lấy trước mắt hắn thú cha thay hắn hoàn thành một tổ trảo hung thú hiệu suất. Văn Lâm cảm thấy, nhiều nhất lại đến 1-2 lần liền có thể hoàn thành. Văn Lâm đang cùng thú cha liên thủ tiến hành xuống một tòa bí cảnh công hãm phía trước, đi trước đem thứ 2 phân thân từ bí cảnh mang ra. Nghĩ nghĩ, trước tiên đưa đến núi lửa hoạt động chỗ. Thứ hai phân thân cũng cần cường hóa hỏa diễm thần ý, Văn Lâm tương tự thân ly hỏa phân ra một tia cho thứ hai phân thân. Thứ hai phân thân thực lực vững bước để thăng bên trong. Mặt khác, theo hắn cùng với thú cha đối với tòa thứ ba vương tộc bí cảnh công hãm đến trình độ nhất định lúc, đệ nhất phân thân bên kia cũng đã trở về, dùng võ vương chuyển người thân phận tiếp xúc đến một ít võ vương lưu lại đại lượng tư liệu cùng vật phẩm. Sự tình đương nhiên cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Bất quá, hết thảy không thuận, tại thực lực tuyệt đối cấm chế, không thuận cũng cho đẻ cho bằng. Đệ nhất phân thân gặp được ba vị tông sư. Tông sư thái độ vô cùng hữu hảo, cũng nhìn được một chút á tông sư, ngẫu nhiên có thăm dò giả, bị hắn không chút khách khí dùng tuyệt cường thể chất quét ngang. Thể chất cùng kiếm đạo, còn có sinh cơ chi lực. Hai cái trước là hắn sức chiến đấu thể hiện, cái sau là hắn chịu đến mãnh liệt hoan nên thủ đoạn. Dung nhập phe nhân loại cường giả cao tầng kế hoạch thuận lợi phải không cần nhiều lời. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ cũng có đệ nhất phân thân lộ ra đối với tri thức có hứng thú, đối với võ vương còn để lại có chủ chi vật không có nhiều lời. Cho dù có cần tài liệu, cũng là dùng trị liệu thủ đoạn tiến hành giao dịch. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đệ nhất phân thân liền cho hơn 10 vị nhân loại trọng yếu cao tầng tuổi già hạ người khôi phục bộ phận thanh xuân. Cái này khiến hắn tại trên một phương diện nhận lấy khó có thể tưởng tượng hơn nên. Đệ nhất phân thân từ trong cũng thu hoạch nhiều loại văn lâm bản thân đều cần quy tắc chi lực cùng quy tắc hạch tâm. Lại thêm mới công hám trong bí cảnh cũng thu hoạch hai cái. Văn Lâm một xem liền có vượt qua 6 cái quy tắc hạch tâm, hắn tại phục dụng hung thú lãnh chúa cùng thú vương thịt sau lập tức hướng thú cha cho thấy muốn đi bế quan. Bất quá, bởi vì hắn thần long biến còn kém cuối cùng 20 điểm viên mãn, cho nên nhà hắn thú cha lại tuyển chọn tòa thứ tư bí cảnh, bắt đầu công hãm. Văn Lâm bản thân thì chờ không nổi hoàn thành trước thần long biến, hắn tính toán trước tiên đem thân ngoại hóa thân hoàn thành cửu liên. Thần thông, thượng phẩm, thân ngoại hóa thân. Lần, đạo chủng kỳ huyền đạo cửu liên, 3, 9. Đã lột xác linh hồn thể hắn, đem biểu tử đài sen chấn thần quyết tu đầy. Viên mãn sau chấn thần quyết tựa hồ sáp nhập vào trong thân ngoại hóa thân thần thông. Văn Lâm quay trở về càn khôn không gian đi hoàn thành còn lại 6 cỗ phân thân luyện chế, thời gian còn lại thì tiến hành thần thông rút ra cùng soát độ thuần thục. Phân thân luyện chế thành công sau, ngay tại càn khôn không gian bên trong tiếp tục tu luyện. Thời gian ngắn liền từng cái đạt đến tứ giai viên mãn, chỉ kém thần ý ngưng kết. Thời gian cũng rất nhanh tới cuối tháng 5, tốt nghiệp cùng đại khảo thời kỳ. Đệ nhất phân thân lấy Văn Lâm thân phận trở về kinh thành, trong thực tế sự tình Văn Lâm đều dự định giao cho đệ nhất phân thân đi xử lý, tự thân sẽ lại không quan hệ. Bất quá, một ngày này thiên địa đột nhiên biến sắc. Chương 827, đặc thù thú vương hội nghị triệu hoán thiên địa như thế nào biến đỏ. Đây là cái gì dị tượng? Tân thế, không riêng gì Kim Thành bên trong tham gia buổi lễ tốt nghiệp các học sinh từng cái nhìn lên bầu trời ngạc nhiên không chắc, các nơi trên thế giới đều xuất hiện thiên địa biến đỏ dị cảnh. Đệ nhất phân thân nhìn xem biến hóa sắc trời, có chút kinh hãi. Tuôn tự loạt ký ức sau, bản thể rất nhanh chuyển đến đáp lại. Chờ, thiên địa biến sắc, không phải bản thể làm, nhưng mà hắn có chừng suy đoán. Hai cái khả năng, một là đại ca tân cấp hoàn thành, hai là thú vương chết đi tạo thành. Đương nhiên, Văn Lâm cảm thấy khả năng cao là cái trước dẫn đến, dù sao tấn cấp tông sư đều sẽ có dị tượng. Đại ca cái này tấn cấp đại tông sư, có cực khác tượng không kỳ quái, nhưng nhất thời cũng liên lạc không được đại ca. Văn Lâm chỉ có thể từ càn khôn không gian đi ra, trước đi tìm thú cha bên kia xem tình huống. Thú cha đã hoàn thành tòa thứ tư bí cảnh công hãm. Bất quá, dường như là không hổ bí cảnh áp chế thú vương đạt đến ba đầu nguyên nhân, Văn Lâm cũng có thể cảm giác được thú cha ngưng trọng. Đứa con yêu, trở về. Không hổ vương nhìn thấy Văn Lâm liền nở nụ cười. Văn Lâm có điểm tâm kinh. Thú cha, xảy ra chuyện gì? Không hổ vương trước tiên gật đầu, tiếp đó lắc đầu. Rất nhanh sẽ có lớn thú vương hội nghị, vi phụ bắt ba đầu thú vương sự tình có nhất định có thể sẽ bị phát giác. Văn Lâm có chút không hiểu. Chẳng lẽ thú vương hội nghị còn có thể phát giác được thú vương vị trí chỗ ở hay sao? Không hổ vương gật đầu. Tình huống đặc biệt phía dưới là có thể. Nếu như chỉ là phổ thông thời kỳ, những đỉnh tiêm thú vương kia thậm chí sẽ không xuất tịch thú vương hội nghị, nhưng bây giờ khác biệt. Phe nhân loại tựa hồ có một tôn ngụy hầu. Ngủ say thú vương nhóm đều biết giật mình tỉnh giấc. Văn Lâm nghĩ nghĩ, dứt khoát nói vậy chúng ta đem cái kia ba đầu thú vương làm thịt, không được sao? Không hổ vương mỉm cười. Yên tâm, giao cho phụ vương tới. Lấy không gian của hắn thú vương thân phận, làm thịt ba đầu thú vương, mặc dù sẽ để cho các thú vương cảnh giác hơn nữa nhằm vào, nhưng cũng không phải việc ghê gớm gì. Hắn sớm đã có đoán trước. Không, để cho ta tới. Văn Lâm đối với giết thú vương không có nửa điểm tâm lý trở ngại. Giết thú vương không phải sẽ bị cảm ứng ra tới sao? Ngược lại ta lại không đi cùng với những cái khác thú vương mặt đối mặt, ta tới giết tốt nhất. Văn Lâm nói. Trước hết giúp đỡ thú cha trước tiên đem cái này và thứ tư bí cảnh sắp nhập vào không hổ bí cảnh. Đồng thời, hắn cũng đem 20 mấy con hung thú lánh chúa nuốt vào. Ánh mắt nhìn về phía đầu kia thú vương. Văn Lâm đột nhiên hóa thành thú thân thể nguyên hình, cự đại hóa sau há mồm hút một cái, đem chọn đầu thú vương cho nuốt xuống tiếp. Tiếp đó thú thân thể bụng hắn ba động sau một lúc bình. Vẫn đối với bí cảnh luyện hóa còn có chút chống cự thú vương điện hỏng mất. Đồng thời, không hổ vương thở dài một tiếng. Một loại nào đó đến từ thú vương trong minh ước, để cho hắn trong cõi u minh biết nào đó thú vương vừa rồi chết mất tin tức. Đây là lần thứ hai. Văn Lâm không có loại cảm ứng này, hắn chỉ là từ thú thân thể khôi phục hình người. Thấy bên trong một mắt giao diện thuộc tính bên trên nào đó đầu mát trị số liệu. Thần thông, thượng phẩm, thần long biến. Lần, đạo chủng kỳ huyền đạo và biến, 1010, 10000. Văn Lâm, quả thật có biến hóa. Bất quá, ngoại trừ từ thiên biến biến thành và biến. Trên số liệu hạn đằng sau nhiều một số không bên ngoài, hắn liền không có thấy cái gì biến hóa. Văn Lâm rất im lặng. Đương nhiên, Hắn biết không chỉ là như vậy, biến hóa nào đó cũng tại trong thân thể chậm rãi tiến hành, hắn thậm chí có một loại hắn có thể đem thú thân thể cùng bản thể tách ra cảm giác. Văn Lâm không có lập tức nếm thử, hắn chỉ là lại nhìn mắt cái kia khó mà hoàn thành số liệu, từ bỏ trong ngắn hạn hoàn thành thần thông lộ sắc ý nghĩ. Khả năng thần thông thuế biến cũng không phải là trước mắt có thể hoàn thành. Dù sao thần thông đã vô cùng huyền ảo, thần thông phía trên lại là gì tình huống đâu? Lúc này, Không Hổ Vương biểu lộ khẽ biến, trong đầu hắn thu đến nào đó đạo triệu hoán, là đến từ thú vương điện đặc thù thú vương hội nghị triệu hoán. Đứa con yêu, ngươi không có cảm ứng được. Không Hổ Vương phát hiện thú con thần sắc không có biến hóa, hơi nghi hoặc một chút. Văn Lâm một điểm cũng không chột dạ hỏi lại, ta vì sao lại cảm ứng được cái này đâu? Ta cảm giác ta trạng thái cùng với những cái khác thú vương không giống nhau. Không Hổ Vương cũng cho rằng như thế, nhà hắn thú con vốn là không giống bình thường. Hắn lại quan sát trên dưới thú con. Kỳ quái nói đứa con yêu, ngươi nuốt thú vương, cũng không có bất kỳ khác thường gì sao? Văn Lâm lắc đầu, cái gì khác thường? An thời điểm có chút chống đỡ, nhưng rất nhanh liền không chống, đây coi là khác thường sao? Hắn thân là không gian thú, trong bụng không gian lớn không phải rất bình thường sao? Không Hổ Vương phát hiện nhà hắn thú con nuốt thú vương sau, trên thân không có bất kỳ cái gì không giống nhau khí thế xuất hiện. Cái này cùng hắn biết khác biệt. Đương nhiên, dù sao hắn cũng chưa xong chỉnh nuốt qua thú vương, cho nên không có giết chết thú vương lúc một loại nào đó huyết khí dính nhiễm có lẽ cũng bình thường. Chính ngươi lưu ý thêm một chút, cha chuẩn bị trước tiên cường hóa một chút bí cảnh phòng ngự. Không Hổ Vương không gấp đi tham gia thú vương hội nghị, tăng cường bí cảnh không gian phòng ngự, tiếp đó chuyên chú đứa con yêu phá thiên kiếm phong nhận chủ mới là đại sự. Đến nỗi nhân loại giả thất giai sinh ra nhốt bọn họ phụ tử chuyện gì? Từ hắn vì thú con tiến đánh bốn tòa thú vương bí cảnh bắt đầu, hắn tại bên này thú tộc sẽ rất khó phát triển bình thường. Đương nhiên, nếu có thể kéo dài càng lâu mới bại lộ, tự nhiên tốt nhất. Không Hổ Vương cảm thấy đi tham gia thú vương hội nghị rất lãng phí thời gian, dứt khoát từ bỏ. Văn Lâm nhưng là nuốt một đầu thú vương sau, sờ bụng một cái, cảm ứng một chút giao diện thuộc tính biến hóa, cấp bậc lại bước vào trường một thành. Nói một cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hết thể ăn được trên dưới 9 đầu thú vương liền có thể đạt đến tấn cấp thú hoàng danh giới. Cái này dĩ nhiên không phải chuyện xấu. Thế là Văn Lâm thừa dịp thú cha tại tăng cường bí cảnh phong ngự, liền chạy tới đem còn lại 2 đầu thú vương cho nuốt sống. Vâng anh, ầm ầm, Không Hổ Vương cảm ứng được thú vương vẫn lạc. Trong bí cảnh phát sinh sự tình nếu như hắn nguyện ý cảm ứng, đương nhiên cũng là nhất thanh nhị sở. Đứa con yêu đem dưỡng lấy 2 đầu thú vương cũng nuốt lấy. Không Hổ Vương biết bên ngoài chắc chắn động tĩnh không nhỏ, hắn cảm ứng một chút bí cảnh tình huống, coi như an tâm. Lúc này, Không Hổ Vương thu đến Dị Hầu Vương liên hệ xin. Nghĩ nghĩ, Không Hổ Vương tiếp thông. Dị Hầu Vương thần sắc rất nghiêm trọng, mở miệng liền hỏi thăm Không Hổ Vương là huynh, ngươi phát giác được không? Không Hổ Vương rất bình tĩnh. Phát giác được cái gì? Trong thời gian ngắn, 4 tôn thú vương vẫn lạc. Dị Hầu Vương thậm chí có một chút tim đập rộn lên. Vô thanh vô tức đột nhiên vẫn lạc 4 tôn thú vương, thậm chí ngay cả điểm chiến đấu động tĩnh đều không thú phát giác được. Đơn giản quá đáng sợ. Điều này đại biểu một sự kiện. Nếu là đêm hắn có thể cũng như vậy hay không không một tiếng động tiêu thất vẫn lạc. Đáng sợ nhất là, hắn cùng với nhân loại phương diện ăn ý nhưng như cũng không biết nhân loại làm sao làm được. Đương nhiên, hắn cũng đã đoán có phải hay không thú tộc bên này nội bộ tạo thành. Nhưng thú tộc nội bộ làm, một lần chết đi 1 tôn 2 tôn liền đính thiên, thoáng một cái chết 4 tôn. Sẽ để cho ngươi rõ xét sao? Không Hổ Vương nghĩ tới vấn đề này. Dị Hầu Vương thắng thả cười khổ. Chắc chắn chạy không khỏi, dù sao cũng là 4 tôn thú vương xảy ra chuyện, năng lực của ta sẽ an bài bên trên, ta cũng cự tuyệt không được. Đương nhiên, thân là thú vương, hắn cũng có thể thu được một chút đền bù. Nhưng mà dò xét thú vương hành tung tiêu hao, đối với hắn ảnh hưởng cũng quá lớn. Cho nên, hắn kỳ thực là hy vọng Không Hổ Vương ra sức một điểm, lấy ra đỉnh tiêm thú vương thân phận thực lực thay hắn lần này trong sự kiện lập tức chỗ dựa. Dị Hầu Vương ám hiệu một hồi. Không Hổ Vương nghĩ nghĩ, để cho hắn chờ một chút. Tiếp đó, Không Hổ Vương gọi đến thú con bên cạnh, nhà hắn thú con đang lấy thú hình nằm ngửa ôm bụng lăn lộn. Chương 828, không cùng khác thú tộc chơi là được rồi. Văn Lâm rất im lặng. An quá no đang tại tiêu hóa, thú cha đột nhiên xuất hiện, hù chết hắn. Hắn dĩ nhiên không phải tại cao hứng lăn lộn. Dù sao ăn một đầu thú vương chướng 100 điểm độ thuần thục sự tình, là đáng giá cao hứng, nhưng cũng không đáng giá lăn lộn. Cấp bậc, vương cấp, 400, 1000. Thú thân thể tấn cấp vương cấp sau, ăn hung thú thịt liền không có như thế nào chướng số liệu. Nhưng khi hắn hoàn chỉnh ăn một đầu hung thú vương hậu, lập tức liền tăng 100 điểm. Vừa rồi lại ăn 2 đầu, từ cơ số 100, chướng sau 200, dòng giá lại tăng 200 đến 400. Từ nơi này số liệu đến xem, hắn thật sự lại ăn 6 đầu thú vương, liền có thể tấn cấp thú hoàng. Đơn giản liền giống như có thể thêm điểm. Văn Lâm thật cao hứng. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ, ăn thú vương có phải hay không liền tổn thất thú vương trên người có thể tái sinh tài liệu. Nhưng vì không để kia cái gì đặc thù thú vương hội nghị cảm ứng được đang bị nhốt 2 đầu thú vương vị trí, hắn chỉ có thể mau chóng đem hắn giải quyết đi. Ngược lại giữ lại phía dưới tể cũng không ý tứ, thú vương không thể khống cũng rất phiền phức. Đứa con yêu rất vui vẻ. Bình thường, Không Hổ Vương rất tiếc phát hiện thú con tại hắn đến sau liền không lăn lộn, đưa tay quá chậm chưa kịp nhào nặn đến bụng nhỏ. Đứa con yêu biến thành hình người, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía hắn. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Không Hổ Vương không có lãng phí thời gian, đem Dị Hầu Vương tình huống nói. Văn Lâm tưởng nhớ lấy, hỏi thú cha ngài chính là ý tứ, là Dị Hầu Vương có khả năng sẽ dò xét đến hành động của chúng ta. Đúng, nếu như lão hầu tử dụng tâm điểm, nhất định có thể phát giác được. Ngoại trừ Dị Hầu Vương, các thú vương hoặc đại lãnh chúa các loại, có khả năng dò xét đến chúng ta hành động sao? Khó khăn. nhưng thời gian dài cũng có nói, dù sao thiên phú thần thông nhiều mặt. Văn Lâm nghe đến đó, như có điều suy nghĩ, lại hỏi thú cha, vậy chúng ta không hổ bí cảnh, không có khả năng gặp tập kích ta. Thú vương điện là có thể kết nối bí cảnh không gian. Không hổ vương giải thích nói, bất quá ta bố trí một chút, cho dù có thú vương điện muốn thông qua không gian kết nối chúng ta cũng trên cơ bản khóa chặt không được vị trí của chúng ta. Văn Lâm gật đầu, thú cha, chúng ta kỳ thực cũng không cần thú vương vực, mục tiêu của chúng ta muốn đi bên ngoài, đúng không? Không hổ vương cười gật đầu. Văn Lâm cuối cùng kết nói, tất nhiên chúng ta một không cần thú vực, hai không sợ tiền đánh, vậy chúng ta nên làm gì liền làm cái đó, không cùng khác thú tộc chơi là được rồi. Hắn thử dò xét mở miệng, nhìn về phía thú cha. Không hổ vương lần nữa gật đầu, đồng ý nói đứa con yêu nói rất đúng. Văn Lâm tâm tình có chút ba động, tiếp đó bình phục lại tới. Gặp thú cha rõ ràng đối với thú tộc không có cái gì lòng trung thành, Văn Lâm trong lòng càng cao hứng thêm vài phần, hắn nghiêm túc suy tư tiếp xuống an bài. Thú cha, chúng ta bây giờ còn thiếu cái gì không? Không hổ vương nghĩ nghĩ, lắc đầu. Phía trước nuốt bốn tòa vương tộc bí cảnh, thu hoạch đông đảo tài nguyên, trước mắt còn không có thời gian toàn bộ sửa sang lại. Vì đổi kịp ấu tể sức ăn, lúc trước hắn thu hoạch cũng là ăn tươi nuốt sống tạm tồn. Đứa con yêu còn cần cái gì? Huyết tế số lượng đủ chưa? Không hổ vương hồi tưởng một chút, cảm thấy sợ là không quá đủ. Nhưng ở trước mắt, đặc thù thú vương hội nghị sắp mở ra thời điểm, lại tập kích vương tộc bí cảnh thời cơ không tốt lắm. Văn Lâm cũng là nghĩ như vậy. Không gian cần đại lượng ta. Mặt khác, kiếm chi quy tắc chi lực cũng cần, còn có năng lượng. Không gian quy tắc chi lực dễ làm, kiếm chi quy tắc chi lực cũng không khó. Vừa vặn không hổ trong bí cảnh cả hai nồng nặc nhất. Mà năng lượng, có bốn tòa vương tộc bí cảnh thu hoạch không hổ vương, cũng là có số lớn cất giữ. Không hổ vương đem đại lượng vật tư phong xuất, tích tụ ra vài toàn núi. Văn Lâm rất im lặng. Biết đây là vơ vét bốn tòa vương tộc bí cảnh thu hoạch sau, hắn thật có chút nhịn không được. Thú tộc thực sự là bảo bối a. Không chỉ toàn thân mình là bảo, trong hang ổ cũng như nhau theo thói quen cất giữ có đủ loại có thể máy đo thì bảo vật. Lúc trước hắn liền từ thú cha ở đây phân đi rất nhiều. Bây giờ, phát hiện số lượng không chút thiếu. Kế tiếp, liền để bản thể hoàn thành tiên tiên kiếm thể hoàng cấp thủy biến, tiếp đó càng nhiều tiêu hóa phá thiên kiếm truyền thừa. Đến nỗi tình huống ngoại giới. Văn Lâm nghĩ nghĩ, thế giới này cũng không phải thiếu hắn liền không quay rồi. Bát đại phân thân cũng có yếu nhất ngụy tông sư chiến lực. Tại trên thể chất, cơ hồ toàn viên vương cấp độ. So chân chính tông sư, chỉ kém một điểm thiên nhân hợp nhất trạng thái thôi. Theo lý thuyết, không có lấy tinh thần lực dung hợp thiên địa, trong lúc chiến đấu sẽ thiếu khuyết một điểm sân nhà thức gia trì. Tại thể chất, lĩnh vực, tinh thần lực bà phương diện, hắn các phân thân toàn bộ đều không giống như bình thường tông sư hơi yếu. Xác định những thứ này sau, Văn Lâm báo cho thú cha, sau đó tiến vào phá thiên kiếm phòng, chuẩn bị tiến hành thuế biến cùng bế quan. Tiến vào sau, còn tìm được khỉ nhỏ. Hỏi thăm khỉ nhỏ muốn hay không trở về dị hầu tộc, hơn nữa nhắc tới dị hầu vương có thể gặp phiền phức. Khỉ nhỏ suy tư sau, vẫn là kiên định muốn đi theo đại ca. Văn Lâm đưa tay vuốt vuốt khỉ nhỏ đỉnh đầu. Cuối cùng từ bỏ giải khai khế ước để cho khỉ nhỏ về nhà một điểm cuối cùng ý nghĩ. Đến nỗi dị hầu vương, Văn Lâm để cho thú cha an bài đi. Cùng thú cha cuối cùng lại trao đổi sau một lúc. Văn Lâm tự mình bố trí không gian phong tỏa, đem phá thiên kiếm phong chỗ khu vực hóa thành một mảnh không gian mới chi vực. Trở thành trong bí cảnh không gian. Không hề bị đến không hồ bí cảnh chi chủ bị động cảm ứng. Điểm này, Văn Lâm sớm báo cho thú cha. Tấn cấp thú vương sau Văn Lâm, tại không gian trưởng khống phương diện, đã không giống như thú cha yếu đi. Dù sao hắn là song trọng không gian thiên phú. Ngoại trừ thú thân thể không gian thần thông, hắn còn có bản thể kỳ phẩm không gian thần thông trường khống, lại có thuế biến sau linh hồn thể cường đại cảm giác lực. Văn Lâm đem phá thiên kiếm phong hóa thành tự thân độc lập lĩnh vực sau, lúc này mới lưu lại khỉ nhỏ tại kiếm phong môn hộ trông coi, chính mình tiến vào bên trong. Phá thiên kiếm phong đỉnh núi thạch điện đại môn sau khi hắn vào tự động mở ra. Văn Lâm bước vào, cửa điện đóng lại. Trong điện một mảnh trống rỗng, nhìn qua giống như là tinh không, tiến vào sau giống như là người bước vào tinh không. Tiến vào trong điện, trong ngoài ngăn cách, nơi này có một loại càn khôn không gian mang đến cho hắn một cảm giác, nhưng lại hơi khác biệt. Văn Lâm cảm ứng một chút, trong điện trong tinh không vô số chấm nhỏ, phản phất cũng không phải là ảo giác hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Ở đây dường như là phá thiên trong kiếm bộ chiếu rọi. Văn Lâm rất nhanh liền tìm được hắn phá thiên kiếm y dung nhập viên kia chấm nhỏ. Ở đây kiếm đạo quy tắc vô cùng nồng đậm, đúng lúc là hắn muốn tìm chỗ, hắn tính toán lấy tiên thiên kiếm thể thuế biến hoàng cấp thể chất, đang cần như vậy hoàn cảnh. Văn Lâm xác định hoàn cảnh sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngồi xếp bằng tại chỗ hắn, bắt đầu hư ảo hai phần, giống như là trùng điệp bóng người, từ trong thân thể lại đi ra một người. Thượng phẩm thần thông thần long biến đạt đến bản biến. Thượng phẩm thần thông thân ngoại hóa thân cũng từ cựu liên tiến hóa đến liên sinh. Hai loại đặc thù loại thần thông đề thăng, để cho hắn đột nhiên liền có thêm một loại năng lực, bản thể cùng thú thân thể có thể một cách tự nhiên tách ra, cả hai cũng là bản thể của hắn. Loại cảm giác này rất là kỳ dị. Bất quá từng có phân thân kinh nghiệm, Văn Lâm rất nhanh điều chỉnh xong. Thú thân thể cùng bản thể tan ra sau, song song ngồi đối diện trong điện. Thân thể Văn Lâm cũng không gấp rời đi. Bản thể thì bắt đầu hoàng cấp thể biến, trong điện kiếm chi tinh thần bên trong kiếm đạo quy tắc chi lực hướng bản thể kéo dài. Bản thể tiên thiên kiếm thể thuế biến cũng tại tương ứng đề thăng. Thú thân thể vừa chú ý bản thể thuế biến, một bên đồng bộ cảm ứng đến ngoại giới phân thân tình huống, đệ nhất phân thân bên kia chuyển đến thú triều xuất hiện lần nữa tin tức. Chương 829, chúng ta hoài nghi là khoảng không hổ vương muốn tấn cấp thú hoàng nhân loại có tấn cấp tông sư giả, thú tộc nhất định mở ra lớn thú triều. Mặc kệ là nhân loại vẫn là thú tộc, cũng đã đối với cái này có chút thành thói quen. Cho nên, lần này thú triều xuất hiện không có gây nên chấn động quá lớn. không rảnh hồ vương vị này không gian thú vương trợ giúp, cũng không có số lớn hung thú cấp cao xuất hiện tại nhân loại nội địa. Ngoại trừ nhân loại cương vực nội địa vốn là tồn tại hung thú, nội địa bên trong thú triều tình hình chiến đấu áp lực không lớn. Có lẽ là thú tộc phương diện lập tức chết 4 tôn thú vương, để cho bọn hắn đang tìm kiếm không đến hung thủ điều kiện tiên quyết rất là phẫn nộ khủng hoảng. Cho nên lần này nhân loại phương diện gặp phải thú triều ngoài ý liệu khổng lồ, nhân loại bên này tại tứ phương bố phòng lại phát hiện điểm này, cũng chỉ có thể lần nữa đề cao chiến phòng. Đệ nhất phân thân buổi lễ tốt nghiệp đương nhiên không mở nổi, kim thành không lớn, nhưng bên ngoài thành cũng có hung thú qua lại, tất cả trong thành thị võ giả cùng cường giả đều muốn đi thủ thành. Đương nhiên kim thành loại này nội địa cần thủ thành nhân viên cũng không nhiều, phần lớn người sẽ ở báo danh tham dự sau bị phân phối đến các chiến lực khan hiếm chỗ tham chiến thủ hộ. Đệ nhất phân thân nắm giữ võ vương truyền nhân thân phận đặc thù, cho nên phía trên đối với hắn an bài rất do dự, cũng không biết nên như thế nào an bài. Dù sao hắn xem như mọi người đều biết tông sư hẳn giống vẫn là loại kia, ai cũng biết trên cơ bản 100% tấn cấp thành công tương lai tông sư, thậm chí phần lớn người xem ra hắn còn không có tấn cấp, không phải tấn cấp không được, mà là vì phòng ngừa tao nộ như hôm nay kế sách như thế bên ngoài thú triều. Thế là khi đệ nhất phân thân về nhà cùng cứu cứu thương nghị, nhận được phía trên thông tin, trong khoảng thời gian này nhận biết người quen hỏi thăm chính hắn an bài. Đệ nhất phân thân sửng sốt một hồi, trầm tư. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là nghị canh giữ ở thân hữu bên cạnh, nhưng kim thành bên này lại chính xác không có gì nguy hiểm. Hắn dạng này một tôn chiến lực lãng phí ở đây chính xác không nên. Đệ nhất phân thân tấn cấp ngũ giai sau, đương nhiên lần nữa cho lão gia tử trị liệu qua một vòng. Lão gia tử được chữa trị sau, liền đi bế quan, căn cứ đệ nhất phân thân cảm ứng, hắn phát hiện lão gia tử có khả năng cực lớn xuất quan liền tấn cấp ngũ giai. Dù sao lão gia tử trước đó liền tứ giai đỉnh phong, chỉ là thần khiếu tự bạo. Lấy lão gia tử nhân sinh kinh nghiệm cùng tinh thần lực nghị lực, ngưng kết thần ý vốn cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Lúc trước là thần khiếu hư vô, thần ý không chịu tải. Một lần phá rồi lại lập, thần ý ngưng kết như một phát. Đồng dạng, Cao Cẩn cũng tại hắn đưa tặng vết kiếm lĩnh hội cơ hội lúc, cường hóa ngưng tụ lôi đỉnh trảm dị kiếm ý cũng tại tiến hành tấn cấp ngũ giai bế quan. Đệ nhất phân thân nhìn xem vẫn như cũ chỉ có tứ giai cứu cứu thở dài. Cuối cùng vẫn là mang theo cứu cứu, đi tới Nam Bộ biên cảnh trọng trấn, tham dự thú triều phòng ngự. Hắn được thỉnh mời tiến vào phòng ngự bộ chỉ huy, lần thứ nhất trở thành phòng ngự bộ chỉ huy một thành viên. Đệ nhất phân thân dự tính học tập, không có mù mở miệng chỉ huy, tận lực xem như một cái trị liệu phụ trợ. Đương nhiên, tiền kỳ chiến đấu áp lực cũng không lớn, nhưng thương binh cũng không ít. Theo thời gian trôi qua, đệ nhất phân thân tận mắt chứng kiến đến so với một lần trước kim thành phòng ngự chiến còn muốn kịch liệt thú triều chiến đấu. Cái này khiến nội tâm của hắn đối với thu tộc sinh ra đủ loại tâm tình rất phức tạp lần nữa ép xuống. Đây là chủng tộc sinh tồn chi chiến, không cho phép nửa điểm thương tiếc mềm lòng. Hắn duy nhất có thể đối với thú cha làm, chính là đạt tới mục tiêu của hắn, dẫn hắn rời đi chỗ này, người cùng thú chiến đấu không nghỉ thế giới. Thú triều độ chấn động đang nhanh chóng đề thăng. Đệ nhất phân thân đều đang nghĩ, muốn không để thú thân thể đi thú tộc bên kia tìm hiểu tình báo. Bất quá, không chờ hắn làm như vậy, hắn phát hiện nhân loại cái này phương tựa hồ đối với thú tộc tình báo hiểu cũng không ít. Xem ra, trong thú tộc lão lục cũng không ít. Đệ nhất phân thân thả lòng trong lòng. Hắn không có chủ động hỏi thăm phương diện này nội dung. Chỉ cần chiến đấu độ chấn động đạt tới lãnh chúa cấp sau, đại lượng ngũ giai bắt đầu tham chiến sau, hắn cũng xin xuất chiến. Đương nhiên, bị cự tuyệt. Thân là phụ trợ, trị liệu làm trọng, cũng rất bình thường. Đệ nhất phân thân bắt đầu thi hành hắn trị liệu phụ trợ việc làm, thế là, thú tộc phát hiện trong chiến đấu chỉ có hung thú tại tử vong. Thú tộc phương diện cũng không phải mù lòa. Tại chiến đấu tổn thất mười mấy đầu lãnh chúa hung thú sau, bọn hắn phát hiện nhân loại bên này, tựa hồ không có một con người ngũ giai tử vong, trước đó tốt xấu còn có thể ba đổi một năm đổi một trái phải. Bây giờ, nhân loại vị kia trọng thương đi xuống. Chỉ chốc lát sau, hắn lại nổi lên. Một vị khác nhìn xem tứ chi đều tàn phế rơi đi xuống, nhưng chỉ chốc lát sau, nhân ra tứ chi kiện toàn lại nổi lên, coi như chỉ là một chỗ trọng trấn khu vực, cũng làm cho hung thú phương diện cảm thấy vô cùng không thích hợp. Nội bộ nhân loại tựa hồ cũng có ẩn tàng hung thú ám tử, rất nhanh, đệ nhất phân thân tồn tại để cho hung thú bên kia biết được. Nhân loại bên này bộ chỉ huy cũng nhắc nhở đệ nhất phân thân, để cho người đại sư cẩn thận. Cẩn thận về cẩn thận, vẫn là tao ngộ không chỉ một lần ám tập, có hung thú biến ảo bộ dáng nhân loại, cũng có loại kia thú thần giáo huyết nguyên sẽ phân tử. Mấy lần tập kích sau, phía trên phái tới đến đây dẫn hắn thay đổi vị trí. Một là, địa phương khác cũng có người trọng thương cần hắn trị liệu. Hai là, nhân vật trọng yếu chắc chắn không thể một mực chờ cùng một nơi. Chỉ đợi cùng một nơi dễ dàng tạo thành bản thân phòng ngự áp lực quá lớn. Đệ nhất phân thân biết nghe lời phải rời đi. Lần này, hắn đi phía bắc trọng trấn, trị liệu phía bắc trọng trấn từ thú triều phòng ngự đến bây giờ người trọng thương nhóm. Trước đó đệ nhất phân thân trị liệu còn thu liếm điểm. Một lần chỉ trị liệu cùng giai mấy người dạng này. Lần này, hắn không lo được ẩn tàng cái gì, ngược lại toàn lực ứng phó, tiêu hao năng lượng liền cho người lấy bổ sung vật liệu. Đối với giống hắn như vậy đặc thủ trị liệu đại sư, phía trên cho hắn vật liệu tiếp tế cũng là bao no. Muốn bao nhiêu cho bao nhiêu loại kia. Đệ nhất phân thân tử trong thấy được nhân loại phương diện coi trọng cùng nội tình, liên chiến tứ phương tiến hành trị liệu. Thú triều chiến đấu qua đi mấy ngày càng kịch liệt. Thiên địa phảng phất biến thành màu máu. Hắn cũng không rõ ràng, đến cùng phải hay không đại ca còn tại tấn cấp, nhưng cái này tấn cấp thế nào còn không có hoàn thành. Tại hoàn thành một vòng tứ phương thay phiên trị liệu sau, đệ nhất phân thân cuối cùng thấy được một vị quen thuộc tông sư, hỏi thăm. Tướng mạo là vị lão nhân bộ dáng hướng trạch tông sư, ánh mắt ôn hòa nhìn xem đệ nhất phân thân, nói cho hắn biết, chúng ta cũng tại dò xét, bất quá có nhất định xác suất là thú tộc tình huống bên kia. Đệ nhất phân thân, vì cái gì cho rằng như vậy? Hướng Trạch ngưng trọng nói, bởi vì thú tộc bên kia mở ra đặc thù thú vương hội nghị, tất cả còn sống đỉnh tiêm thú vương đều xuất hiện, nhưng không hổ vương chưa từng xuất hiện. Đệ nhất phân thân a, chúng ta hoài nghi là không hổ vương muốn tấn cấp thú hoàng. Chương 830, tấn cấp tông sư lúc đệ nhất phân thân thu đến liên quan tới đối không hổ vương nở tới. Hiếm thấy hiệu suất tăng lên đặc thù thú vương hội nghị bên trong, thú vương nhóm cũng đối trước mặt tình huống tiến hành nhiều mặt phỏng đoán. Bởi vì bốn tôn thú vương tử vong, đương nhiên sẽ dò xét cái này tứ vương tộc đàn. Tiếp đó, phát hiện cái này bốn tộc mất đi liên lạc. Đương nhiên, là cái này chỉ hạch tâm huyết mạch đã mất đi liên hệ, phía ngoài thú vương vực thì hết thảy bình thường vô sự. Không có thú vương tồn tại thú vương vực, lập tức liền trở thành khác thú vương có thể phân chia lãnh địa. Đến nơi có thú vương nâng lên không hổ vương chưa tới một chuyện, dị hầu vương thay lời nói bởi vì không hổ thái tử ở vào tấn cấp trạng thái cho nên không hổ vương không cách nào rời đi. Mà dị hầu vương cũng không cách nào cự tuyệt thu đến dò xét thú vương nguyên nhân tử vong nhiệm vụ. Dị hầu vương cũng không đốc, đáp ứng, chậm rãi dò xét là được rồi. Thân là thú vương, cho dù có chiến lược khác nhau, trên cơ bản cùng là thú vương vẫn sẽ lẫn nhau cho một chút mặt mũi. Dị hầu vương tham gia mấy ngày thú vương hội nghị, tiếp đó đi dò xét một chỗ tử vong thú vương vương tộc bí cảnh môn hộ vị trí. Gần nửa ngày sau, dị hầu vương một mặt tái nhợt lắc đầu, biểu thị manh mối bị xóa đi. Hắn phải nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục đi kiểm tra thứ hai sử bí cảnh môn hộ. Cùng trong lúc nhất thời, không hổ bí cảnh không hổ vương thu đến từ dị hầu vương liên hệ thông tin. Dị hầu vương trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói, Lạc huynh có nắm chắc thời gian ngắn tiến thêm một bước sao? Bản thể còn tại trong thể biến, Văn Lâm đệ nhất phân thân cũng không có đường dây khác hiểu rõ thu tộc phương diện tình huống, chỉ có thể nghe hướng tông sư ngờ tới trận mắt hốt mồm. Đương nhiên, hướng tông sư kế tiếp đối với hắn yêu cầu, để cho hắn rơi vào trầm tư. Chúng ta hy vọng người đại sư ngài có thể nhanh chóng nếm thử tấn cấp tông sư, ngươi tấn cấp còn thiếu khuyết điều kiện gì chúng ta sẽ tận lực bổ tu. Nhân loại bên này hoài nghi thu tộc có động tĩnh lớn, có cực lớn có thể là một tôn thú hoàng ở vào tấn cấp trạng thái. Thú tộc khác thú vương tại nhân loại bên này đều có ghi chép cùng tiềm lực phân tích, trên cơ bản cũng là không có cái gì tiềm lực tồn tại. Nhân loại am hiểu học tập cùng suy xét, liên quan tới thú tộc huyết mạch truyền thừa một chút nghiên cứu một mực tại tiến hành. Nếu có thú vương còn nắm giữ tấn cấp thú hoàng tiềm lực, vậy tất nhiên là tồn kia mới tấn cấp không hổ vương. Căn cứ phân tích, thú vương lưu lại huyết mạch hậu đại càng nhiều, càng ảnh hưởng huyết mạch tiềm lực. Mặc dù có cực nhỏ khả năng ngoại ý muốn nổi lên, nhưng huyết mạch truyền thừa, một loại nào đó cổ lao gen truyền kế, là một mực hiện lên suy giảm. Đệ nhất phân thân từ trước mắt vị này thần thông học viện lão viện trưởng hướng lao trong miệng, biết được thú tộc huyết mạch truyền thừa một chút chân tướng, hắn như có điều suy nghĩ. Cho nên dị thú tộc thời gian càng dài càng không cách nào sinh ra thú hoàng, mà thời gian càng lâu nhân loại cũng càng mạnh. Cho nên thời gian tại ta, Hướng Trạch gật đầu, không tệ. Cho nên kéo dài thời gian, hết khả năng tránh đại quyết chiến mở ra, một mực là vì để cho chúng ta nắm giữ càng nhiều ưu thế. Vì cái gì nhân loại đông đảo ngũ giai viên mãn không dám nếm thử tấn cấp tông sư? Một là lên cấp nguy hiểm, hai là không muốn dẫn phát đại thú triều, ba là giảm xuống thú tộc đối với nhân loại lòng cảnh giác lý dây dưa quyết chiến, bốn là tích lũy càng nhiều có thể tấn cấp tông sư nội tình cường giả tại thời khắc mấu chốt nắm giữ đại lượng tông sư. Cho nên các ngươi hy vọng ta cũng tấn cấp tông sư, cần càng nhiều tông sư. Nhân loại cùng thú tộc quyết chiến muốn bắt đầu. Đệ nhất phân thân có chút một bước, tấn cấp tông sư không là vấn đề, muốn cùng thú tộc quyết chiến cái kết luận này hắn cũng có thể lý giải, nhưng lý do hắn lại cảm giác vô cùng im lặng. Bởi vì nhân loại một phương hoài nghi thú tộc sắp có thú hoàng muốn sinh ra, vì phòng ngừa cao tầng chiến lược mất cân bằng, cho nên phải đem tiết tấu cấp về. Đúng. Hướng Trạch nhìn xem Văn Lâm, trong mắt tràn đầy thưởng thức ý vị. Hắn là tông sư đương nhiên nhìn ra được thiếu niên trước mắt cường đại. Hắn biết Văn Lâm thể chất cường đại dị thường, không giống như hắn vị tông sư này yếu, hắn còn biết Văn Lâm tinh thần lực cũng cực mạnh. Mặt khác, thần ý dĩ đạt lĩnh vực cấp độ, có thể nói tấn cấp tông sư tam đại tiền đề đều đạt đến. Đệ nhất phân thân suy tư sau, đồng ý đi một chỗ đặc chế tấn cấp điểm tấn cấp tông sư. Với hắn mà nói, hắn cũng nghĩ thử xem tấn cấp tông sư. Nếu như đệ nhất phân thân có thể thành công, các bảy bộ phân thân cũng liền có thể thử lại lần nữa. Mặt khác, hắn thân ngoại hóa thân thần thông đã vượt ra khỏi cựu liên hạn chế, hắn có lẽ có thể thử lại lần nữa. Đương nhiên, bây giờ tinh lực cùng tài nguyên không đủ, hơn nữa một mực tạo binh không bằng chặt chẽ đã có phân thân. Đệ nhất phân thân suy tư qua mục tiêu tiếp theo, bản thể là muốn rời đi, nhưng phân thân nhất định sẽ lưu lại ít nhất một bộ, cao nhất lưu lại đối tượng chính là hắn cố này nắm giữ Văn Lâm thân phận đệ nhất phân thân. Đến nỗi bản thể rời đi chuyện này, là lặng yên không một tiếng động tiến hành, vẫn là tới một hồi thịnh đại vui vẻ đưa tiễn. Đệ nhất phân thân cảm thấy, lấy bản thân hắn tính cách quen thuộc, đại khái càng muốn lặng lẽ rời đi. Đương nhiên, không cẩn thận gây nên động tĩnh cũng không vấn đề gì. Bản thể rời đi, sẽ hoàn thành trước hai cái tiền đề. Một là, phá thiên kiếm phong truyền thừa vơ bét. Hai là, để cho thế giới này phe nhân loại thân hữu nhóm an toàn đạt đến tình cảnh một cái có thể yên tâm. Phá thiên kiếm phong truyền thừa vơ bét một mực tại tiến hành. Trước mắt bởi vì hắn tiên tiên kiếm thể thủy biến, nhận chủ cùng tiêu hóa phá thiên kiếm phong truyền thừa hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Nhìn ra theo hắn thể chất tấn cấp hoàng cấp, lại là lấy tiên tiên kiếm thể làm chủ hoàn thành lột xác. Phương diện này còn có một loại nào đó ưu thế để thăng. Phá thiên kiếm phong truyền thừa, hắn một mực tại toàn lực tiêu hóa chính là. Còn lại, để cho hoàn cảnh sinh tồn thêm một bước an toàn tiền đề, chỉ cần hắn lưu lại phân thân tấn cấp tông sư, sau đó rời đi phía trước lại càn quét một đợt thú vương. Trên cơ bản, hắn cảm thấy còn kém không nhiều lắm. đến nỗi toàn diện thú tộc. Đệ nhất phân thân suy tư sau cảm thấy khả năng không lớn. Nếu thật muốn diệt tuyệt thú tộc, không đề cập tới sẽ có hay không có thế giới gì cấp phản vệ xuất hiện. Nhà hắn thú cha sợ cũng sẽ đối với này bất mãn a. Thú cha đối với dị thú tộc không có lòng trung thành, nhưng không có nghĩa là hắn có thể ngồi nhìn dị thú tộc diệt sạch kết cục. Văn Lâm không có ý định đi dò xét nhân tâm. Đệ nhất phân thân theo hướng trạch đi tấn cấp địa, thu hoạch một chút tấn cấp phụ trợ vật phẩm. Cũng nhìn được rất nhiều nhìn quen mắt ngũ giai lão ca. Đại bộ phận là Hoàng Sơn nhận biết, nhìn thấy hắn sau, còn có người hướng hắn hỏi thăm Hoàng Sơn tình huống. Đệ nhất phân thân chỉ có thể trả lời Hoàng Sơn bế quan đi. Người quen biết có chút lo nghĩ cùng chờ mong, nên sớm một chút cho Hoàng Sơn huynh đệ bọn hắn một cái danh ngạch. Có người thở dài, đối với cái này có chút ít ý kiến. Anh em nhà họ Hoàng đều liên lạc không được, quan vương cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như sắp xếp một cái tấn cấp tiềm lực bảng, anh em nhà họ Hoàng đương nhiên đều xếp tại hàng đầu, thời điểm then chốt khẳng định có vị trí của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, đại thú triều phía trước hai người này liền liên lạc không được, các đệ nhất phân thân đối với cái này cũng chỉ có thể buông tay. Hắn không có khả năng bại lộ đại ca tình huống, cũng không muốn nói cho người khác biết thứ hai phân thân bây giờ ngâm mình ở cái nào ngọn núi lửa phía dưới. Đệ nhất phân thân rất nhanh được an bài bắt đầu tấn cấp. Đây là một tòa vô cùng khổng lồ cổ lao trận trong đám đó, đệ nhất phân thân không chút do dự nghe theo an bài ngồi vào trong trận, bắt đầu tấn cấp. Chương 831, quả nhiên là nhân loại đang gây sự. Đệ nhất phân thân tấn cấp tông sư, xôi gió xuôi nước. Ra bản thân hắn dự kiến, không có gì khó khăn chắc trở ngay tại đại trận thủ hộ phía dưới, thần ý quy tắc cùng thiên địa quy tắc sinh ra dung hợp. Trong thiên địa quy tắc bản nguyên chi lực tại trận pháp áp chế xuống, cũng không có để cho tinh thần hắn chịu đến xung kích. Hoặc có lẽ là, hắn cảm giác coi như xung kích một chút cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Dù sao hắn cái này phân thân đã là bán linh hồn thể. Bán linh hồn thể cùng lúc trước ý thức thể ở giữa khác nhau, giống như là xương mù thái cùng thể lỏng ở giữa khác nhau. Cái trước gió thổi qua liền sẽ tàn mất, cái sau lại càng có chất lượng. Đệ nhất phân thân đã trải qua một lần thiên địa một hệ quy tắc chi lực chạy ngược, thể chất bên trên đối với cái này tiếp nhận tốt đẹp. Thần ý lĩnh vực, bán linh hồn cấp độ tinh thần lực, để cho hắn tấn cấp như cá gặp nước. Khoảnh khắc tức thành. Bên ngoài trận pháp thiên địa hơi hơi tối sầm lại, tiếp đó chính là trùng quanh một hệ quy tắc mang tới sinh cơ cây cối điên cuồng lớn lên. Chờ ở ngoài trận người, có người lo lắng nhìn xem sát trời, có người hỏi bắt đầu sao? Hướng Trạch một mặt đờ đẫn đã kết thúc. A, nhanh như vậy tấn cấp, sẽ có hay không có vấn đề a? Có thể tấn cấp cũng không tệ rồi, hơn nữa, một hệ, trị liệu hướng, chiến lược có hay không không trọng yếu. Cũng đúng. Liền xem như Vũ Vương chuyển người, cũng không có ai cho rằng đối phương có tấn cấp thất giai vũ hầu khả năng. Dù sao tấn cấp vũ hầu điều kiện tiên quyết là cái gì mọi người đều biết. Nhân loại tấn cấp vũ hầu, cần dị thú tộc sinh ra một tôn thú hoàng, tiếp đó cướp đoạt thú hoàng quy tắc chi nguyên hóa thành tấn cấp quân lương. Trước mắt dị thú bên kia chỉ có một tôn không gian thú vương nắm giữ thú hoàng tiềm lực. Người dừng là một hệ trị liệu hướng tông sư, không phải không gian hệ. Coi như nhân loại tương lai bên này có người muốn xung kích vũ hầu, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nếm thử. Cái này cần xem vật khí, hoặc có lẽ là thiên mệnh. Đương nhiên, có người thì nghĩ tới Hoàng Sơn, dù sao Hoàng Sơn nghe nói nắm giữ không gian truyền tống thủ đoạn. Cho nên, nhân loại đương đại thiên mệnh chi tử là Hoàng Sơn. Đây là một ít nhân loại trong lòng âm thầm phỏng đoán, lại có người liên tưởng đến Hoàng Sơn bị Không Hổ Vương mang đi qua tình huống. Chẳng lẽ Không Hổ Vương tấn cấp thú hoàng, còn có Hoàng Sơn nguyên do? Hoàng Sơn sẽ không xảy ra chuyện đi. Hoàng Quang người đâu? Đáng tiếc, coi như rất nhiều người vì thế cấp bách phát hỏa, cũng là không thể liên hệ với hai huynh đệ này. Vẫn như cũ đối với rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể âm thầm suy đoán. Đệ nhất phân thân vừa mới hoàn thành tấn cấp, đã cảm thấy tấn cấp tựa hồ rất dễ dàng, không có hắn trước đó tinh thần lực quyết tán lúc cái chủng loại kia kỳ dị áp lực. Hắn không rõ ràng là nơi này đặc thù trận pháp nguyên nhân, vẫn là trước mắt thiên địa hoàn cảnh đặc thù tạo thành. Trước mắt, thiên địa hoàn cảnh hẳn là ở vào một trạng thái đặc biệt, bầu trời một mực là màu máu đỏ. Hơn nữa giữa thiên địa quy tắc tại sinh ra ba động, coi như không phải bản thể, đệ nhất phân thân cũng lấy bán linh hồn thể linh giác phát giác một ít biến hóa. Trong thiên địa quy tắc, tại sinh ra biến hóa nào đó, dường như là chuyện tốt. Sát khí, lệ khí, cuồng bạo năng lượng thiên địa phảng phất tại hóa thành một loại khác càng quy tắc chút năng lượng. Lớn thú triều sinh ra, cũng giống như là một loại thuận theo thiên địa biến hóa. Tấn cấp tông sư sau, đệ nhất phân thân phát hiện hắn đối với trời đất cảm ứng rõ ràng hơn nữa đã có thể mơ hồ cảm ứng được một loại nào đó thiên ý vết tích. Hắn có thể xác định Không Hổ Vương thú cha không có tấn cấp thú hoàng. Cho nên, tình huống trước mắt, thật chẳng lẽ là thú tộc bên kia có khác thú vương tại tấn cấp, hay là đại ca? Đệ nhất phân thân nhất thời cũng phân biệt mơ hồ. Dù sao nhân loại trung thành đều cho rằng là thú tộc bên kia xuất hiện dị thường. Không nhìn, vẫn là nghĩ biện pháp dò xét một chút. Đệ nhất phân thân suy tư sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế là ngâm mình ở nào đó dưới núi lửa thứ hai phân thân vừa tỉnh lại. Thứ hai phân thân sau khi tỉnh dậy, lập tức bắt đầu tấn cấp. Mượn thiên địa quy tắc trước mặt rõ ràng, các phương diện đều đạt đến hoặc vượt qua tông sư trạng thái, thứ hai phân thân cũng rất nhanh dung hợp thiên địa một chút, hoàn thành tông sư tấn cấp. Ầm ầm. Chỗ kia vốn là đang phun trào núi lửa hoạt động điên cuồng bạo phát. Vốn là đệ nhất phân thân tấn cấp động tĩnh rất nhỏ, cho nên thứ hai phân thân cũng cho là mình tấn cấp động tĩnh sẽ không lớn. Kết quả, làm ra tới một cái đại hỏa sơn phun trào, lập tức đưa tới dị thú tộc chú ý, cực lớn thú vương điện xuyên qua không gian rơi xuống núi lửa hoạt động phụ cận. Vô số thú vương cảm giác hướng tới núi lửa hoạt động dò xét. Thứ hai phân thân vừa mới lao ra, bị cảm ứng vừa vặn. Thú vương nhóm rất im lặng. Thứ hai phân thân rất im lặng. Thú vương nhóm chấn kinh sau, bạo nộ rồi. quả nhiên là nhân loại đang gây sự. Thứ hai phân thân lần nữa nặng trở về trong núi lửa, trốn vào như ra đồng dạng ấm áp đá núi lửa tương hải đi. Liền xem như phân thân, hắn cũng không muốn chết một lần. Tránh trước ga thứ hai phân thân dù sao tấn cấp tông sư, cùng thiên địa ở giữa hỏa chi quy tắc có vô cùng thân cận liên hệ. Hắn tại hạ phương nham tương trong biển cũng có thể cảm ứng được phía trên chưa từng rời đi thú vương nhóm. Này liền không dễ làm. Bọn gia hỏa này tại chắn hắn. Hắn không sợ thú vương chạy đến biển dung nham bên trong tới, ở đây dù sao cũng là hắn sân nhà. Trái lo phải nghĩ sau. Thứ hai phân thân liên lạc những thứ khác phân thân báo cho tình huống. Bản thể không thể đi ra, dù sao bản thể sự tình quan trọng hơn càng mấu chốt, chỉ có thể phân thân tự mình xử lý trước mắt phiền phức. Để cho đệ nhất phân thân mang theo nhân loại một phương tông sư đến đây cứu viện. Vừa lên cấp đệ nhất phân thân cũng làm quen phe nhân loại mấy vị tông sư, phân biệt số lượng phát hiện nhân loại tông sư số lượng không bằng thú vương. Loại tình huống này, chắc chắn không có khả năng mang theo đối với hắn thân mật nhân loại tông sư đến đây, chỉ có thể tự cứu. Thế là, một mực tại càn khôn không gian tu luyện còn lại các phân thân đi ra. Có đệ nhất đệ nhị phân thân tấn cấp kinh nghiệm, còn lại các phân thân đều biết như thế nào mới có thể tấn cấp tông sư. Kết quả là, còn lại 6 vị phân thân bắt đầu ở quy tắc nồng đậm chi địa tấn cấp, một lần lại một lần tấn cấp dị tượng sinh ra. Lại có người loại tấn cấp tông sư. Không tốt. Xem ra nhân loại là nghĩ xâm chiếm chúng ta thú vực. Làm sao bây giờ? Tiến công vẫn là. Thú vương nhóm nhìn xem bị một mực khóa lại phía dưới miệng núi lửa. Theo lần lượt cảm ứng được thế giới dị tượng sinh ra, phẫn nộ cảm giác dần dần đi, cảm giác khủng hoảng dần dần nổi lên. Thú thần giáo hạ bộ nhóm tại sao không có truyền đến tình báo? Chẳng lẽ thú thần giáo chẳng lẽ phản bội? Là nhân loại âm mưu. Từ huyết chiến tràng bắt đầu, ta liền nói nhân loại trong bóng tối tiến hành diệt tuyệt chúng ta dị thú âm mưu. Không thể mang xuống. Nhân loại tấn cấp dị tượng xuất hiện bao nhiêu lần? 5 lần, không, 6 lần, 7 lần. Dị thú tộc dù sao cùng thiên địa ở giữa quy tắc cảm ứng thêm gần, nắm giữ huyết mạch tiên phú thần thông chính bọn họ trời sinh chịu đến quy tắc ưu ái. Cho nên, bọn hắn phát giác nhân loại trận pháp bên ngoài toàn bộ tấn cấp số lần. Coi như như thế, cũng làm cho thú tộc chấn kinh cực kỳ. Chương 832, một hệ thì ra là thế cường đại thú tộc lập tức thiệt hại 4 tôn thú vương, nhân loại lại lập tức tấn cấp ít nhất 7 tôn tông sư. Này lên kia xuống phía dưới, chính là mười mấy tôn thú vương chênh lệch thật lớn. Thú tộc thật sự khủng hoảng. Làm sao bây giờ? Không thể để cho mới tông sư trưởng thành. Diệt bọn hắn. Thú vương hội nghị lần thứ nhất hiệu suất cực cao, từ mấy vị đỉnh tiêm thú vương ý chí làm chủ thú vương ra lệnh phát. Dị hầu vương dưới loại tình huống này, hoàn toàn không dám lên tiếng. Hắn là cái khôn khéo khỉ con. Hắn là đối với nhân loại có nhất định hảo cảm, bọn hắn dị hầu tộc cũng cùng nhân loại từng có một chút các phương diện hợp tác. Nhưng loại tình huống này, hắn biết nếu là hắn dám phản đối xuất trình, phản đối chiến đấu, hắn liền muốn trở thành trước khi chiến đấu tế cờ đối tượng. Không chỉ dị hầu vương ít có yên tĩnh, còn lại mấy cái bên kia ưa thích tại trong hội nghị của thú vương nhảy thú vương nhóm toàn bộ câm như hến. Ba tôn đỉnh tiêm thú vương uy thế chân áp hết thảy. Kim bằng vương, thanh giao vương, bạch dược hổ vương, tam vương khí thế bày ra, áp chế khác toàn bộ thú vương, có lẽ cũng có phương diện huyết mạch ưu thế tồn tại. Bầu trời vũ tộc, xà mãng thủy tộc, lục hành thú tộc, dị thú tộc vốn là tự nhiên chia làm ba cái khác biệt thú tộc khu vực. Nếu là có không hổ vương tại, lục hành thú tộc phương diện còn có hai tôn đỉnh tiêm thú vương để cho một chút thú vương do dự. Đáng tiếc, không hổ vương không đang để cho khác thú vương liền chống cự tâm lý đều không biện pháp sinh ra. Dị hầu vương chỉ có thể cùng với những cái khác thú vương cùng một chỗ. Được an bài lấy thi hành tiếp xuống xuất chinh nhiệm vụ, ngay cả để cho hắn dò xét tứ vương nguyên nhân tử vong một chuyện cũng bị yêu cầu tạm ngừng. Dị hầu vương tâm tình phức tạp, nhưng cái gì cũng không dám nhiều lời. Dù sao tứ vương nguyên nhân tử vong, hắn có ngờ tới. Lạc huynh a Lạc huynh, nhà ta khỉ nhỏ chỉ có thể toàn bộ nhờ ngươi. Tại thú tộc bắt đầu toàn diện ứng đối chiến tranh sau, khác nhau thú tộc đều bị yêu cầu phái ra đầy đủ đại lãnh chúa cùng các cấp giai hung thú xuất chiến. Không còn giống như trước, lấy những cái kia tiểu tộc hung thú làm chủ. Nhân loại chỗ gặp áp lực lập tức bạo tăng. Càn quốc bên ngoài khác tiểu quốc, bởi vì đồng dạng bị coi là nhân loại thế lực, thú tộc phương diện chắc chắn không có phân biệt đối xử. Cao tầng trong chiến lược thiếu hụt, để cho tiểu quốc lần này đột nhiên xuất hiện kinh khủng thú triều phía dưới, lập tức tổn thất nặng nề. Chỉ có số ít tiểu quốc kịp thời hướng càn quốc cầu viện, hơn nữa nhường ra đủ loại lợi ích đem đổi lấy càn quốc trợ giúp. Trong lúc nhất thời, nhân loại cương vực thú triều nổi lên bốn phía, nguy cơ từ phía. Đối mặt loại tình huống này, nhân loại thượng tầng chỉ có thể an bài càng nhiều hậu bị tông sư bắt đầu tấn cấp, lấy cao giai chiến lược cứu viện từ phương. Đệ nhất phân thân rất nhanh cũng chủ động xuất chiến. Hai vị á tông sư cùng đi hắn cùng một chỗ, là hắn quen thuộc Hà lão cùng Hàn vạn. Cái sau tại tấn cấp tông sư quá trình bên trong thất bại, nhưng cũng đã trở thành á tông sư, bị đệ nhất phân thân chữa trị kịp thời tấn cấp thất bại phản vệ. Lập tức cũng chưa từng ngừng đến đây tham chiến. Đệ nhất phân thân không đợi hai người sau ra tay, bay thẳng tại biên trấn phía trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ trung quanh thiên địa. Vâng. Một hệ tông sư cấp xuất chiến, đặc biệt là tại giã ngoại loại kia thảm thực vật trong hoàn cảnh, diện sát đại lãnh chúa cấp hung thú nhẹ nhõm cực kỳ. Đệ nhất phân thân ra tay chính là một mảnh lại một mảnh hung thú tử vong. Một người trong nháy mắt liền trấn thủ một tòa biên cảnh cửa ải. Phô thiên cái địa hung thú tại trước mắt hắn đã mất đi sinh cơ, bị dưới đất thảo cắm rễ đâm vào trong thân thể bị đẩy vào dưới mặt đất. Chiến trường làm sạch. Hà Lao cùng Hàn Vạn còn chưa kịp ra tay, địch nhân liền mất giáo. Chấn kinh cực kỳ. Đây là một hệ. Thì ra, một hệ cường đại như thế. Đã có đệ nhất phân thân như vậy phạm vi công kích tính tông sư, kế tiếp trung quanh công thủ liền áp lực nhỏ hơn nhiều. Ít nhất tại thú tộc không có xuất động thú vương điều kiện tiên quyết. đệ nhất phân thân không có gặp được đối với hắn có trở ngại bất luận cái gì hung thú. Đáng tiếc thứ hai phân thân bị ngăn ở dưới núi lửa. Bất quá, còn lại 6 tôn phân thân cũng tại nhanh chóng hoàn thành sau khi tấn cấp củng cố kỳ sau, hướng về nhân loại tứ phương biên trấn chạy tới. Dù sao cho dù có đệ nhất phân thân cùng với những cái khác mới ra tới Á Tông sư tại, nhân loại biên phòng áp lực cũng quá lớn. Hung thú, nhiều lắm. Đây vẫn là có quá nhiều hung thú còn tại trên đường nguyên nhân. Cửu Châu cùng thú tộc cương vực tương liên, có hải vực tương liên, có đất liền tương liên. Trước mắt tương liên vị trí các đại biên trấn khắp nơi đều là hung thú dày đặc. Tình hình chiến đấu lập tức liền kịch liệt tới mức này. Đệ nhất phân thân cũng rất mập mức. Không phải đã nói cái gì ngàn năm đại kiếp, còn rất nhiều năm sao? Thú tộc luôn luôn hiệu suất chậm, lần này như thế nào đột nhiên liền hiệu suất cao lên? Rất ngộng, nhưng cũng không dám kinh thường. Dù sao hắn thân là nhân loại, như thế nào cũng không khả năng ngồi nhìn phe nhân loại bị hung thú công phá cương vực trở thành thú tộc huyết thực. Theo Văn Lâm còn lại 6 cỗ phân thân đuổi tới. Nhân loại bên này áp lực vì đó chậm nhẹ. Mặc dù nhân loại thượng tầng cũng không biết từ nơi nào xuất hiện mấy tôn tông sư, nhưng đối phương tất nhiên đang vì nhân loại mà chiến liền vô cùng hoan nghênh. Bây giờ cũng không phải truy vấn ngọn nguồn thời điểm. Nhân loại cùng thú tộc ở giữa chiến đấu. Tại nhân loại bên này nhiều hơn gần 10 tôn tông sư sau, tình hình chiến đấu ổn định. Văn Lâm cũng buông lòng mấy phần. Trừ hắn 7 tôn phân thân tông sư bên ngoài, nhân loại bên này tại vội vàng tiến hành tấn cấp tông sư lúc cũng thành công 3 vị. Đương nhiên, 3 vị kia hơi yếu, nhưng cũng so với bình thường ngụy tông sư mạnh hơn nhiều. Tăng thêm lại có đệ nhất phân thân trị liệu thần thông tại, những cái kia tấn cấp thất bại chịu đến phản vệ cường giả cũng không có mất đi sức chiến đấu. Ngoại trừ bởi vì tinh thần lực bị hao tổn không thể lần nữa nhiều lần tấn cấp, đều lấy Á tông sư chiến lực tham dự chiến đấu. Một điểm không có thiệt hại chiến lực. Ngược lại tại cao tầng về mặt chiến lực, thu được tỷ lệ nhất định để thăng. Nhân loại phương diện vui vẻ phồn vinh. Thú tộc phương diện cũng thú vương nhóm cũng ngồi không yên. Vốn là thú tộc theo thói quen tiến hành thú triều lấy số lượng chiếm giữ ưu thế, thú vương cấp độ chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất động. Xuất động trên cơ bản là các tộc đại lãnh chúa lãnh chúa. Kết quả, nhân loại bên này đột nhiên bốc lên đại lượng tông sư, liều lĩnh lấy lớn hiếp nhỏ. Đại lãnh chúa liền như vậy tổn thất nặng nề. Thú vương nhóm đều cố kỵ trọng trọng. Dù sao vương tộc đại lãnh chúa các lãnh chúa cùng tiểu tộc lãnh chúa nhưng khác biệt, cũng là bọn hắn tự thân huyết mạch hậu duệ chiếm đa số. Dù thế nào không thèm để ý số lượng không nhỏ bọn hậu duệ, cũng không khả năng cứ như vậy đem đời sau mạng nhỏ chồng đến trên chiến trường chơi đùa a. Đại vương, nhân loại thật quá mức, thế mà lấy tông sư ra tay diệt máu của chúng ta duệ, chúng ta không phải muốn tiêu diệt bọn hắn sao? Chương 833, chiến đỉnh tiêm thú vương nhóm từng cái nhìn chằm chằm mấy vị đỉnh tiêm thú vương. 3 vị đỉnh tiêm thú vương đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn, nhưng cũng không thể liền bọn hắn 3 vị xuất chiến, thế là áp lấy các thú vương đồng thời xuất động. Cùng tiến lên, ít nhất phải giết chết những cái kia mới tông sư. Các ngươi chẳng lẽ nghĩ tiếp qua ngàn năm trước thời điểm đó thời gian sao? Đỉnh tiêm thú vương nhóm cũng không phải ngu xuẩn. Nhân loại phương diện tông sư vốn chính là tối cường một nhóm chiến lực, đương nhiên không có khả năng an bài 1-2 vị thú vương đi tiến hành thêm dầu chiến thuật. Vốn là cho là cần an bài trước vô số hung thú lấy nhiều đánh ít tiêu hao nhân loại chiến lực. Kết quả không nghĩ tới, nhân loại bên này cao cấp nhất chiến lực lập tức thêm ra quá nhiều. Phái nhiều hơn nữa đại lãnh chúa tiến lên đều không dùng, giống như là đi đưa đồ ăn. Chỉ có thể lập tức tiến nhanh đến song phương chiến lược mạnh nhất quyết chiến. Thú vương nhóm cũng chịu không được đại lãnh chúa tiêu hao, chỉ có thể mang theo tối cường cái kia một đợt đại lãnh chúa nhóm xuất chiến. Đến nỗi như thế nào xuất chiến? Đương nhiên là tập kích một phương hướng nào đó biên trấn. Thú vương nhóm cũng là hội chiến thuật, cũng sẽ không ngốc xếp thành trận thức chạy tới mời vương đối với vương binh đối với binh các loại. Thế là, phe nhân loại đột nhiên tao ngộ một đám thú vương tập kích. Trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, đại quyết chiến tới quá đột ngột, mặc kệ là thú tộc vẫn là nhân loại cao tầng kỳ thực cũng là không có dự liệu đến. Bất quá, nhân loại bên này đột nhiên nhiều mấy tôn tông sư, thú tộc bên kia cũng không hiểu thiếu đi 4 tộc thú vương cùng vương tộc trong bí cảnh hạch tâm huyết mạch chiến lược bộ phận. Cái này khiến vốn là về số lượng chiếm giữ ưu thế thú tộc, tại cao tầng về mặt chiến lược, số lượng không sánh bằng, thú tộc cũng sợ lại tiếp tục xuống, nhân loại liên tiếp xuất hiện mới tông sư. Thế là, tình hình chiến đấu thăng cấp, bắt đầu quyết chiến. May mắn nhân loại phương diện chiến đấu hậu cần một mực tiến hành không tệ, phát hiện tập kích, lập tức chuyển tống chiến lược. Tại không nhìn đại lượng tài nguyên tiêu hao điều kiện tiên quyết, mấy vị tông sư bao quát mấy vị văn lâm phân thân cứ như vậy chuyển đến thú vương trên chiến trường. Giờ khắc này, thiên địa cũng là huyết hồng cùng mở tối. Thiên địa phảng phất ép tới cực thấp. Thú vương nhóm cùng đại lãnh chúa đám hung thú biến hóa thành cực lớn thú thân thể hình thái, hướng về phía nhân loại phòng ngự khu đột nhiên công kích. Công hắn nhất định cứu chỗ. Nhân loại tông sư tiến lên ngăn lại thú vương số lượng có 20 tôn, nhân loại tông sư cũng chỉ có 10 mấy tôn. Đệ nhất phân thân phất tay lấy vô số cây mây khống chế cự thú xung kích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông chi thứ hai phân thân mau tới. Thú tộc hết thảy có bao nhiêu thú vương hắn coi như có chút hiểu, trước mặt trên cơ bản toàn bộ thú vương đều tới. Cho nên, vẫn như cũ trấn áp tại trên núi lửa hoạt động thú vương điện là trống không. Coi như không phải trống không, tối đa cũng chỉ có 1-2 tôn thú vương đỉnh thiên. Thứ hai phân thân thu đến đệ nhất phân thân tình báo, lập tức hành động, bất quá, ý hắn niệm khẽ động thông chi bản thể. Tình hình chiến đấu đến loại này tình cảnh, hắn từ xa xôi hải ngoại miệng núi lửa trở về cũng rất lãng phí thời gian. Không bằng, thế là thứ hai phân thân liền đi nửa đường chặn giết trong biển đại lãnh chúa nhóm. Đồng thời, Phá Thiên Kiếm Phong trong điện đá Văn Lâm bản thể cùng thú thân thể bên trong, thú thân thể động, hắn từ Phá Thiên Kiếm Phong đi ra, truyền tống ra ngoài không hồ bí cảnh. Bản thể chắc chắn không cách nào rời đi, dù sao đang đứng ở hấp thu kiếm chi quy tắc thuế biến hoàng cấp thể chất trạng thái. nhưng thú thân thể có thể hành động đơn độc. Thú thân thể cùng đi bản thể rất nhiều ngày, kỳ thực có chút lãng phí thời gian. Dù sao bản thể ở đây cũng không cần hộ pháp. Thú thân thể Văn Lâm không có thông chi không hổ vương thú trà, mà là tự động chuyển tống đi tìm đến thứ hai phân thân. Tiếp đó, lấy chuyển tống chi lực mang theo thứ hai phân thân bắt đầu ở thú vực bên trong hành động. Mục tiêu, tất cả thú vương bí cảnh. Cùng lúc đó, nhân loại cùng thú tộc trên chiến trường, đệ nhất phân thân cũng cùng một tôn thực lực kinh khủng thú vương đối mặt. Hoặc có lẽ là, hắn bị tôn này đỉnh tiêm thú vương để mắt tới. Trẻ tuổi tông sư. Đệ nhất phân thân cái kia một thân sinh cơ chi khí cùng trẻ tuổi khuôn mặt, chỉ cần thấy được hắn người cũng sẽ không hoài nghi tuổi nhỏ của hắn. Khác tướng mạo trẻ tuổi tông sư, bởi vì khí tức nguyên nhân, người khác sẽ ngờ tới có thể là dáng dấp trẻ tuổi. Chỉ có đệ nhất phân thân, không người nhận sai, xa xa nhìn thấy hắn liền sẽ có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Cho nên, hắn bị đỉnh tiêm thú vương để mắt tới. Ba đầu đỉnh tiêm thú vương, trong đó hai đầu bị loài người hai vị lao tông sư ngăn lại, vừa vặn lực lượng tương đương bên trong. Những thứ khác tông sư cũng bị các vị thú vương ngăn trở. Nhất thời vô ý, để cho tốc độ nhanh nhất kim bằng vương tử trong vòng chiến thoát ly, hướng Văn Lâm đệ nhất phân thân đánh tới. Không tốt. Nơi xa hướng Trạch thấy cảnh này muốn đến đây cứu rút. Đáng tiếc cùng hắn đối chiến là thần thông cực kỳ quỷ dị vừa kinh khủng Thanh Giao Vương, trong chiến đấu hắn bất chi bất giác phản ứng chậm chạp. Một vị khác Lao tông sư cùng cánh hổ vương đối đầu. Cái sau cố ý nhằm vào hậu phương nhân loại cường giả ra tay, dẫn tới Lao tông sư chỉ có thể khu bộ theo sát, song phương giao thủ cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa dẫn đến nhân loại phòng ngự kiến trúc lần lượt chịu đến phá hư. Rõ ràng, tại thú vương nhóm ra tay toàn lực sau, phe nhân loại tông sư hơi đứng xuống gió. Văn Lâm mấy tôn phân thân chỉ có thể cố gắng lấy chặn lại hai ngăn chặn thú vương, sáu cỗ phân thân kéo lại 12 vị thú vương, để cho các tông sư có thể cùng thú vương tận lực một đối một chiến đấu. Đương nhiên, coi như như thế, thú vương số lượng hay là so với nhân loại tông sư thêm ra mấy tôn, thế là chỉ có thể từ nhân loại ngụy các bậc tông sư liên thủ tiến lên. Mà thú tộc phương diện đại lãnh chúa cùng lãnh chúa số lượng cũng không ít. Ngũ giai nhân loại cường giả cũng phải đối đầu. Về số lượng, nhân loại vẫn như cũ hơi thua mấy phần. May mắn trong chiến đấu, đằng sau lại xuất hiện mấy tôn ngũ giai tấn cường giả, còn có đến từ những địa phương khác nhân loại cường giả trợ giúp. Chiến đấu tạm thời lâm vào cương trì. Đệ nhất phân thân cũng tại lúc này, cùng trong thú tộc có thể xứng tốc độ nhanh nhất Kim Bằng Vương đối mặt. Kim Bằng Vương là tôn rất khó đối phó địch nhân. Đệ nhất phân thân tốc độ không chậm, nhưng hắn thể chất mạnh ở chỗ thể chất sức khôi phục cùng phòng ngự tính bên trên. Tại phương diện tốc độ, không tính là đỉnh tiêm. Hắn nắm giữ sinh cơ thần thông, Kim Bằng Vương lại nắm giữ quỷ dị tốc độ thần thông. Nếu không phải là đệ nhất phân thân thể chất kinh người, sức khôi phục cũng mạnh đến mức biến thái, tại Kim Bằng Vương lần lượt cánh lưỡi đao cắt xuống, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, huyết còn không có chảy xuống liền vết thương khôi phục. Hôn đàn a, ngươi làm đau ta. Lần lượt chịu đến công kích, chính mình lại đánh không đến địch nhân, chỉ có thể bị động thụ thương khôi phục để cho đệ nhất phân thân cực kỳ phẫn nộ. Đệ nhất phân thân giống giận, Kim Bằng Vương rất im lặng. Hóa thành nguyên hình Kim Bằng Vương, là một đầu thần tuấn vô cùng kim sĩ đại bằng điểu, nắm giữ cổ lao huyết mạch, thiên phú thực lực đều vô cùng bất phàm. Hắn tự nhận là tại trong thú vương chiến lược số 1 số 2. Chỉ cần ra tay, hắn liền không có thất thủ qua, thiên nhiên cư tại cao điểm, đến mức Kim Bằng Vương nội tâm vô cùng cao ngạo. Đối với Thanh Giao Vương tôn này huyết mạch không thuần độc Giao Vương trước mắt, đối với cánh hổ vương vị này đồng dạng huyết mạch khác thường đồng liêu cũng là không thấy thế nào phải thuận mắt. Đối với không hổ vương vị này vừa lên cấp thú vương càng là không có để ý, nếu không phải nhân loại ngàn năm trước võ vương cho áp lực, để cho hắn đối với nhân loại nắm giữ thật sâu cố kỵ. Ngoài ra còn có một chút nguyên nhân khác. Kim Bằng Vương lúc này mới cùng với những cái khác thú vương đồng loạt ra tay, cần phải đem nhân loại âm mưu bị kế cường lực cân xuống. Kết quả, hắn ra tay rồi, cũng đánh trúng địch nhân rồi. Địch nhân nhưng như cũng nhảy nhót tương mừng, xem ra nửa điểm tổn thương cũng không có. Đối với đệ nhất phân thân phẫn nộ, Kim Bằng Vương đang khiếp sợ sau, dâng lên cảm giác khó có thể tin cùng mãnh liệt hơn phẫn nộ cảm giác. Ngươi là ai? Ngươi không phải nhân loại. Kim Bằng Vương một mắt nhất định đệ nhất phân thân không phải nhân loại, dù sao nhân loại làm sao có thể tại công kích đến của hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Đệ nhất phân thân ngừng tạm. Lần thứ nhất có người phát hiện hắn không người. Không phải, là hoài nghi hắn không phải bản thân. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận. Đệ nhất phân thân rất nhanh bố trí một lần chiến đấu cạm bẫy, muốn dụ Kim Bằng Vương tới gần, để dùng lưới mây phong tỏa tốc độ kia. Chương 834, bị người đánh cắp nhà bá bá bá. Đầy trời sợi đằng hóa thành địa võng, muốn đem Kim Bằng Vương bao phủ. Siêu. Một vệt kim quang sau, Kim Bằng Vương vẫn là tiêu thất trong đó, không có bị đệ nhất phân thân bao phủ. Chanh. Đồng thời một đạo rực sáng kiếm quang thoáng qua, Kim Bằng Vương tốc độ khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng bị chém tới vài miếng lông vũ. Hiểm mà hiểm chi, Kim Bằng Vương dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên người hắn kim vũ vốn là phòng ngự mạnh nhất, đao kiếm khó thương. Kết quả lại tại đạo này kinh khủng kiếm quang phía dưới, bị chém dụng mấy vũ. Hắn đang muốn hướng đệ nhất phân thân trả thù lại, lại đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, Kim Bằng Vương lập tức trùng thiên hóa quang mà đi. Đang chiến đấu bên trong khác thú vương nhóm, đã nói xong cùng một chỗ tập kích diệt sát nhân loại tân tấn tông sư, ngươi nha như thế nào chạy trước? Kim Bằng Vương biến mất, để cho khác thú vương tâm tính nhận lấy ảnh hưởng. Lại có đệ nhất phân thân thoát ra vòng chiến, bắt đầu đối với các vị nhân loại tông sư cùng ngũ giai nhóm tiến hành trị liệu khôi phục. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu ưu thế hướng nhân loại phương diện thay đổi vị trí. Trong lòng đoán được là chuyện gì xảy ra, đệ nhất phân thân một đường thi triển trị liệu. Ở giữa còn chứng kiến trong chiến đấu Lao gia tử cùng Cao Cẩn hai người, trị liệu sau không có nhiều giao lưu riêng phần mình thi hành nhiệm vụ chiến đấu. Lao gia tử mặc dù lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, lại chưa từng phân tâm. Cùng Cao Cẩn vị đệ tử này cùng một chỗ, Lôi đỉnh chi lực vốn là trong chiến đấu vô cùng hữu lực. Hai sư đồ hợp lực ngăn lại một tôn vậy nước thu vương. Đệ nhất phân thân nhìn thấy lão gia tử cùng Cao Cẩn chiến đấu là dị hầu vương sau, cũng không có ra tay can thiệp. Hắn nhìn ra được, dị hầu vương rõ ràng tại vậy nước. Dị hầu vương có một loại nào đó giống dự báo một dạng chiến đấu cảm giác lực. Trong chiến đấu, lấy né tránh làm chủ. Lão gia tử cùng Cao Cẩn sư huynh thi triển lôi đỉnh chi lực lại bị dị hầu vương trên người cái nào đó đạo cụ hấp thu lôi đỉnh chi lực. Xem ra, tựa hồ vừa lúc bị dị hầu vương khắc chế. Nhưng dị hầu vương lại giống công kích muốn không đủ mãnh liệt, một mực kéo lấy nhìn như tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt lao ra tử cùng Cao Cẩn. Dù sao lôi đỉnh chi lực trong chiến đấu, âm thanh hình ảnh hiệu quả cũng là đứng đầu nhất. Bọn hắn bên này chiến đấu một hồi lốt buốt, lôi đỉnh từng trận. Nhưng trên thực tế, chiến đấu song phương đều chưa từng sát qua đối phương bên cạnh. Song phương ra cũng không có trả phá một điểm. Đệ nhất phân thân tới gần phát hiện điểm này sau, Lệ Thường đưa cho sinh cơ chi lực trị liệu rời đi, trước khi rời đi ánh mắt cùng dị hầu vương ánh mắt đối mặt. Dị hầu vương hướng hắn gật đầu. Đệ nhất phân thân rất im lặng. Hắn luôn cảm thấy dị hầu vương thái độ giống như có chút kỳ quái, nhưng thời gian cấp bách, cũng không thời gian đi chậm rãi suy xét, chỉ có thể nhanh chóng theo kế hoạch tiến hành trị liệu bảo đảm. Tiếp đó tại thích hợp nhất thời điểm cho ra tay. Hắn biết trận chiến đấu này đại khái kéo dài không được bao lâu, không phải là bởi vì đỉnh tiêm thú vương một trong kim bằng muốn chạy, mà là rất nhanh khác thú vương cũng muốn chạy. Dù sao, bản thể của hắn đã đi trong nhà, chỉ cần trong nhà còn có thú con hoặc trọng yếu bảo tàng vật tư tồn tại ở vương tộc bí cảnh, phát giác được bản thể cùng thứ hai phân thân trộm nhà sau, nhất định sẽ không nhịn được nghĩ trở về thủ. Nếu là chỉ trở về thủ một hai tôn thú vương, liền diệt đối phương. Nếu là đối phương không trở về phòng, lại vừa vặn nuốt đối phương vương tộc bí cảnh cùng trong bí cảnh dị thú tộc nguyên liệu nấu ăn. Đối với người rừng tới nói, bất kể thế nào làm đều đối hắn có lợi. Chỉ là kim bằng vương rút về tốc độ cũng có chút ngoài dự liệu của hắn nhanh, đối phương lại còn không thông chi khác thú vương. Không nghe nói cái này kim bằng vương có thú con hậu duệ a. Đệ nhất phân thân một bên hồi tưởng hắn hiểu bên trong thú tộc thú vương nội dung tình báo, hắn biết tối cường mấy tôn thú vương cũng không có cường đại trực hệ huyết mạch hậu đại. Tựa hồ có một loại nào đó huyết mạch truyền thừa hạn chế. Trực hệ huyết mạch hậu đại càng nhiều, hậu đại tiềm lực càng mạnh thú vương, tự thân chiến lực cũng không như thế nào. Mà trực hệ huyết mạch thưa thớt, hoặc không có, thú vương chiến lực liền rất không tệ. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ. Thì như, dị hầu vương cũng là chiến lực không tốt thú vương một trong, nhưng hắn vẫn sinh một cái huyết mạch tiềm lực rất tốt khi nhỏ. Đương nhiên, có thể là mẫu hệ huyết mạch tăng thêm dẫn đến. Đệ nhất phân thân cũng không có đem loại tình huống này xem như hạn định quy tắc đến xem, chỉ là lớn tỷ lệ như vậy mà thôi. Theo kim bằng vương rời đi, rất nhanh, tựa hồ có khác thú vương phát giác cái gì. Bản vương huyết mạch, nhân loại ti bỉ, có thú vương ở xa thú vương vực ở lại giữ huyết mạch hậu duệ treo, thú vương nhóm đối với nhân loại loại thao tác này hết sức quen thuộc, lập tức từng cái chửi ầm lên. Nhân loại chúng tông sư có người đắc ý mắng lại, có người trong lòng nghi hoặc. Nhân loại cùng thú tộc lần chiến đấu này tới quá đột nhiên, bọn hắn mới vừa vặn rút ra nhân thủ phái đi xâm nhập địch hậu gây sự. Nhưng theo thời gian tính toán hẳn là còn chưa tới a, không nghĩ tới các đồng liêu hiệu suất cao như vậy. Nhân loại phương diện đối với phái cường giả xâm nhập địch hậu một chuyện chấp nhận. Theo thú vương nhóm từng tôn đều phát giác được huyết mạch xảy ra chuyện, hoặc vương tộc bí cảnh bị tập kích các loại tình huống, chiến ý vừa lui lui nữa. Không có thú vương nguyện ý một lòng vì công, vì thú tộc đại nghiệp không để ý chính mình tộc đàn cùng hậu đại. Tóm lại, khi phát hiện mình hang ổ xảy ra chuyện sau, thú vương nhóm có cố ý trang thụ thương thoát đi, có lặng yên không một tiếng động rút lui, có hùng hùng hổ hổ sau một lúc nhìn lại thú vương như thế nào thiếu đi thật nhiều vị, bừng tỉnh đại ngộ sau bắt đầu rút lui. Tóm lại, lần này đại quyết chiến cứ như vậy đầu voi đuôi chuột tạm thời kết thúc. Thú vương nhóm hơn phân nửa đều rút lui, còn lại cũng không dám tiếp tục lấy một đôi mấy chiến đấu. Thanh giao vương cùng cánh hổ vương vẫn nộ dị thường riêng phần mình thi triển đại chiêu, bước lui nhân loại tông sư sau độn trở về thú vương điện. Tiếp đó điên cuồng liên hệ kim bằng vương, nghị chất vấn hắn vì cái gì không chiến rút lui trước. Bất quá liên lạc đường này không có liên hệ với, không phải liền là bị trộm nhà sao? Thú vương được xảy ra chuyện tính là gì đại sự? Chỉ cần đem hoạch tâm huyết mạch giấu ở vương tộc trong bí cảnh. Tại thanh giao vương cùng cánh hổ vương xem ra, vương tộc bí cảnh nhưng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Đến nỗi phía trước chết đi bốn tôn thú vương, vậy khẳng định là bị loài người âm mưu quỷ kế lường gạt, không cẩn thận ra vương tộc bí cảnh hoặc thú vương điện mới xảy ra chuyện. Chương 835, một cái rất đáng sợ ngờ tới Văn Lâm công phá một tòa vương tộc bí cảnh, lại công phá một tòa vương tộc bí cảnh. Không có thú vương chấn giữ bí cảnh phòng ngự tính giảm nhiều, ngược lại cũng không cần để ý ẩn nấp vấn đề, không cần làm cái gì phong tỏa. Cho nên, chỉ cần khóa chặt bí cảnh vị trí, định vị không gian tọa độ, tấn công mạnh chính là rất nhanh phá vỡ một đạo khe hở không gian, vọt vào. Thú thân thể cự đại hóa, đột nhiên hút một cái, che khuất bầu trời, sinh linh diệt tuyệt, bí cảnh sinh vật vì đó không còn một ngống. Tấn cấp thú vương sau, Văn Lâm không gian thú thân thể thể nội không gian đã cực kỳ to lớn, không gian hấp lực phương diện càng là đối với thú vương phía dưới khó giải. Thiên phú nào đó tăng thêm phía dưới, hắn miệng rộng mở ra, có thể đem vô số yếu hơn thú vương tồn tại trong thôn vệ đến thể nội không gian đi. Tập kích một tòa vương tộc bí cảnh hiệu suất vô cùng cao. Đối với thôn vệ vô số hung thú sau, còn lại bí cảnh không gian bản thân, hắn trực tiếp đem hắn cùng không hổ bí cảnh liên tiếp, còn lại liền giao cho thú cha. Trên không hổ vương phát giác được bí cảnh không gian đột nhiên thêm ra mấy cái kết nối dung hợp điểm sau. Không hổ vương, đứa con yêu không phải tiến vào phá thiên kiếm phong đi hoàn thành kiếm phong nhận chủ đi sao? Đây là huyết tế hung thú số lượng không đủ. Đúng, chắc chắn là như thế này. Thân là lão phụ thần, Không Hổ Vương đối với cái này vô cùng hổ thẹn, cảm thấy lúc trước hắn bắt tộc khác hung thú nhiệm vụ hoàn thành không tốt, dẫn đến ảnh hưởng tới đứa con yêu phá thiên kiếm phong nhận chủ tiến trình. Hắn chỉ có thể yên lặng cố gắng bù đắp, trước tiên xử lý một chút những cái kia mới dung nhập Không Hổ bí cảnh không gian, tiếp đó lật ra phía trước từ dị hầu vương chỗ lấy được khắc vương tộc bí cảnh tình báo, cũng bắt đầu lặng lẽ đối với một chút vương tộc bí cảnh tiến hành tập kích. Lần này hắn lấy bắt trong bí cảnh hung thú làm chủ, luyện hóa bí cảnh không gian làm phụ. Hiệu suất của hắn không giống như thú con thấp, lại không có thú vương cần cẩn thận xử lý, cho nên rất nhanh hắn hoàn thành một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Tại hai tôn không gian thú vương dưới sự cố gắng, vốn là đang cùng nhân loại cố gắng trong chiến đấu thú vương nhóm phát hiện không hợp lý. Thật nhiều thú vương đều phát hiện mình cùng thú vương trong điện liên hệ trở thành ngạn, càng nhiều thú vương phát hiện nhà mình huyết mạch hậu duệ cút. Dù sao còn có thứ hai phân thân tại thú vực bên trong tiến hành tính nhắm vào tập kích. Theo một ít nhân loại ám tập tiểu đội đến đây, loại này tập kích đã biến thành bất quy tắc, ngẫu nhiên khắp nơi đều xuất hiện một loại hậu phương đánh lên chiến. Thú tộc hậu phương trong lúc nhất thời khắp nơi bị tập kích, cũng đưa đến thú vương nhóm quyết chiến chi tâm càng lúc càng mở nhạt, từng cái nghị trăm phương ngàn kế rút lui trở về. Nhân loại ti bỉ, trở về thú tộc thú vương nhóm, có trên dưới gần một nửa phát hiện nhà mình vương tộc bí cảnh liên lạc không được, hoảng sợ, bốn phía liên hệ, có trốn vào thú vương điện không còn tại ngoại giới hành động. Dị hầu vương yên lặng thử liên lạc một chút Không Hổ vương, bị bận rộn bên trong cái sau cự tuyệt. Mặc dù thú tộc một phương đều cho rằng là nhân loại làm, nhưng dị hầu vương có những thứ khác ngờ tới. Dị hầu vương cũng chứa vương tộc bí cảnh xảy ra chuyện dáng vẻ, quả quyết quay trở về nhà mình vương tộc bí cảnh, trở về thú vương điện. Tiếp đó, phong bế bí cảnh. Đương nhiên, hắn biết đối với không gian thú vương tới nói, phong bế bí cảnh giấu vào thú vương điện cũng không nhất định có tác dụng. Nhưng cái này cũng đại biểu thái độ của hắn. Dị hầu vương tìm được mẫu khỉ đại lãnh chúa cùng đệ biến mặc, sau khi thông qua giả, khiến nhân loại phương diện đưa tới một chút tình báo. Viên mặc khá là nghi hoặc. Vương, ngài xác định. Dị hầu vương trước đó nhìn như thiên hướng nhân loại, nhưng chỉ là mặt ngoài, tương tự với trên lợi ích giao dịch thôi. Tự thân vẫn là đi trung lập trận doanh. Nhưng bây giờ, luôn luôn cẩn thận làm chủ, sẽ không triệt để đảo hướng một bên nào. Dị hầu vương thế mà thái độ rõ ràng như thế. Nếu là lúc trước, nhiều nhất không nhìn hắn làm một số việc. Nếu không phải hắn chỉ ruột sinh ra thiên phú tiềm lực tuyệt đỉnh thú con, viên mặc cảm thấy hắn tùy thời muốn bị dị hầu vương bán đi. Cho dù có thắng nhỏ biết tại, hắn cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị hạn chế tại dị khỉ trong bí cảnh không thể xuất nhập. Ai? Bố cục thế giới thay đổi. Dị hầu vương nắm giữ xem thấu rất phát hơn sinh qua dấu vết thiên phú, giống hắn như vậy chiến lược hơi kém thú vương bình thường đều rất am hiểu ẩn tàng tự thân. Hắn nhìn thấy, so với hắn tiết lộ ra ngoài hơn rất nhiều. Hắn trước đó cho là Không Hổ vương sẽ trở thành thú tộc tối cường cường giả, Không Hổ nhất tộc trở thành tối cường nhất tộc. Hắn liền có thể bám vào thủ hạ Không Hổ vương, để cho dị hầu tộc ổn định phát triển. Dù sao Không Hổ vương tộc huyết mạch vô cùng thưa thớt, tương lai cũng không có khả năng quá lớn số lượng bạo tăng, càng mạnh huyết mạch càng là như thế. Loại này điều kiện tiên quyết, dị hầu tộc cùng Không Hổ vương tộc nắm giữ vô cùng sát thật hợp tác cơ sở. Hắn liên hạ một đời dị hầu vương đều đưa ra ngoài, chính là vì khóa lại cùng Không Hổ vương tộc quan hệ giữa. Hắn thấy lấy Không Hổ thái tử thiên phú chuyện này ổn, hắn cùng với Không Hổ vương tộc tại đối đãi nhân loại trên thái độ cũng có rất tốt hợp tác chỗ trống. Không Hổ thái tử tựa hồ cùng nhân loại một ít cường giả quan hệ không tầm thường. Tại dị hầu vương đoán tương lai, nhân loại sẽ dần dần chiếm giữ càng nhiều thế giới tài nguyên, trở thành thiên địa chúa tể, ngàn năm đại kiếp không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ cố định cái này thanh tẩy. Nhưng thu tộc phương diện cũng sẽ không hoàn toàn mất đi chống cự. Tân tấn Không Hổ vương sinh ra, cũng làm cho thu tộc có nhất định ưu thế, không gian thiên phú cũng đã trở thành thu tộc cao nhất đường lui một trong. Đây là một loại vận mệnh chỉ điểm, hoặc có lẽ là đến từ tổ tiên xa nhắc nhở. Nhưng mà dị hầu vương đột nhiên phát hiện một sự kiện, hắn từ gần nhất nhìn thấy đủ loại vết tích, suy đoán ra được một cái rất đáng sợ ngờ tới. Chương 836, ai đang bố trí nếu như Không Hổ vương là hoàn toàn đứng tại nhân loại bên kia, dị thú tộc tương lai sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Khi dị hầu vương hướng về khả năng này thôi diễn liên tưởng sau, hắn cơ hồ thấy được dị thú tộc tiêu thất, diệt tuyệt thái vương. Hắn trốn ở trong điện thú vương, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút trước mắt chuyện ngoại giới phát sinh sau. Hắn không dám thờ ơ, hắn thậm chí liều mạng tiêu đốt thú vương tinh huyết, đối với mấy chuyện tiến hành trên phương hướng kết luận phỏng đoán. Chuyện thứ nhất, huyết chiến chàng trong khoảng thời gian này phát sinh mấy lần động tĩnh, dẫn đến các tộc tinh anh bị hao tổn sự kiện cùng Không Hổ vương tộc có liên quan sao? Kết luận, có. Chuyện thứ hai, Không Hổ vương tộc cùng nhân loại quan hệ giữa là thân mật ủng hộ sao? Kết luận, là. Chuyện thứ ba, Không Hổ vương tộc có phải hay không một mực tại săn giết thú vương? Kết luận, là. Đệ tứ sự kiện, lần này nhân loại cùng thú tộc ở giữa quyết chiến mở ra cùng kết thúc, có phải hay không đều cùng Không Hổ vương tộc có liên quan? Kết luận, có liên quan. Dị hầu vương rất im lặng, còn cần đến tiếp tục thôi diễn tiếp sao? Cái này sợ là một cái dính đến mấy trăm năm, thậm chí tương lai thời gian rất lâu sắp đặt. Tinh huyết bị hao tổn nghiêm trọng, dị hầu vương tái nhợt nghiêm mặt, để cho nhà mình một mực thân thiện nhân loại em vợ hướng nhân loại phương hướng truyền mãnh liệt thiện ý. Chúng ta là chính mình khỉ con a. Đồng thời thu đến dị hầu tộc thiện ý cùng tình báo nhân loại cao tầng không hiểu ra sao. Do dự một chút, vẫn là liên lạc tối có thể tin cái vị kia tông sư đại nhân. Dị hầu vương thiện ý để cho vị tông sư kia đại nhân không nghĩ ra, đây đương nhiên là chuyện tốt, nhưng vấn đề là quá đột nhiên. Phe nhân loại trước mắt rất nhiều chuyện đều sương mù. Nhân loại đột nhiên bị động mở ra cùng thú tộc quyết chiến, lại đột nhiên bị động quyết chiến dừng lại. Liền xem như tính toán vô di sách đỉnh tiêm người bày bố, bây giờ cũng ở vào một loại trạng thái mập mờ. Thú tộc thế nào? Đột nhiên nổi điên muốn đánh, lại đột nhiên rút lui. Đây là tại dẫn ra tầm mắt của bọn hắn, nghĩ âm thầm nên làm gì sao? Thế là, nội bộ nhân loại bắt đầu nghiêm khắc bên trong cha. Xem, nơi nào xảy ra vấn đề. Bên trong cha sau phát hiện, vấn đề nhỏ không thiếu, nhưng lớn vấn đề, dính đến nhân loại tồn vong vấn đề lớn, tựa hồ chỉ có hai cái vẫn như cũ ở vào không biết không hiểu bên trong. Một là, chân thực huyết đấu tràng xảy ra vấn đề. Hai là, những cái kia không hiểu thấu xuất hiện các bậc tông sư, đến cùng chuyện gì xảy ra. Chân thực huyết đấu tràng một chuyện, dính đến Vũ Vương lưu lại ngàn năm đại kiếp tiên đoán, nhưng nhân loại lại không cách nào tiến vào bên trong dò xét. Cái này để người ta rất là bất an. Liên như là phía trước chân thực huyết đấu tràng phát sinh từng kiện kỳ quái động tĩnh một dạng, nhân loại đến nay không mò ra chân tướng là cái gì. Còn có trong chiến đấu không hiểu thấu toát ra một đám tông sư cường giả. Căn cứ cha, toàn bộ cha không người này, cũng chính là không thân phận, không người nhận lãnh, phản phất tử trên trời đột nhiên rơi xuống. Không giống Hoàng Sơn. Hoàng Sơn dù sao có hoàng quang vị này tuyệt thế thiên tiêu nhận lãnh, đại gia cũng có thể hiểu được huyết đấu tràng âm thầm giấu bên trên một vị thiên phú tuyệt thế thiên tiêu tâm thái ý nghĩ. Khác rất nhiều thế lực cũng âm thầm có giấu một hai thiên tiêu, đều có mục đích. Có chút thế lực truyền thừa kéo dài, có chút âm thầm sắp đặt hố địch nhân, có chút tránh chiêu mộ sắp đặt càng lãi nặng hơn đích. Nơi có người liền có tranh đấu, nội bộ có đủ loại ý nghĩ, cái này không kỳ quái. Chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, không phụ chủng tộc, nhân loại cao tầng đều cảm thấy có thể lý giải, cũng sẽ không làm ra tổn thương gì chủng tộc quần thể lợi ích sự tình. Nhưng người giấu bên trên hai ba vị ngũ giai cường giả không quá mức, lập tức gần giấu 6 tôn tông sư. Số lượng là nhân loại trên mặt nổi tông sư số lượng gấp 6 lần. Mặc kệ là nhân loại cao tầng vẫn là trước mắt khác các đại thế lực, đại gia tập thể không nghĩ ra, đây là muốn làm gì? Nội tình này đều có thể lật đổ nhân loại trước mắt lớn nhất chính thể. Lúc chiến tranh không có thời gian chú ý chiến hậu, chuyện này thì không khỏi không coi trọng. Đương nhiên, liên quan tới thú tộc phương diện tình báo cũng tại cảnh giác chú ý, nhưng nội bộ một vài vấn đề cũng phải biết rõ một chút. 6 tôn tông sư, lúc chiến đấu xem ra ăn ý cực kỳ. Nói bọn hắn không biết, quỷ đều không tin. Bọn hắn thuộc về thế lực gì? Mục tiêu là cái gì? Lập quốc, lật đổ cục quản lý đối với võ giả thế lực thống trị. Nhân loại cao tầng mấy vị, trong lúc nhất thời cảm giác đau đầu cực kỳ, chỉ có thể nhờ cậy tông sư đại nhân tiến đến tìm hiểu tình huống một chút. Nếu như thật sự có thế lực có thể âm thầm bồi dưỡng như vậy số lượng tông sư, như vậy nhường ra một ít lợi ích cũng là phải làm. Dù sao nhân loại thiếu tông sư cường giả, vô cùng thiếu. Hơn nữa tông sư tồn tại cũng không cho phép nhân loại cao tầng không nhìn, đặc biệt là cái kia 6 tôn tông sư rõ ràng không phải loại kia miễn cưỡng lên cấp yếu nhất cấp bậc tông sư. Cùng thú vương ở giữa chiến đấu cũng tại sau đó tiến hành phục bản, toàn bộ là lấy một chọi hai, thậm chí còn có thể một kéo ba cái chủng loại kia cường đại lại tu vi sát thật tông sư. Bây giờ mấy vị kia tông sư toàn bộ đi xuống nghỉ ngơi đi. Dù sao ai biết thú tộc vẫn sẽ hay không lần nữa tập kích. Mặt khác, tông sư tham chiến tích phân cùng chiến lợi phẩm hối đoái cũng là trước mắt đang xử lý lớn nhất hậu cần sự việc cần giải quyết. Chiến công là không dùng có sai. Văn Lâm chúng phân thân khi hiểu được chiến công có thể hối đoái một ít tài nguyên sau, dự định trước tiên hối đoái tài nguyên lại trở về tu luyện. Đến nỗi nhân loại cao tầng khẩn trương cùng ngờ tới, các phân thân tạm thời không dành cảm thụ. Đệ nhất phân thân vẫn còn tiếp tục tiến hành trị liệu việc làm, cố gắng cho mình nhiều tích lũy chiến công cùng tích phân. Lúc này, Hướng Trạch cùng một vị khác tông sư lão giả tìm được hắn. Cái sau hỏi thăm đệ nhất phân thân. Văn huynh đệ, ngươi cùng mấy vị kia tông sư quen biết sao? Quen a. Đệ nhất phân thân gật đầu, tự hỏi để cho hắn phân thân rời đi, chính mình lưu lại thay đại gia hối đoái tài nguyên khả năng. Hướng Trạch cùng một vị khác tông sư cũng là đệ nhất phân thân quen biết. Lúc hắn cùng với những người này dùng võ vương truyền người thân phận gặp mặt, đại gia đối với hắn thái độ đều vô cùng thân mật nhiệt tình. Đệ nhất phân thân đối với những người này loại cao tầng cường giả ấn tượng cũng vô cùng tốt. Ít nhất các bậc tông sư, quả thật có tông sư khí độ. Để cho ta hỗ trợ giới thiệu hiểu một chút. Đệ nhất phân thân thu đến tình cầu, hơi nghi hoặc một chút nguyên do. Tính ra, hắn cùng với cao tầng những người này cũng mới nhận biết không có mấy ngày a, hắn nhìn ra được, những người này đối với hắn khác phân thân có một loại nào đó cố kỵ, đối với hắn bản nhân thân phận lại không có. Cũng bởi vì sớm quen biết mấy ngày. Không, hẳn là Vũ Vương truyền nhân thân phận, có lẽ còn có tuổi của hắn. Đệ nhất phân thân nghĩ đến niên linh lúc, trong lòng hơi động, trực tiếp mượn tuổi của hắn thẳng thắn hỏi thăm. Vì thế hai vị tông sư đều không phải là cái gì câu đấu người, tính cách cũng rất là bằng phẳng sảng khoái, trực tiếp nói cho hắn lo lắng nguyên nhân. Đệ nhất phân thân hiểu rồi, các ngươi lo lắng cái này sau lưng còn có người nào trong bóng tối sắp đặt, không hy vọng nhân loại cao tầng xuất hiện chấn động lớn đúng không? Có ngàn năm đại kiếp sắp đến, có thú tộc phương diện áp lực, nhân loại cũng không hy vọng thân là chiến lược mạnh nhất các bậc tông sư ở đây xuất hiện bất kỳ xung đột cùng ba động. Hỏi thăm giải các bậc tông sư ý nghĩ cùng mục đích, bọn hắn ý nghĩ ta rất rõ ràng, chiến đấu là vì nhân loại, khác chính là vì trưởng thành cùng tu luyện, còn có một số quan phương đặc thù tài nguyên. Đệ nhất phân thân trong đầu thoáng qua một chút ý nghĩ, trả lời ngay, muốn hay không lại giả lập một cái phía sau màn áo lót. Hắn chỉ lóe lên ý nghĩ này liền từ bỏ, quá phức tạp đi. Mục tiêu của hắn cũng không phải cùng người lục đục với nhau, hắn thực sự nói thật. Hai vị tông sư nghe đến đó có chút thoải mái, đương nhiên cũng có một chút nghi hoặc. Một vị khắc nghiêm tông sư không có ý định mở miệng, nhưng Hướng Trạch tông sư lại không nhịn xuống, hỏi thăm đệ nhất phân thân, bọn hắn chẳng lẽ là Vũ Vương lưu lại truyền thừa thế lực? Đệ nhất phân thân trầm tư một chút, trả lời nói là có còn hay không là, hoặc ăn ngay nói thật. Tốt lao Hướng, chỉ cần các bậc tông sư là vì nhân loại, vì cái gì nhất định phải truy nguyên đâu? Văn huynh đệ cho rằng mấy vị kia tông sư là có thể tin, đúng không? Nghiêm tông sư cắt đứt đệ nhất phân thân suy tư, hỏi một câu. Đệ nhất phân thân dùng sức gật đầu. Bọn hắn đương nhiên là có thể tin. Với hắn mà nói, cũng không còn bất luận nhân vật nào so với hắn chính mình có thể tin hơn. Nghiêm tông sư nhìn xem đệ nhất phân thân hai mắt, lộ ra ý cười. Hắn cùng với Văn Lâm đừng có ngọn nguồn. Cho nên hắn xem như đối với Văn Lâm hiểu khá rõ một người. Trước mắt đệ tử của hắn Tiểu Vinh đang chỉ điểm Văn Lâm cứu cứu Lâm Nhai liên quan tới trận sư bên trên một chút tri thức, xem như có việc thực bên trên thầy trò quan hệ. Xuyên thấu qua cái tầng quan hệ này, hắn nhìn Văn Lâm ánh mắt đặc biệt sự hòa hợp. Dù sao Văn Lâm cứu cứu xem như đồ tôn của hắn. Đương nhiên, đại gia mỗi người giao một vật, thật muốn theo bối phận tới, theo võ vương nơi đó tính toán, tất cả mọi người đối với Văn huynh đệ đều phải gọi tổ tông. Dù sao Văn huynh đệ thế nhưng là Vũ Vương cách đời truyền nhân. Chương 837, tầng thứ cao hơn không chỉ hắn nghĩ tới Vũ Vương truyền thừa, hướng tông sư cũng nghĩ đến Vũ Vương truyền nhận, hai người lẫn nhau đều cảm thấy mới xuất hiện tông sư, sợ là cùng Vũ Vương có liên quan. Nếu như là dạng này, đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghiêm tông sư ý nghĩ là không hỏi, nhìn đối phương làm việc để phán đoán. Hướng Trạch thì muốn hỏi tin tưởng, mọi người tốt thương hảo lượng hiểu rõ một chút nhu cầu mục đích các loại. Bất quá, hai vị tông sư cũng đối lý giải lẫn nhau rất sâu, cũng rất biết thỏa hiệp với nhau. Sau đó, hai người vẫn là đi theo đệ nhất phân thân đi tự mình thấy sáu vị lạ lẫm tông sư, hỏi thăm tính danh lúc phát hiện đối phương lộ rõ ra trầm tư. Nghiêm, hướng hai tông sư rất im lặng. Đây là vẫn chưa nghĩ ra tên, bắt đầu hiện lấy sao? Nội tâm có chút ít chửi bậy. Đệ nhất phân thân cũng có chút ngộng, dù sao ngoại trừ đệ nhất phân thân thứ hai phân thân nắm giữ ngoại giới thân phận bên ngoài, cũng liền đệ tam phân thân lai lịch đặc thù, có một cái gọi là người dị tên. Còn lại sáu cỗ phân thân lại không dự định để cho hắn hôn đến xã hội loài người thẩm thấu gây sự, cho nên tên kỳ thực cũng không cần. Phân thân ở giữa giống như nắm giữ tâm linh cảm ứng, tư duy ý nghĩ có thể đồng bộ. Nay liền càng không cần đặc thù mà đặc hữu tính danh để phân chia. Đương nhiên, vì dễ dàng cho bản thể an bài nhiệm vụ, phân rõ ai là ai, phân thân ở giữa vẫn có con số đánh số là khác nhau. Tương tự với bây giờ đệ nhất phân thân, thứ hai phân thân, đệ tứ phân thân. Nhưng báo danh, chẳng lẽ có thể báo cái này? Tạm thời lấy tên, chỉ có thể tạm thời lấy. Bất quá là ý niệm suy tư trao đổi cái này mấy giây ở giữa, phân thân quên đặt tên tình huống tựa hồ liền bị tinh minh hai vị lao tông sư phát hiện. Các phân thân trong lúc nhất thời có chút tư duy đồng bộ mở bức. Làm sao xử lý? Ngạ ngựa a, thích thế nào dạng? Người 4, người 5, người 6, người 7, người 8, người 9. Khi phát giác được tựa hồ đại khái có thể không gạt được sau, sáu cỗ phân thân lập tức thuận nước đẩy thuyền báo ra đặc thủ tính danh. Văn Lâm đệ tứ phân thân, Văn Lâm đệ ngũ. Tóm lại, ngoại trừ tóm tắt mấy chữ bên ngoài hoàn toàn là ăn ngay nói thật. Nghiêm tông sư cùng hướng tông sư nhìn ngay lập tức hướng về phía Văn Lâm, cũng chính là đệ nhất phân thân. Đệ nhất phân thân lộ ra lúng túng không mất lễ phép mỉm cười. Đúng, bọn hắn xem như ta, các sư đệ. Dù sao hắn là đệ nhất phân thân, theo tư cách sắp xếp bối cũng nên xếp số 1. Nghiêm tông sư cùng hướng tông sư tựa hồ có chút hiểu ra. Người giật dây là Văn gia. Chẳng lẽ Văn huynh đệ chắc chắn mấy vị này có thể tin, mấy vị này là Văn gia bồi dưỡng ra được? Tông sư vẫn còn có chút không nghĩ ra. Lấy cả nước chi lực, bọn hắn cố gắng 1-200 năm cũng mới gọp đủ không đến 10 vị tông sư số lượng. Một cái gia tộc có thể tùy tiện liền bồi dưỡng được 7 vị tông sư đi ra, bọn hắn chẳng lẽ sống đến trên thân chó sao? Hay là cái này Văn gia là Vũ Vương lưu lại cái gì âm thầm truyền thừa? Hai vị tiền bối còn suy nghĩ giải cái gì? Đệ nhất phân thân phất phất tay, các phân thân đồng loạt lui ra, riêng phần mình đi tìm một chỗ thích hợp chỗ tu luyện tiếp tục tu hành lĩnh hội. Đồng thời, các phân thân cũng tại lấy nhiều dư tâm thần thay bản thể tiêu hóa phá thiên kiếm trong truyền thừa cho. Đây là một cái trường kỳ việc làm, cho nên đối với bên ngoài, ngoại trừ lúc chiến đấu kỳ, lúc khác cũng sẽ không tốn quá nhiều tâm thần ở phía trên. Lộ ra có chút thất thần. Văn huynh đệ có thể đại biểu bọn hắn? Có thể. Bọn hắn? Cần gì? Ta không phải là nói qua sao? Hối đoái một chút cần tài nguyên, ta thay bọn họ lãnh đồ có thể chứ? Đương nhiên có thể. Cái kia Văn huynh đệ, ngươi đây. Ta. Đệ nhất phân thân trước tiên có chút mở miệng, sau đó hiểu rõ ra. Hắn nghiêm mặt nói, hai vị tiền bối, các ngươi cảm thấy ta còn thiếu cái gì không? Nói xong, không đợi hai vị trả lời, đệ nhất phân thân cười, cười vô cùng bình tĩnh phong dong tự tin ý đầy. Ta mới 18 tuổi. Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng hai vị tông sư nội tâm hiện lên một loại vô cùng run rẩy lại rung động cảm xúc. Đúng. Văn huynh đệ, hắn mới 18 tuổi. Một vị 18 tuổi, liền tu luyện đến thế giới đỉnh phong tuyệt thế thiên tiêu, hắn còn thiếu cái gì đâu? Sắc đẹp, quyền thế, tiền tài. Nói ra cũng là chê cười. Hắn nếu là muốn những thứ này, coi như hai người bọn hắn cái lao đầu tử cũng sẽ toàn lực ủng hộ hơn nữa thỏa mãn hắn bất kỳ yêu cầu gì. Một tôn tương lai có thể tọa chấn nhân loại ít nhất mấy trăm năm trụ cột. Hai vị tông sư trong đầu đột nhiên nghĩ hiểu rồi một số việc. Tuổi bọn họ không nhỏ, tương lai là vị người trẻ tuổi này mà nắm giữ người 4 bề giáp giới người 96 vị tông sư ủng hộ Văn Lâm, coi như hắn không có Vũ Vương chuyển nhân thân phận, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cản lại mục đích của hắn ý chí. 7 vị tông sư tồn tại chứng cứ nhân loại tầng cao nhất một nửa tông sư cấp chiến lực. Đây là một vị thiên tài phải khó có thể tưởng tượng tuyệt thế thiên tiêu, đã vượt qua bọn hắn trước đó nhận thức thiên tiêu cấp độ. Nghiêm tông sư cùng hướng trạch liếc nhau. Hai nhân mã thượng điều cứ vậy mà làm thái độ, nghiêm mặt hỏi người tông sư, ngài muốn trùng kiến đại căn sao? đệ nhất phân thân đầu tiên là sững sờ, sau đó hiểu được, dở khóc dở cười. Trung kiến đại càn làm hoàng đế, hắn lại không ăn no dỗi việc, cũng không có loại kia quyền lợi dụng, hắn chỉ là một bộ phân thân a, mục đích là thay bản thể xử lý hết thể tu luyện bên ngoài sự tình. Mặt khác, cũng phải tận lực hoàn thành đối bản thể tu luyện trưởng thành hữu ích một chút, lĩnh hội tu luyện các loại nội dung. Đừng nói hắn cái này phân thân, chính là bản thể bản thân, cũng đối cái gì trùng kiến đại càn không có hứng thú. Không có hứng thú, ta chỉ muốn thật tốt sinh hoạt, tu luyện, xem lục giai trở lên, thất giai thậm chí tầng thứ cao hơn là dạng gì. Chương 838, thân phận định vị đệ nhất phân thân nghĩ nghĩ, cấp ra dạng này một đáp án. Dù sao người đều phải người nắm giữ sinh mục tiêu, cho người khác một cái có thể tin mục tiêu cuộc sống đáp án, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Cho nên, có thể sớm một chút cho ta đổi một chút tư nguyên sao? Đệ nhất phân thân giải quyết dứt khoát dò hỏi. Đương nhiên đương nhiên. Nghiêm tông sư cùng Hướng tông sư vô cùng vui vẻ đáp ứng. Hai người một bên chủ động xử lý hắn hối đoái vật tư vấn đề, vừa đem một chút tin tức chuyển về cao tầng những người khác chỗ. Đi qua phân tích, cuối cùng ra kết luận, có thể tin. Dù sao nếu như nói Văn Lâm bọn hắn nắm giữ mục đích cái khác, như vậy, mấy vị tông sư cùng Văn Lâm bản thân cũng sẽ không như thế toàn lực ứng phó cứu viện các phương. Mấy vị tông sư đối ngoại không có xa giao, thanh tâm quả dụng, thậm chí đối với danh vọng cũng không có hứng thú. Dạng này người, nói bọn hắn muốn âm mưu gây sự, lật đổ chính thể các loại, đại gia nghĩ nửa ngày cũng cảm giác không có khả năng. Dù sao có thể tu luyện tới tông sư, ý chí cũng là tuyệt cường. Ngoại trừ cực thiểu số tuyệt thế thiên điêu, ai không phải tu luyện nửa đời? Ngoại trừ cực thiểu số trời sinh âm mưu bệnh suy tưởng người bệnh, đệ nhất phân thân cho ra mục tiêu cuộc sống thuyết phục các vị tông sư cùng ngũ giai cao tầng. Bất quá, cho dù có nhân tâm sinh nghi ngờ, đối với không ảnh hưởng được cái gì. Dù sao cùng một chiến tuyến bảy tôn tông sư, không có người nào muốn đem chi đẩy lên địch nhân một phương. Ngược lại là hiểu được đối phương nhu cầu sau, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối phương hối đoái yêu cầu đưa tới. Đương nhiên, là đưa đến đệ nhất phân thân chỗ. Một ít quy tắc loại tài nguyên. Đến tông sư cấp sau, tu luyện trên cơ bản liền càng thêm chậm chạp, cần lĩnh hội quy tắc, luyện hóa quy tắc. Không có định lượng số liệu, hết thảy vô cùng hư vô mờ mịt. Đệ nhất phân thân cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn coi như đại khái hiểu tự thân tìm hiểu phương hướng. Thì như, một hệ liền phải không ngừng nhằm vào một chi quy tắc mà thi hành, lĩnh hội, luyện hóa liên quan quy tắc tài nguyên các loại. Ngang nhau đến xem, những quy tắc khác hệ, đương nhiên liền phải vây quanh liên quan quy tắc gia tăng. Một hệ tu luyện, trị liệu là rất trọng yếu một bước. Mặt khác, vậy ra thực vật hạt giống, đối với thế giới tăng thêm thảm thực vật hành vi, đối với hắn cũng một hệ quy tắc có trường không ích. Có mấy tôn phân thân có thể tiến hành đủ loại đếm thử một chút, xác định cái này vừa tu luyện thủ đoạn có thể thực hiện. Thế là, tất cả phân thân đều đang tiến hành tương ứng quy tắc trường không càng sâu mà cố gắng. Nhân loại bên này thu được đại lượng tài nguyên, cũng coi như là đơn giản giải quyết một chút trong thân phận vấn đề cùng phiền phức. Đệ nhất phân thân để cho các phân thân riêng phần mình hành động, chính mình thì vẫn như cũ lưu lại, hoàn thành trị liệu, cùng thân hữu tương kiến. Trước mắt tại biên trấn bên này thân hữu, cũng chính là lao gia tử, cứu cứu, cao sư minh mấy vị này. Đương nhiên, cứu cứu bên kia tựa hồ bốc lên chừng mấy vị tứ giai. Bất quá cứu cứu không có cho chính mình dẫn kiến ý tứ, đệ nhất phân thân nghĩ nghĩ, cũng giả vờ không biết chuyện. Dù sao hắn cũng không hứng thú lại tăng thêm thân thích. Thân là bản thể phân thân, hoàn thành bản thể thân phận việc là được rồi. Bởi vì thú triều tới cũng nhanh biến mất cũng nhanh chóng, nhưng còn có một số sau này không có kết thúc, cho nên đệ nhất phân thân không có trở về tự kiểm điểm trong lòng. Hắn mấy vị tứ giai trở lên thân hữu cũng tại bên cạnh. Văn Lâm nghĩ nghĩ, liên lạc một chút kim thành khác các thúc bá, cuối cùng đem mấy vị còn cố ý tu luyện thúc bá nhận lấy. Đang tọa trấn biên trấn đồng thời, thuận tiện cho bọn hắn tiến hành rèn luyện. Hắn cũng đem chính mình thay người rèn luyện thủ đoạn truyền ra. Thu hoạch một chút tông sư ngụy tông sư các lão ca nhờ giúp đỡ, nhiều mấy chục người rèn luyện đối tượng sau. Hắn liền theo bộ liền ban làm giáo quan. Đệ nhất phân thân một mực đang tự hỏi hắn thân phận này tương lai định vị tình huống. Khi một vị trị liệu sư, người khác chắc chắn sẽ không đơn thuần xem hắn vì một vị trị liệu sư, một vị cường đại tông sư. Dưới tình huống có khác chiến lược có thể xuất động, hắn biết lấy thân phận của hắn sẽ không bị an bài đầu tiên xuất chiến. Võ vương truyền nhân thân phận mang đến chỗ tốt đồng thời, cũng gây nên quá nhiều chú ý. Đệ nhất phân thân suy đi nghĩ lại, quyết định tại kiên định đi trị liệu tông sư con đường bên ngoài, còn phải nhiều bồi dưỡng thân thiện cường giả. Dù sao chắc chắn không có khả năng về sau tương lai chiến đấu, đều lấy hắn phân thân làm chủ a. Nhân loại bên này, nhiều lắm bồi dưỡng một chút cường giả đi ra, dạng này thân hữu của hắn cùng trên thế giới này nhân sinh cũng có thể càng an nhàn. Cũng coi như là hoàn thành bản thể ban sơ mục tiêu cuộc sống. Ý nghĩ như vậy, chịu đến toàn bộ phân thân ủng hộ. Thế là, đệ nhất phân thân bắt đầu làm huấn luyện viên. Đồng thời, lựa chọn của hắn tựa hồ cũng làm cho nhân loại cao tầng hiểu lầm cái gì, bắt đầu liên tiếp cầm đủ loại hội nghị cùng tình báo quấy rầy hắn. Đệ nhất phân thân tìm một số người thay hắn xử lý việc vặt vãnh, nhưng cũng nhiều chú ý một chút thú tộc có liên quan tình báo. Dị hầu vương quy hàng, thu đến cái này thú tộc trong tình báo mấu chốt nhất một đầu lúc, đệ nhất phân thân có chút ngượng bức, hắn nhìn về phía cầm tình báo tới Hàn Kéo Dài Sóng. Cho nên, tình báo này cho ta là có ý gì? Hàn Kéo Dài Sóng một mặt cung kính nói, khác tông sư nghị trưng cầu ý kiến của ngài, ngài đối với cái này có ý kiến gì không ý nghĩ sao? Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ta cũng không có tương quan kinh nghiệm. Đệ nhất phân thân rất im lặng. Hắn là nhận biết dị hầu vương, nhưng nhận biết về nhận biết, hắn đối với dị hầu vương kỳ thực cũng không biết một tí gì. Hắn không thích tại không hiểu rõ trong chuyện mụ chỉ huy. Hắn nhìn ra được, Nghiêm tông sư cùng Hướng tông sư còn có một số người khác loại cao tầng, đang cố gắng để cho hắn tham dự một chút cao tầng quyết nghị. nhưng hắn rõ ràng định vị hậu cần cùng phương diện giáo dục a. Ngài dầu gì cho một cái đề nghị a. Hàng kéo dài sóng bây giờ là nửa điểm không có lòng tranh cường hào thắng, dù sao văn tông sư đều thành tông sư. Hắn vẫn là vị ngũ giai, ly tông sư còn có khoảng cách không ngắn. Đương nhiên, có thể đi theo văn tông sư bên người cơ hội cũng vô cùng hiếm thấy, các phương diện đều có thiên tiêu muốn cướp cơ hội này. Hắn nhưng là từng cái đánh qua thật nhiều người. Khủ. Mới cùng người hiệp thương hảo nhiệm vụ này. Hắn luôn luôn cho rằng chỉ có theo sát tại người mạnh nhất sau lưng, mới có thể để cho thực lực mình đuổi sát. Đề nghị. Đệ nhất phân thân rơi vào trầm tư. Theo trước đây đại chiến kết thúc mấy ngày, thú tộc bên kia có bản thể thú thân thể cùng thứ hai phân thân đang gây sự, còn có thú cha đang giúp đỡ. Người khác loại không ngừng có phái ra ngũ giai cùng ngụy tông sư đang làm địch hậu bày rối. Tóm lại, trước mắt thú tộc phương diện nội bộ kinh hoàng, nhưng hắn cùng thú cha hành động cũng tựa hồ có chỗ bại lộ, ít nhất hắn thú thân thể đang tập kích một tòa vương tộc bí cảnh lúc bị mai phục qua. Đương nhiên, thú thân thể có năng lực không gian, lại có thứ hai phân thân liên thủ, nhưng ở diệt sát thú vương sau, dấu vết lưu lại cũng rất rõ ràng. Ngoài ra còn có lúc trước hắn không cẩn thận chọn lựa đến kim bằng vương bí cảnh. Tiếp đó, đem bốn là chống rông bí cảnh cùng không hồ bí cảnh liên tiếp, lúc đó kim bằng vương bí cảnh như phế tích, thú vương điện cũng không tồn tại. Kết quả, đằng sau kim bằng vương đột nhiên thông qua thú vương điện xông ra. May mắn không hồ vương thú cha không gian trưởng không tuyệt đỉnh, kịp thời phát hiện, kịp thời xử lý. Thú cha liền đem kim bằng vương vây ở bản thân có thú vương trong điện, nhưng kim bằng vương xuất hiện cũng kéo lại hắn thú cha hành động. Nhoáng một cái mấy ngày, trước mắt nên như thế nào tiếp tục, Văn Lâm nhất thẳng đang trầm tư, cùng thú tộc làm tiếp. Đây là đối với nhân loại hữu ích sự tình, mặc kệ nhân loại cao tầng nhận không hàm ơn, hắn đều tự nhiên là nhân loại trận doanh. Hy vọng phe nhân loại ở cái thế giới này sinh tồn an toàn hơn. Cái này phù hợp hắn kiếp trước nhân sinh bồi dưỡng đặt thì kiêm tế thiên hạ loại này truyền thống tam quan ý nghĩ. Chờ bản thể tấn cấp hoàn thành. Đệ nhất phân thân cùng thú thân thể chờ ở chủ động suy tư sau, quyết định vững hơn một điểm kế hoạch. Thông thả tiến hành mục tiêu cuối cùng nhất. Trước tiên kéo lấy chờ bản thể trở thành. Thể chất bên trên thất giai. Dù sao tại phương diện thú tộc, tại phương diện nhân tộc, hắn thu hoạch cùng kế hoạch đều đang chắc chắn làm tiến hành. Thú tộc vương tộc bí cảnh bị hắn không ngừng chiếm đoạt. Nhân tộc thành công tiếp xúc đồng thời đang tại dung nhập cao tầng, bản thân định vị thành trị liệu tông sư cùng giáo dục tông sư cái trước đã chắc chắn. Cái sau, theo hắn bồi dưỡng rèn luyện đi ra ngoài nhân tài càng ngày càng nhiều, cũng trở thành hắn định vị cùng nhãn hiệu. Làm tốt hậu cần, bồi dưỡng được càng nhiều nhân loại tinh anh cùng nhân tài, cái này có thể so sánh một mình hắn đánh xuyên qua thiên hạ có ý nghĩa nhiều lắm. Đệ nhất phân thân càng là theo kế hoạch tiến hành, càng là từ sâu trong linh hồn cảm thấy một loại nào đó thỏa mãn. Chém chém giết giết không phải hắn bản tâm, hắn chỉ là không hy vọng có nguy hiểm tồn tại, ảnh hưởng hắn ổn định sinh hoạt cùng nhân sinh. Trong lòng tự xét lại thêm hiểu ra, tinh thần lực lại một lần nữa lắng đọng ổn định. Phân thân hiểu ra, đối bản thể cũng là một lần để thăng. Mơ hồ trong đó, ý hắn thức càng thêm mượt mà như ý, hấp thu tiêu hóa kiếm đạo quy tắc tốc độ cũng tăng lên một đoạn. Thậm chí giao diện thuộc tính bên trên cũng có chỗ hiện tượng. Chương 839, số liệu biểu hiện cùng ngoại ý muốn Văn Lâm phát hiện theo thể chất hướng về hoàng cấp thuế biến. Phía trước linh hồn thể thuế biến lúc, có chỗ biến hóa giao diện thuộc tính, lại một lần nữa bắt đầu một loại nào đó cấp độ sâu tiến hóa. Lần này tiến hóa, hắn thậm chí vô cùng rõ ràng. Hắn mơ hồ tại tự thân linh hồn thể chỗ sâu, cảm thấy một loại nào đó khác biệt, cùng ban sơ tại ý thức không gian cảm ứng được hình chiếu khác biệt. Hắn biết rõ, đó là hình chiếu. Bây giờ, linh hồn thể chỗ sâu loại kia hiển hóa giao diện thuộc tính lực lượng thần bí, hắn đã có thể như ẩn như hiện phát giác được một hai. Đó là một loại hắn khó mà hình dung sức mạnh. Nếu để cho hắn nêu ví dụ so sánh, hắn suy đi nghĩ lại, chỉ có thể lấy thiên địa, tinh không, vũ trụ, thậm chí càng hư vô mở mịt nhưng lại vĩnh hằng tồn tại một ít rộng lớn sức mạnh đem so sánh. Nếu muốn lấy một cái từ ngữ hình dung, hắn tìm không thấy, ẩn ẩn có thể thoáng sát thực tế một điểm tử. Trong đầu hắn chỉ thoáng qua một cái nguyên chữ, tựa hồ cũng không phải hắn ban sơ lý giải thế giới bản nguyên chi lực. Bây giờ còn chưa phải là tìm tòi nghiên cứu chính mình cái kia sau khi xuyên việt một mực tồn tại kim thủ chỉ nơi phát ra thời điểm. Văn Lâm mặc đè xuống trong lòng bạo động. Theo một loại nào đó rõ ràng hơn lực cảm giác, hắn bắt đầu đối tự thân sâu trong linh hồn đạo kia lực lượng thần bí hiện tượng tiến hành điều chỉnh. Giống như hứa hẹn, cũng như lấy tự thân ý thức cường hóa điều chỉnh. Hắn hy vọng bảng thuộc tính của mình rõ ràng hơn một điểm. Theo ý nguyện của hắn, trong ý thức đạo kia giao diện thuộc tính màn ánh sáng giống như một chùm sáng hòa tan, lại sinh dài kéo dài, vặn mèo biến hóa lại hình chiếu ra đủ loại cùng tự thân tương quan nội dung. Hắn biết, mỗi một lần tự mình tiến hành toàn thân tinh chất thuế biến lúc, đều có một lần điều chỉnh giao diện thuộc tính cơ hội. Cỗ này lực lượng thần bí giống như là một đoàn đất dẻo cao su, cắm rễ ở sâu trong linh hồn của hắn, đồng thời theo hắn tự thân trưởng thành mà trưởng thành, lấy hắn tiềm thức hiện hóa mà bày ra. Trong ý niệm, màn sáng lần nữa bày ra. Giao diện thuộc tính. Tính danh: Văn Lâm. Niên linh: 18. 999. Tu vi: Võ đạo ngũ giai, lục giai. Linh hồn: Thuế biến nhất trọng. Thể chất: Vương cấp đỉnh phong, hoàng cấp thuế biến bên trong. Thần ý: Sát kiếm. Lĩnh vực: Phá thiên kiếm ý. Lĩnh vực: Khế ước linh thú, kim kiếm linh hầu, thời kỳ sinh trưởng. Tại ý nguyện của hắn phía dưới, giao diện thuộc tính đơn giản hóa cũng biến hóa một chút, nội dung có thể gấp, ý niệm ở trên đó lúc lại có nhỏ hơn nội dung cùng số liệu hiện ra. Niên linh 18 phía sau dấu chấm hỏi Văn Lâm không có để ý, đại khái là hắn tự thân một cái nghi hoặc. Một là kiếp trước niên linh có nên hay không tăng thêm, hai là càn khôn không gian tiến vào nhiều lần ảnh hưởng đến niên linh không có. Đương nhiên, chuyện này với hắn không phải cái gì quá trọng yếu chuyện. hắn càng chú ý niên linh đằng sau cái kia dấu móc bên trong 999 số liệu, căn cứ chính hắn cảm giác đây cũng là đại biểu tuổi thọ của hắn hạn mức cao nhất. Hắn có thể sống 999 tuổi. Vì cái gì không phải 1000, không phải càng ít, mà là 999 đâu? Số liệu này vượt qua bình thường lục giai tông sư tuổi thọ hạn mức cao nhất, bất quá cân nhắc đến bản thể có khô khốc thần thông còn có khắc thần thông tồn tại. Tuổi thọ của hắn vượt qua chính thống lục giai, tựa hồ cũng không kỳ quái. Mặc dù vẫn như cũ có nghi hoặc, nhưng hắn cách 999 tuổi thọ hạn mức cao nhất vẫn là quá xa vời. Văn Lâm không có ở phía trên này đa hoa tâm thần, đảo qua tu vi cùng linh hồn hai cột. Không có gì nghi hoặc. Đằng sau còn có thần thông, thiên phú, kỹ nghệ chờ bộ phận. Mỗi một cột thuộc tính bên trong, cũng có thể nhìn kỹ trong đó số liệu, chỉ cần tiêu hao một chút tinh thần lực. Mà phân thân tin tức, cũng bao hàm tại thân ngoại hóa thân thần thông bên trong. Liên quan tới phân thân tin tức tiểu giản rất nhiều. Chỉ có tu vi cùng thần ý cấp độ, đây đều là bản thân hắn biết được nội dung, không có nhỏ hơn số liệu để cho phân thân soát độ thuần thục. Hắn giao diện thuộc tính độ thuần thục ngoại quả ưu thế. Vẫn như cũ đối với phân thân không cần. Không cần liền vô dụng a, Văn Lâm tại ấn mở thể chất một của sau, thấy được liên quan tới hoàng cấp thuế biến số liệu biến hóa. Thể chất, vương cấp đỉnh phong, hoàng cấp thuế biến bên trong. 88690000100000000. Số liệu đi ra. Chỉ cần đạt đến 1000 vạn trị số liền có thể hoàn thành lần lộ sắc này, mà hắn đã 886 vạn hơn số liệu. Số liệu này, 100% tăng lên lấy. Văn Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Số liệu lại điều khiển tinh vi rồi một lần. Biểu hiện trở thành 88692100000. Còn kém hơn 1 vạn liền hoàn thành. Trước mắt trên dưới 10 giây hoàn thành một điểm số liệu để thăng, 1 giờ chính là 300, 1 ngày chính là 7200. Đây là phân thân có hiểu ra sau hiệu suất. Phía trước đại khái chậm hơn bên trên gần nữa. Theo thời gian bây giờ mà tính, hắn chỉ cần hơn 1 ngày thời gian, liền có thể hoàn thành lần này hoàng cấp lột xác. Có số liệu sau rõ ràng, để cho Văn Lâm phi thường hài lòng. Phân thân đối ngoại làm việc cũng càng trầm ổn điệu thấp mấy phần, làm tương bước, mục đích đúng là nghĩ tại bản thể tấn cấp phía trước không có gì bất ngờ xảy ra. Bất quá, có đôi khi càng là không muốn ra ngoài ý muốn, cái này ngoài ý muốn giống như giỏi bám trong xương, để cho người ta khó lòng phòng bị đến. Lên cấp ngày cuối cùng, toàn thế giới núi lửa hoạt động bắt đầu điên cuồng phun trào. Chương 840, thú tộc nội tình cùng huyết chiến tràng núi lửa hoạt động phun trào tình báo truyền đến lúc. Văn Lâm thú thân thể đang trở về không hồ bí cảnh, cùng thú cha cùng một chỗ áp chế đầu kia ra ngoài ý định khó dây dưa kim bằng vương. Đệ nhất phân thân cũng vừa vào đi lấy rèn luyện được làm. Tại trong kêu thảm liên miên âm thanh hoàn thành trị liệu. Các học viên kích động lại ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn, đương nhiên, càng nhiều người là cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Dù sao chịu khổ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Trưởng thành hiệu suất rõ ràng loại tu luyện này phương thức, là rất nhiều người có thể gặp không thể cầu. Mỗi người đều có tư chất hạn mức cao nhất, cũng không phải tất cả mọi người đều là tuyệt thế thiên kiêu. Đại bộ phận tu luyện tới tam giai, thứ giai, ngũ giai, mỗi một cái giai đoạn đều có bình cảnh. Đến một cái bình cảnh kỳ, đó là không quản ngươi như thế nào dùng sức, tu luyện như nước đọng đồng dạng, không có chút nào biến hóa. Tâm tính kém hơn một chút, người đều phải tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, khi xưa ám thương toàn bộ tiêu thất, tu luyện bình cảnh cũng tựa hồ phai nhạt rơi mất. Mỗi một ngày, chỉ cần kiên trì, chính mình liền có thể cảm giác rõ ràng đến thân thể cường hóa cùng đề thăng. Lại có tài nguyên cung cấp, lại có tông sư chỉ điểm. Khác biệt thần ý quy tắc phương diện, văn tông sư đều có biện pháp chỉ điểm, để cho người ta mặc kệ phương diện nào đi nữa đều tại tấn manh đề thăng. Coi như đối với văn tông sư bồi dưỡng thủ đoạn có chút rụt rè, nhưng không có bất kỳ cái gì một người muốn rời khỏi. Không chỉ như vậy, càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập cái này từ tông sư đại nhân cử hành tinh anh bồi dưỡng ban. Gia nhập người cũng sợ bởi vì không đủ cố gắng mà bị đào thải. Toàn bộ người đều ở đây liều mạng cố gắng. Nhất thời bồi dưỡng trong ban cuốn không thôi. Đại gia thực lực, từ ngày mắt trần có thể thấy tăng lên, cũng làm cho chú ý những người khác kinh hãi không thôi. Lại hưng phấn không thôi. Nhân loại bên này bồi dưỡng cao tầng thứ cường giả thủ đoạn vẫn như cũ có chút bần cùng. Trước mắt, tam giai bồi dưỡng dần dần hiệu suất để thăng. Thần thông tiên tinh sinh ra, để cho tam giai loại này có thể tọa chấn một phương thành thị võ sĩ cấp cường giả số lượng tăng mạnh. Thứ giai số lượng cũng tương ứng tăng lên một chút, nhưng vẫn là hơi có không đủ. Bất quá, đang tiêu hóa cùng dung hợp bí mật huyết sẽ liên quan tới tứ giai ngụy thần khiếu mở nghiên cứu sau. Liên quan tới đại lượng bồi dưỡng tứ giai phương hướng có một chút, nhưng bồi dưỡng như vậy cũng sẽ dẫn đến tứ giai tấn cấp ngũ giai khả năng tính chất hạ xuống, xem như một loại uống rượu độc giải khát thủ đoạn. Bất quá, coi như chỉ là ngụy tứ giai đại lượng sinh ra, cũng đối tăng thêm nhân loại thành thị tính an toàn bên trên có tăng lên cực lớn. Dù sao nhân loại cương vực bên trong cũng có quá nhiều dã ngoại không khai phát khu vực, bên trong rất nhiều khu vực kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng sinh ra một chút trung giai thậm chí hung thú cấp cao. Trung giai hung thú có thể từ tam giai xử lý, nhưng tao ngộ hung thú cấp cao, ngoại trừ thành phố lớn nắm giữ tứ giai tọa trấn, tiểu thành thị dân chúng cũng rất nguy hiểm. Nhưng nhân loại lại không thể đem thành phố nhỏ khai phát xây dựng từ bỏ. Đây là Vũ Vương lưu lại nhân loại phát triển kế hoạch con đường một trong. Từ thành phố lớn bắt đầu hướng bốn phía kéo dài, từng bước một đem Cựu Châu địa giới hóa thành trật tự quy tắc chi địa sắp đặt. Chỉ có nắm giữ đại lượng nhân loại tụ cư sinh tồn khu vực, năng lượng tiên địa mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác từ hung lệ chuyển thành quy tắc bình ổn. Điểm này, đệ nhất phân thân gần nhất mới thông qua một chút Vũ Vương lưu lại sách cùng ngôn ngữ hiểu được. Hắn cũng hiểu rồi, vì cái gì Vũ Vương lưu lại chính thể hệ thống quy tắc một mực là lấy người làm gốc, lấy số lượng càng nhiều dân chúng bình thường làm trọng. Vốn là tại loại này võ đạo loại thế giới, rất dễ dàng liền sẽ bởi vì cá thể chiến lược khác nhau, dần dần diễn biến thành một loại cường giả vi tôn xã hội. Đương nhiên, bây giờ xã hội cũng mang theo vài phần cường giả vi tôn quy tắc ngầm, nhưng không có quá mức. Quy tắc cùng pháp luật, đặc biệt là chế ước võ giả võ đạo quản lý pháp, từ hắn xuyên qua lúc liền phát hiện nghiêm khắc vô cùng. Mặc dù hắn ban sơ tin đồn bộ phận nội dung có chút sai lệch, nhưng võ giả tại nhất định đặc quyền đồng thời cũng có nhiều hơn nghĩa vụ cùng sinh tồn nguy hiểm. Nếu như không muốn tiếp nhận nghĩa vụ, cũng sẽ không có bất luận cái gì đặc quyền. Mà đặc quyền này cũng không quá trương. Càn quốc nội cục quản lý đối với võ giả quản chế, cũng làm cho một số võ giả hướng về càng tự do ngoại cảnh chạy tới. Nhưng cũng có càng nhiều võ đạo cường giả lý giải hơn nữa nguyện ý thực tiễn Vũ Vương lưu lại kế hoạch. Cái này cường giả cũng càng dễ dàng tấn cấp tông sư, bởi vì bọn hắn nắm giữ một loại nào đó tín ngưỡng, ý chí kiên định, cũng nhận một loại nào đó huyền diệu khó giải thích ý niệm sức mạnh giá trị, tại tấn cấp tông sư quá trình bên trong phản vệ tử vong cơ hội càng nhỏ hơn. Vốn là bởi vì thú tộc đột nhiên công kích, làm cho nhân loại một phương các vị đạt đến tấn cấp vùng bèn ngũ giai bắt đầu đại lượng nếm thử tấn cấp. Liền xem như quyết chiến nhìn như kết thúc, kế tiếp vẫn là một cái tấn cấp buộc phát kỳ. Có đệ nhất phân thân vị này trị liệu tông sư tồn tại, tấn cấp thất bại đưa đến lắm nguy hiểm bước hạ xuống. Cho nên, trước mắt từng vị có cơ hội lên cấp ngũ giai đại lao toàn bộ từng cái nếm thử tấn cấp. Ngày ngày đều người thất bại, cũng có một hai vị người thành công. Tấn cấp tỷ lệ đại khái ở vào trên dưới 120, đây là đệ nhất phân thân thông qua trị liệu kẻ thất bại đại khái suy đoán. Hắn không có hỏi nhiều, chỉ là đem hết thể người bệnh trị liệu khôi phục. Nhưng một ngày này ngoài ý muốn, toàn thế giới núi lửa bắt đầu phun trào, tiếp đó, từng vị tại cùng ngày nếm thử lên cấp ngũ giai nhóm lập tức phun máu. Đệ nhất phân thân cũng rất nhanh thu đến tin tức, tiếp thu được người bệnh. Thiên địa quy tắc có biến hóa, vốn đang tính toán rõ ràng tích trật tự quy tắc, lập tức hỗn loạn lại cuồng bạo lên. Giống như thu tộc gặp chuyện sẽ trực giác cho rằng là nhân loại âm mưu. Nhân loại cường giả tao ngộ như vậy, cũng làm cho nhân loại đám cấp cao lập tức nhận định là thú tộc đang làm trò quỷ. Đệ nhất phân thân tại trị liệu một đám người bệnh sau, mơ mơ hồ hồ ngồi xuống bên trong một căn phòng họp, nhìn xem xung quanh nhìn quen mắt tông sư cùng với những cái khác nhìn quen mắt người. Nghe bọn hắn thần sắc ngưng trọng thảo luận, lại là các phương tình huống không ngừng bị người đưa lên, hội nghị thảo luận hiệu suất rất cao. Không đầy một lát, liền quyết định đủ loại phương án đường đối. Đương nhiên, cũng có người hỏi tham đệ nhất phân thân cách nhìn cùng ý kiến, hắn chỉ có thể tự xưng niên linh quá nhỏ học tập làm chủ. Vừa nói như vậy, hắn phát hiện vốn là thiện ý làm chủ bên trong phòng họp mọi người thấy ánh mắt của hắn càng thân mật thân cận. Kế tiếp, lại là một chút hắn nghe qua hoặc chưa từng nghe qua các phương diện tình báo cơ mật. Đệ nhất phân thân nghe có chút một bức, nhưng cũng dần dần hiểu rồi đây là gì tình huống. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết nhân loại phương diện tối cao nghị hội nhất các loại, bộ chỉ huy tối cao các loại tồn tại. Hắn tại xuyên qua khoảng 3 tháng lúc, trở thành tối cao nghị hội nhất một thành viên. Nếu như hắn là vị hảo quyền lại tiến tới hạng người, vậy đại khái vô cùng để cho người ta mừng rỡ. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ chỉ muốn trở về tu luyện cùng đi làm. Tâm thần phân ra hơn phân nửa, phụ trợ bản thể tiêu hóa truyền thừa. Cả người dứt khoát bắt đầu thất thần. Đệ nhất phân thân thái độ như thế, để cho chung quanh những năm này linh ít nhất là hắn mấy lần trở lên các đại lao đều phát giác. Bên cạnh có quen biết giả truyền âm hỏi thăm hắn. Văn tông sư là có chuyện gì gấp muốn làm sao? Đệ nhất phân thân phân tâm phía dưới tâm thần thiên thiếu, cũng không phải cái gì không thể nói chuyện, thế là thốt ra. Ta còn phải cho người ta chữa trị đây. Chung quanh truyền đến tiếng cười thiện ý nghiêm tông sư bất đắc dĩ nhắc nhở hắn văn tông sư, trị người cùng trị quốc đều là đối với nhân loại tương lai chuyện vô cùng trọng yếu. Đệ nhất phân thân thoáng hoàn hồn, gật đầu. Thế nhưng là ta mới 18 tuổi. Nếu không thì, các ngươi nói, kế tiếp đối ta an bài công việc là cái gì? 18 thuế vừa ra, chung quanh lại là một trận trầm mặc. Bất quá, niên linh mượn cớ vừa ra, không có như đệ nhất phân thân nghĩ, đại gia không còn cho hắn quá cao chờ mong. Tương phản đám người càng là mọi chuyện cũng bắt đầu hỏi thăm cái nhìn của hắn. Dẫn đạo hắn đi suy xét xử lý như thế nào trước mắt nhân loại gặp hết thảy trọng đại sự kiện. Bởi vì sự tình dính đến đám người nhắc đến thú tộc nội tình, huyết sát hải không biết nguy cơ, thú tộc trước đây không hiểu tiến công cùng rút lui. Cân nhắc đến ít nhất cái sau cùng hắn có quan hệ. Đệ nhất phân thân chuyển đổi tâm tính, cũng tham dự hội nghị thảo luận. Chủ động tham dự sau, có những người khác đề nghị xâm nhập núi lửa hoạt động nội bộ dò xét một chuyện, thông qua thú tộc thông đạo đi chân thực huyết đấu tràng hành động. Hắn xin thất bại, nhưng cũng thu được một cái tham dự danh ngạch. Cũng chính là chỉ cần bản thân hắn không đi, hắn có thể đề cử một vị ngụy tông sư cấp độ chiến lược đi tới. Tông sư không được sao? Bên cạnh hắn có thể dùng, lại không sợ hy sinh nhân thủ yếu nhất cũng là tông sư, a tông sư sẽ dẫn tới huyết sát hải nội bộ. Có người nghiêm túc cho hắn liên quan giảng giải, sợ hắn không rõ ràng nguyên do. Nhưng là bây giờ không phải đã có kịch liệt biến cố sao? Đệ nhất phân thân đánh gây đối phương. Hắn đột nhiên nghĩ đến, đây chẳng lẽ là đại ca tấn cấp xảy ra vấn đề gì đi? Theo hắn hiện tại giải được tình huống, thú tộc phương diện mặc dù gặp tập kích các nơi hỗn loạn, nhưng cũng không có không nhìn núi lửa hoạt động đại lượng phun ra tình huống. Thú tộc đã có tương quan dò xét án bài. Thú tộc phương diện hiệu suất đồng dạng không thể nào cao, nhưng cũng có ngoại lệ, giống như là lần này đột nhiên tập kích nhân loại cương vực. Nếu như thú tộc cảm thấy một loại áp lực nào đó, liền sẽ dốc túi mà ra. Đệ nhất phân thân đề nghị do nhất tôn tông sư xuất mã dẫn đội, bên trong phòng họp đám người lập tức lần nữa thảo luận. Giao lưu rất nhanh, tiến hành bỏ phiếu. Bởi vì đệ nhất phân thân ý nguyện, phần lớn người đầu đồng ý thế là do nhất tôn nhân loại tông sư xuất mã dẫn đội, nếm thử thông qua núi lửa hoạt động xâm nhập huyết sát hải dò xét một chuyện liền quyết định. Chương 841, đài đấu dị biến Văn Lâm ngay lập tức đem thứ hai phân thân đổi tới. Tập kích thu tộc bí cảnh cùng đại ca an nguy so sánh, đương nhiên cái sau càng quan trọng. Văn Lâm thú thân thể cũng trực tiếp tiến vào chính mình ngoại không ở giữa, sau đó để thứ hai phân thân bên người mang theo ngoại không ở giữa. Đây là vì để cho thứ hai phân thân nắm giữ năng lực truyền tống. dù sao thời gian quá gấp, hắn còn không có khoảng không nghiên cứu đồng thời luyện chế ra nắm giữ năng lực truyền tống không gian đạo cụ đi ra. Lấy hắn đối không gian trưởng khống trình độ, nếu có đầy đủ tài liệu, hắn tin tưởng mình có luyện chế truyền tống đạo cụ năng lực. Nhưng thời gian không đợi ta. Hắn bây giờ tài liệu chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng lại bây giờ không có thời gian. Dù sao luyện khí vẫn là sử dụng hỏa diễm dễ dàng hơn, phân thân bên trong chỉ có thứ hai phân thân tương đối am hiểu. Những thứ khác phân thân đồng bộ ký ức sau là hiểu rõ luyện khí, có thể đối ngọn lửa khống chế còn kém xa. Thứ hai phân thân truyền tống đến biên trấn một chỗ, cùng nhân loại bên này sai phái chúng các cường giả gặp mặt. Hoàng Sơn huynh đệ, thứ hai phân thân lấy Hoàng Quang Tam đệ thân phận, vẫn tương đối nổi danh, ít nhất nhân loại cao tầng bên này trên cơ bản đều biết hắn. Nhìn thấy là hắn, cũng biết lúc trước hắn tại thú tộc làm địch hậu tập kích một chuyện. Mọi người thấy ánh mắt của hắn đều rất khâm phục. Còn lại những cái kia từ Hoàng Quang đã từng giới thiệu nhận biết chúng ngũ giai các lão ca, từng cái nhìn thấy hắn lúc tâm tình còn có khác phức tạp chỗ. Hoàng Sơn huynh đệ trước ngươi còn nói ngươi không phải tông sư. Thứ hai phân thân nghiêm túc biện bạch, ta thật sự vừa tấn cấp. Lần này huyết sát hải lần nữa dò xét, chọn lựa đại bộ phận lúc trước thường hôn chân thực huyết đấu chẳng những cường giả kia. Thư kéo dài, Đường Yến Phi, Ngụy Mộ Kỳ bọn người ở trong đó, còn có khác phía trước tạm thời tổ qua đội. Thư kéo dài gương mặt ta đã sớm biết thần sắc, Đường Yến Phi cũng thần sắc bình tĩnh, Ngụy Lao Quái Ngụy Mộ hắn kinh thán không thôi. Những người khác riêng phần mình trước tiên kinh sau vui. Ngược lại đối với Từ Hoàng Sơn vị tông sư này dẫn đội, đại gia độ chấp nhận rất cao. Đám người nói đùa vài câu. Tiếp đó từ ngoại không ở giữa Văn Lâm khoảng không ở giữa thu thân thể mở ra truyền tống, dẫn một đám người đến quen thuộc núi lửa hoạt động. Ở đây lại có một đám hung thú trấn thủ. Không thứ bậc hai phân thân ra tay, những nhân loại khác cường giả từng cái vọt xuống dưới, cũng là sức chiến đấu không kém nhân loại cường giả. Bên trong đại bộ phận cũng đã trở thành ngụy tông sư cấp độ cường giả, một số nhỏ cũng nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Giết chết hung thú, cất kỹ hung thú huyết đục. Kinh nghiệm phong phú xử lý chiến trường, tiếp đó đồng loạt nhìn về phía lĩnh đội Hoàng Sơn. Thứ hai phân thân kỳ thực cảm giác có hắn không có hắn tựa hồ không ảnh hưởng cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn theo đám người yêu cầu, truyền âm chỉ huy. Tới gần ta mang các ngươi đi bảo. Phun trào bên trong núi lửa hoạt động, liền xem như hung thú cũng không dám áp sát quá gần, bên trong có số lớn cuồng bạo hung lệ năng lượng phun ra. Hung thú tại phạm vi bên trong hô hấp lâu, cũng sẽ dẫn đến mất lý trí. Nhân loại đối với hung lệ năng lượng sức chống cự hơi cao một điểm, nhưng cũng rất dễ dàng sinh ra khác phiền phức. Cho nên, thứ hai phân thân lấy tự thân hỏa diễm chi lực, ngăn cách ngoại giới cái này cuồng bạo dây năng lượng lấy đám người tiến vào. Tiến vào trong thông đạo sau, thứ hai phân thân rõ ràng phát giác một loại nào đó bài xích. Bất quá, loại này bài xích không tính quá mạnh, hắn cưỡng ép mang theo đám người vào. Vừa mới vọt vào sau, chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa, lập tức đám người xuất hiện đến hoàn toàn đỏ ngầu sắc cực lớn đài đấu bên trên. A, đến đại ca địa bàn sao? Thứ hai phân thân còn chưa kịp cao hứng, liền không hiểu tiếp thu được một chút ý niệm tin tức. Sau đó, hắn phát giác được tự thân hết thể sức mạnh nhận lấy áp chế, rất quen thuộc một loại cảm giác, chính là hắn ban sơ lấy thú thân thể hoạt động lúc, tao ngộ thú cha bị bắt, đối phương lấy không gian lực lượng đem hắn tự thân sức mạnh áp chế khó mà thi triển cảm giác, đang muốn toàn lực dãy rủa mở, nhưng từ cái kia cố áp chế hắn lực lượng là phát giác quen thuộc nào đó khí tức. Đại ca, từ đối với đại ca tín nhiệm, thứ hai phân thân không có lập tức nếm thử phá vỡ loại áp chế này. Theo cái kia cỗ trong thiên địa sức mạnh cùng tin tức bị truyền đến đài đấu phía dưới, nhìn xem phía trên chỉ để lại một người, trung quanh xương máu tràn ngập đấu trường bên trong tựa hồ có những người khác tồn tại. Thứ hai phân thân cảm giác được phía sau là khán đài ngồi tọa, làm bằng đá cái ghế băng lãnh cứng rắn, vị trí tựa hồ rất cao, để cho hắn có thể ở đây một mắt đem đài đấu bên trong hết thảy thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn thử tìm kiếm đài đấu tứ trụ cùng huyết đấu bia lúc lại thất bại, cũng không nhìn thấy đại ca tồn tại. Tiến vào sau, tại trên đài đấu hắn tiếp thu được đạo kia tin tức là để cho hắn quan sát chiến đấu hơn nữa tham dự đặt cược. Đặt cược thất bại, liền sẽ trở thành vị kế tiếp đấu giả. Thứ hai phân thân không chút nào để ý trở thành đấu giả, hắn chỉ là đang phân tích trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại ca, hắn thấp giọng khẽ gọi một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiếp đó, đứng tại trên đài đấu cái vị kia cùng đi người, tựa hồ cũng hiểu rồi gì tình huống, bày ra tư thế chiến đấu. Mấy giây sau, đài đấu ùn tợ loạt đưa ra một đầu khí tức bất phàm hung thú, là con hung thú đại lãnh chúa. Hung thú đại lãnh chúa nhìn qua thần trí hung lệ, truyền tống sau khi ra ngoài một điểm ngôn ngữ cũng không có, trực tiếp nhào về phía đài đấu bên trên lão ca. Đài đấu tỉ thí trong nháy mắt liền mở ra, chiến đấu cũng lập tức kịch liệt, không có bất kỳ cái gì thăm dò cùng năng lượng công kích, tất cả đều là thuần túy nhất nhục thân chiến đấu. Đây là thần thông chi lực cũng bị áp chế. Chương 842, quy tắc nguy hiểm giao đấu bắt đầu cùng kết thúc đều không chậm. Đài đấu bên trên tựa hồ có một loại nào đó kích động chiến ý sức mạnh, cũng ảnh hưởng sinh linh khôi phục cùng hao tổn. Rõ ràng thân là đại lãnh chúa, thân là ngũ giai đỉnh phong, một thân chiến lực có thể chèo chống chiến đấu kịch liệt nhất mấy ngày mấy đêm. Nhưng ở trên đài đấu này, cũng liền chiến đấu đại khái một khắc 15 phút không đến, liền rõ lộ ra người cùng thú đều khí huyết hai thua thiệt khí tức suy yếu. Thứ hai phân thân nhíu mày nhìn xem chiến đấu, ý niệm đồng bộ đệ nhất phân thân. Thứ hai phân thân quy tắc vì hỏa diễm, cũng không có đệ nhất phân thân trị liệu thần thông. Còn lại mấy lớn phân thân bên trong, cũng chỉ có đệ ngũ phân thân thủy hệ phân thân, nắm giữ có thể tẩm bổ thân thể mang theo nhất định năng lực khôi phục thần thông. Nhưng đệ ngũ phân thân thủy hệ thần thông không phải trị liệu làm chủ. Hắn đã có đệ nhất phân thân trị liệu thần thông, vừa mới lập nít lúc liền không có để cho bản thể soát cái này. Mộc, hỏa, kim, thủy, thổ, lôi, gió, ám. Bát đại phân thân là trước mắt hắn có. Vốn còn muốn lộng một cái quang cùng không gian, nhưng quang chi quy tắc tại dưới một ít tình huống cùng hỏa diễm quy tắc tương thông, lúc đó cũng không có tìm được tương ứng quy tắc hạch tâm, chỉ có thể từ bỏ. Mà không gian quy tắc hạch tâm càng là như vậy. Ngược lại thân ngoại hóa thân đã phá vỡ cựu liên hạn chế, quay đầu chỉ cần lấy tới mới quy tắc hạch tâm còn có thể tiếp tục chế tạo. Cho nên Văn Lâm cũng không gấp, chỉ là theo trước mắt có tài nguyên tiến hành chế tạo. Khác biệt quy tắc thuộc tính, tại khác biệt phương hướng đối với phá thiên chuyển thừa tiến hành lý giải cùng tiêu hóa, hắn phát hiện dạng này hiệu suất cao hơn. Đệ nhất phân thân thu đến ký ức đồng bộ, trước tiên đem phát hiện tình báo nói ra. Một nhóm còn có những người khác. Quay đầu những tin tình báo này đều biết truyền ra, hắn cũng không có giấu giếm không báo ý nghĩa, dù sao sớm muộn đều biết được. Văn Lâm đã sớm phát hiện. Hắn mặc dù có mấy lớn phân thân cường hóa thường thức cùng tri thức, nhưng dù sao thời gian ngắn, liên quan tới một chút thế giới này nhận thức cùng giải, ở một phương diện khác, hắn chính xác không bằng những cái kia sống 100-200 tuổi đến càng nhiều lao ra từ nhóm. Thuật hữu chưa tinh. Hắn đối với đại ca trước mặt tình huống, có ngờ tới cũng không xác định. Nhưng hắn đem trên tình báo truyền sau, lập tức liền có một đám người bắt đầu phân tích, thế đó, nghe đến hắn phát hiện đại ca tình huống bị người phân tích ra được. Có người ở mượn chân thực huyết đấu tràng tấn cấp, hoặc luyện hóa. Dù sao đưa tới động tĩnh quá lớn. Lại thêm trong khoảng thời gian này, Văn Lâm hắn cũng đối nhân loại cao tầng sinh ra không thấp tín nhiệm cảm giác. Hắn tin tưởng trước mặt trong hoàn cảnh, nhân loại cao tầng càng muốn nhìn thấy càng nhiều nhân loại cường giả tấn cấp. Dù sao phía trước đột nhiên xuất hiện thú tộc tập kích, cũng đánh nhân loại một cái trở tay không kịp, tại Văn Lâm không nhìn thấy người địa phương loại cũng tổn thất nặng nề. Công kích cùng phòng thủ. Thú tộc phương diện có thể tùy ý lựa chọn phương hướng công kích. Nhân loại bên này phòng thủ, lại cần bốn phương tám hướng đều toàn lực ứng phó. Ngăn chặn thú tộc ban sơ tập kích sau, mới có thể phân tích ra trọng điểm phe phòng ngự hướng, còn có tính nhắm vào ứng đối cùng xử lý. Thông sư cấp cường giả quá ít, phòng ngự tính linh hoạt cũng quá thấp. Đừng nhìn địch hậu tập kích tạo thành đại lượng chiến quả, kỳ thực tại địch hậu tập kích dẫn đến thương vong nhân loại cường giả số lượng cũng vô cùng trầm trọng. Dù sao tại trong phòng ngự chiến thụ thương, còn có nhất định cơ hội thối lui đến hậu phương nghỉ ngơi. Chỉ cần không chết, liền có trị liệu tông sư Văn Lâm ra tay trị liệu. Mà địch hậu tập kích chiến đội, chia làm từng cái chiến đội hoặc một người mai phục tập kích. Không cẩn thận, tao ngộ vây công, rất dễ dàng chết ở thú vực. Văn Lâm đệ nhất phân thân tại thu đến mấy vị tông sư hỏi thăm lúc, trong lòng phân tích một chút thái độ của bọn hắn sau gật đầu chấp nhận. Quả nhiên là hoàng quang. Nghiêm tông sư cùng Hướng tông sư gương mặt cảm khái. Đệ nhất phân thân không đợi hai người cảm xúc bình phục, lập tức hỏi thăm. Hoàng quang đại ca tấn cấp là chuyện tốt ta. Hắn bây giờ có thể tao ngộ phiền phải gì? Như thế nào giúp hắn? Hắn rất rõ ràng biểu lộ chính mình khuynh hướng. Hắn đã sớm phát hiện, những tông sư này nhóm đối với hắn đề nghị cùng thái độ rất xem trọng. Đương nhiên là chuyện tốt. Nghiêm tông sư mở miệng, đem chuyện này định rồi luận. Khác tông sư cũng yên lặng gật đầu, nhìn về phía Hướng Trạch tông sư. Đệ nhất phân thân cũng nhìn về phía hắn. Cái sau cười khổ đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu một chút hai vị khác huyết đấu chàng tôn giả tình huống. Huyết đấu chàng cùng chân thực huyết đấu chàng có một loại nào đó liên lạc chặt chẽ. Ban sơ huyết đấu chàng thiết lập cũng là bởi vì chân thực huyết đấu chàng cái này trong truyền thuyết thiên ngoại dị bảo. Luyện hóa cái này đã triệt để dung nhập huyết chiến chàng dị bảo, lão phu thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá là hoàng quang lời nói, ngược lại cũng không khó lý giải. Bây giờ, hắn vấn đề sợ nhất là tại trong quá trình tấn cấp, chịu đến sát khí ảnh hưởng triệt để mất lý trí. Thứ hai, sợ có người thông qua còn lại huyết đấu bia quá yêu nhiều được hắn. Đệ tam, thú tộc bên kia chắc chắn cũng phát giác cái gì, kế tiếp, chúng ta phải phòng bị thú tộc quấy nhiễu. Đệ tứ, Hướng Trạch tông sư mở miệng liền đưa ra liên tiếp mấy điểm, hơn nữa đưa ra biện pháp giải quyết. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, bày trận khả năng liền không có, nhưng có thể nghĩ biện pháp cho hoàng quang cung cấp một ít trợ giúp. Một loại là có thể bảo chứng hoàng quang lý trí một loại nào đó tông sư cấp tài nguyên. Thứ yếu là để cho hoàng quang khôi phục lý trí thân nhân. Còn lại chính là phòng bị lên cấp quấy nhiễu. Sau đó là theo đối phương tấn cấp phương hướng, cường hóa một ít quy tắc, Hướng Trạch tông sư rất nhanh suy đoán ra hoàng quang lên cấp quy tắc phương hướng. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là chiến đấu hoặc đấu, quy tắc này. Đáng tiếc không phải thông thường quy tắc, loại này không có ai tấn cấp qua quy tắc, tính nguy hiểm từ trước đến nay lớn nhất, nhưng nếu là hoàng quang, lão phu có thể lý giải. Mấy vị tông sư đều đối hoàng quang đánh giá rất cao. Bọn hắn đều cho rằng hoàng quang bình thường tấn cấp tông sư khả năng tính chất vượt qua những người khác. Cũng bởi vì có Văn Lâm cùng hoàng quang giao tình tại, lại liên tưởng đến em trai Hoàng Sơn tuyệt thế thiên phú. Trên thái độ, tất cả mọi người lựa chọn giao hảo lôi kéo. Đến nỗi hoàng quang dự biết Lâm giao tình cực sâu gọi nhau huynh đệ một chuyện. Tại mấy vị lao tông sư xem ra, cái này ngược lại là chuyện tốt. Dù sao bọn hắn đã tự mình thương nghị qua. Văn Lâm năm nay 18 tuổi, thiên phú có thể xưng thiên hạ đệ nhất, tính cách ôn hòa không tranh, một hệ trị liệu thần thông thức tỉnh. Người bình thường thức tỉnh thần thông cùng thiên tính rất gần. Nếu là cùng trời tính chất trái ngược thần thông, hắn phù hợp tính chất sẽ kém, cũng rất khó trưởng thành đến tông sư trình độ. Cho nên, hoàng quang hiếu chiến, Văn Lâm thích lên mặt dạy đời, dễ trị liệu giúp người, đều hoàn toàn có thể lý giải. Đây là thiên tính, cũng cùng hắn thiên phú thần thông các loại phù hợp. Mục chi sinh cơ phương hướng thiên phú thiên tính, dạng này người thiên tính cỡ nào mà sợ chết, cũng chính là hắn bản tính bên trên càng ưa thích giúp người làm niềm vui. Đương nhiên, mục chi nhất đạo cũng không phải không có sức chiến đấu, nhưng người lúc nào cũng có thiên bị, coi như mục chi đạo cũng có độc hệ hệ này. Nhưng người là có mắt, đại gia đứng ngoài quan sát Văn Lâm tác phong làm việc, đó là vừa có tình nghĩa lại kính già yêu trẻ, lại là thiếu niên, thân phận thực lực tâm tính đều để người yêu thích. Đại gia nhất trí cho rằng, tương lai bồi dưỡng võ vương truyền nhân thượng vị, cái này không chỉ viên mãn một ít người trên tâm lý đối với võ vương sùng bái chi tâm, cũng thực tế bên trên là một kiện lựa chọn tốt nhất. Dù sao Võ Vương một mạch không chỉ Văn Lâm một vị tông sư, kỳ thế cùng lực đều cực mạnh. Nếu là đổi một vị khác tông sư thượng vị, kỳ nhân như dự biết tông sư ý nghĩ nghịch. Sau lưng sức mạnh, nếu mạnh sẽ tạo thành quốc gia phân liệt, nếu yếu, tất nhiên sẽ dẫn đến âm mưu quỷ kế ngang ngược, không phải quốc gia lâu dài chi đạo. Nếu là Văn tông sư thượng vị thì thiếu đi những phiền toái này, không đề cập tới trên thực lực, Văn Lâm tương lai đại tông sư trưởng thành thậm chí tiến thêm một bước khả năng. Sau người đã có 6 tông sư, còn có rõ ràng cũng lên cấp Thiên Kiêu Hoàng Sơn, đang tại tấn cấp bên trong Hoàng Quang hai huynh đệ, cũng cùng Văn Lâm Văn tông sư giao tình cực sâu. Nói một cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tăng thêm tự thân tông sư thực lực. Văn Lâm đã nắm giữ 9 vị tông sư, mà trước mặt nhân loại cao tầng phương diện khác tông sư toàn bộ cộng lại, cũng mới vừa mới 8 vị, tương lai cho dù có cơ hội lại tấn cấp 1-2 vị, nhìn như lực lượng tương đương, nhưng tông sư cùng tông sư, chiến lực cũng là khác biệt. Hắn đồng mạch 6 vị tông sư sư đệ, cả đám đều tu vi vững chắc, chiến lực kinh người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rõ ràng đi chiến đấu một đạo, toàn bộ đều có lấy 1 làm 2 làm 3 sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này là chỉ cùng mới tấn cấp tông sư so sánh. Đến nỗi cùng lâu năm tông sư ở giữa, hướng tông sư cùng Nghiêm tông sư tự mình thảo luận sau, hai người đều có thể từ cái kia 6 vị tông sư trên thân phát giác được một loại nào đó để cho người khiếp đảm nguy hiểm khí thế, phản phất là một loại kiếm đạo phong mang. Hai người không biết Văn Lâm phân thân đều mang theo có một đạo phá thiên kiếm ý, nhưng thân là tông sư, tinh thần lực cùng tiên địa tương hợp thời gian ngắn sau, vốn là tại trên cảm ứng cảm giác liền sẽ thu được tăng lên cực lớn, trở nên càng thêm nhạy cảm. Thảo luận hoàng quang sự tình sau, trợ lực hoàng quang lên cấp nhiệm vụ cũng sắp tốc an bài xong. Chương 843, tứ thúc vì để cho hoàng quang tại tấn cấp bên trong bảo trì lý trí, muốn tìm tới hoàng quang người thần trí thân đi tới chân thực huyết đấu tràng bên trong bộ. Đề nghị này đám người cũng trưng cầu Văn Lâm ý kiến. Văn Lâm cũng biết đại ca lý trí duy trì tầm quan trọng, suy đi nghĩ lại, quyết định có thể thử xem. Hắn lập tức liền liên lạc nhị ca Hoàng Minh Huy, nói rõ đại ca tình huống, vàng hai đương nhiên không chút do dự muốn đi trước chân thực huyết đấu tràng không gian trợ đại ca tấn cấp. Đệ nhất phân thân lo lắng đại ca, lại ôm để phòng bạn nhất ý nghĩ, không chỉ tìm nhị ca, còn đem đại ca con gái ruột Tiểu Hoàng cũng liên lạc tới. Đương nhiên, cùng Tiểu Hoàng cùng nhau liền có tiện nghi của hắn đại chất tử Diệp Hoàng cùng Vương Bá hai người. Ba người luôn luôn cái cân không rời đà. Văn Lâm đối với Vương Bá một mực kiên trì làm bóng đèn hành vi không hiểu ý nghĩ. Trước mắt hắn chỉ là phân thân đối với mấy cái này không quan trọng bắt quái không có hứng thú, chính sự quan trọng, hắn chỉ là để cho người ta đem ba tiểu mang đến. Vàng hai cũng trở tại ở đây hắn, trong mắt đỉnh phảng thoáng qua lo lắng. Nhị thúc, ba, Văn thúc, Tiểu Hoàng cô nương đầu góc thông minh. Cho dù đối với Tam thúc Hoàng Sơn dự biết rừng bị Tam thúc này tồn tại cùng quan hệ có chút ngộng, nhưng nàng giấu được lời nói, cùng cha chuyện có liên quan đến nàng từ trước đến nay có thể giấu ở trong lòng. Mặc kệ Văn thúc là Tam thúc vẫn là mấy thúc, ngược lại cũng là cha nàng cùng nhị thúc công nhận kết bái huynh đệ, đều là trưởng bối của nàng, là thiên phú vượt qua cha nàng tuyệt thế thiên tiêu. Như vậy không giống người tồn tại. Tiểu Hoàng không có chút nào áp lực tâm lý kêu thúc, thái độ cung kính. Diệp Hoàng cùng Vương Bá thì một mặt đờ đẫn sau, chần chờ há to miệng, tựa hồ nhất thời không biết xưng hô như thế nào. Đệ nhất phân thân cố ý nhìn hai người chê cười một hồi, mới mở miệng để cho hai người vẫn như cũ gọi hắn tên, hoặc gọi hắn dừng. Hắn nói là nói như vậy, trong lòng cũng không thèm để ý vấn đề xưng hô. Trước kia ác thú vị cũng thiếu rất nhiều, nhưng Diệp Hoàng cùng Vương Bá thì không có khả năng không nhìn chênh lệch của song vương. Hai người tại biết Văn Lâm đã trở thành tông sư sau căn bản gọi không ra dừng xưng hô thế này, coi như muốn gọi huynh đệ, xưng hô này cũng kẹt tại trong cổ họng kêu không được. Nếu như Văn Lâm chỉ là cao hơn bọn họ bên trên nhất giai, bọn hắn tầm giai, Văn Lâm tứ giai, huynh đệ này Diệp Hoàng cùng Vương Bá sẽ kêu vô cùng thân mật rất quen. Nhưng mà bây giờ Văn Lâm mấy cấp tới? Lục giai. Trong truyền thuyết tông sư a, 18 tuổi tông sư, thật sự sẽ có người tại 18 tuổi liền trở thành tông sư sao? Hai người trẻ tuổi, ý nghĩ cũng rộng, không khỏi cho rằng là một ít tiểu thuyết nội dung bên trong một chút khả năng, đây là lớn tuổi các bậc tông sư biết được tu hành quy tắc sau xác định không tồn tại có thể một chút ngờ tới. Thì như chúng sinh, thì như đoạt xá. Tóm lại, hai người đều xuống ý thức cảm thấy, Văn Lâm sợ là đã không phải là bọn hắn nhận biết cái vị kia Văn Lâm, mà là một vị lao tiền bối, hoặc là Văn Lâm từ vô số năm sau trở về. Liền xem như tính tình càng nhạy thoát một chút Vương Bá, cũng không dám mạo muội thăm dò Văn Lâm đến cùng là chuyện gì xảy ra, là một vị lạ lẫm lao tiền bối vẫn là Văn ca chủ sinh. Kết quả là, hai người liền áp lực cực lớn, càng liên tưởng áp lực càng lớn. Hai người cũng nghĩ ngụy trang đến giống như là gì cũng không biết, thái độ tự nhiên đi theo Tiểu Hoàng xưng hô, nhưng chuẩn bị mở miệng phía trước, một loại áp lực nào đó lớn hơn. Lúc này mới bao lâu không gặp a? Hai người không mở miệng để cho bầu không khí có chút lúng túng, vẫn là đệ nhất phân thân hồi tưởng mấy tháng này ký ức, vừa xuyên qua sơ kỳ lúc, Diệp Hoàng nhắc nhở đối với hắn vô cùng trọng yếu. Bằng không thì, hắn sẽ ở đến trường một ngày kia, liền gặp bất trắc. Dù sao coi như hắn dù thế nào cẩn thận, cũng không nghĩ ra chỉ là đến trường về nhà, hoặc đi một chuyến chính quy cơ quan làm phụ mẫu di sản một chuyện mà thôi. Tại sao có thể có người liền nghĩ đánh gãy chân hắn đâu? Nghĩ tới đây, đệ nhất phân thân nhìn về phía Diệp Hoàng ánh mắt nhu hòa rất nhiều, mang theo kỷ niệm mỉm cười mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hoặc là bảo ta Văn ca, hoặc là bảo ta tứ thúc. Đệ nhất phân thân thần sắc lại chế nhạo nói: "Nếu không thì, chúng ta tất cả tính toán riêng, lá cây ngươi cũng có thể sớm bảo ta tứ thúc, đầu chọc vẫn là tiếp tục gọi anh ta." Diệp Hoàng khẽ miệng giật một cái, không hiểu trong lòng đung lòng, mắt nhìn Tiểu Hoàng, sau đó rất quả quyết kêu một tiếng tứ thúc. Vương Ba tại sau khi mở miệng của Diệp Hoàng, cũng đi theo kêu. Hai người cũng tại Văn Lâm thân cận trong ánh mắt, phát giác đối phương tựa hồ vẫn cái kia Văn Lâm. Thái độ đối với bọn họ vẫn như cũ. Bất quá, tại Văn Lâm trở thành tông sư sau, hai người coi như trên tâm lý vẫn như cũ nguyện ý thân cận hắn, nhưng thực sự khó mà ngang hàng đối đãi cùng mở miệng trêu chọc. Bởi vì Văn Lâm chính mình không có phát giác được. Hắn coi như lại thu liễm khí tức, không thi triển cao giai uy áp. Nhưng cao giai võ tu tại trên cấp độ sống tiến hóa, còn có hắn tại trên linh hồn thể thủy biến, đều để hắn cùng với cấp thấp giả có một loại nào đó khó có thể tưởng tượng tiến hóa khoảng cách. Phản phất nhân loại cùng sâu kiến ở giữa, cấp độ sống khác biệt, trên lệch càng xa, để cho người ta áp lực càng lớn. Hắn gần nhất một mực tiếp xúc cũng là ngũ giai hoặc tông sư cấp độ võ tu, những người này cùng hắn cấp độ cách không xa, cái trước vốn là sùng bái hắn vị tông sư này. Cái sau, cảm thấy võ vương truyền nhân nắm giữ tự nhiên uy áp đây không phải rất bình thường sao? Cho nên, không có bất kỳ người nào nhắc nhở trên người hắn khác biệt. Vàng hai có một chút cảm giác, nhưng hắn thường xuyên gặp Văn Lâm rèn luyện, đối với Văn Lâm trên người uy áp sớm đã thành thói quen. Đệ nhất phân thân cùng ba tiểu giản đơn giao lưu vài câu, nói nhiệm vụ trước mặt. Tại Diệp Hoàng cùng Vương Bá đều kiên trì tham dự điều kiện tiên quyết, hắn nghĩ nghĩ, xem như một lần lịch luyện nhiệm vụ đem hai người cũng tùy tiện mang tới. Ngược lại một đầu dê là đuổi, ba đầu dê cũng là phóng. Đem mấy người chứa vào ngoại khung ở giữa, chờ một cái khác phân thân chạy đến, mang theo mấy người theo kế hoạch bên trong biện pháp, một đám người chạy tới chân thực huyết đấu chẳng đi. Chương 844, Hoàng Quang tấn cấp tại đệ nhất phân thân dưới sự kiên trì. Hắn cũng tại lần này tiến vào chân thực huyết đấu chẳng trong đội ngũ. Đương nhiên, hắn lưu lại một cái khác phân thân tông sư tại tông sư hội nghị ở đây, thay hắn làm liên hệ miệng lưỡi. Trên đời này luôn có một chút đặc thù liên hệ thủ đoạn. Các bậc tông sư cũng không cảm giác kỳ quái. Tại phát hiện lưu lại tông sư trầm mặc ít nói, lúc nào cũng nhắm mắt không nói, giống như ngủ giống như dưỡng thần, không thể nào mở miệng tham dự hội nghị lúc. Đại gia dần dần cũng liền quen thuộc. Mà đệ nhất phân thân cũng cùng một cái khác phân thân, tại Nghiêm tông sư dẫn dắt phía dưới thông qua một vị lão giả cá nhân huyết đấu đài, truyền tống vào chân thực huyết đấu tràng không gian. Vị lão giả kia là vị lạ lẫm ngụy tông sư. Nghiêm tông sư tiến vào sau mới cho hắn giới thiệu. Nói vị này là huyết đấu tràng ba vị tôn giả một trong còn lại Minh học dư tôn giả. Lão nhân nhìn qua vẻ giản mua vô cùng nghiêm trọng, con mắt nửa mở nửa khép, thân hình cô héo, giống như là tùy thời muốn nhắm mắt chết đi bộ dáng. Ngoại trừ nghe được Nghiêm tông sư giới thiệu hắn là võ vương truyền người lúc, tựa hồ nghiêm túc đánh giá hắn vài lần bên ngoài. Lúc khác, nói chuyện chậm chạp chỉ có mấy chữ, trên người có một loại sinh cơ hấp hối cảm giác. Đệ nhất phân thân cho mượn cá nhân hắn huyết đấu đài tiến nhập chỗ cần đến chân thực huyết đấu tràng không gian, truyền tống đến chính là đối phương cá nhân đài đấu không gian. Đó là một mảnh so đại ca đài đấu hơi nhỏ không gian. Bầu trời hoàn toàn đỏ ngầu, nhưng một tầng vô hình chi cháo đem đài đấu không gian bao phủ, cùng người dừng cá nhân huyết đấu đài không gian không cách nào tiến vào khác biệt, lão nhân ở đây có thể tiến vào. Nghe nói những người khác cá nhân huyết đấu đài còn không thể nào vào được. Tất cả cá nhân huyết đấu đài vào không được, nhưng lão nhân ở đây có thể nguyên lý là cái gì, người dừng nghe chúng nhân thảo luận qua, chính mình cũng có càng nhiều phỏng đoán. Nhưng ở lão nhân ngay từ đầu sẽ đồng ý bọn hắn mượn lộ sau, người dừng liền không có từng nghĩ muốn làm chút cái gì. Hắn không phải cái gì đạo đức quân tử, nhưng cũng không đến nỗi cường thủ hào đoạt khi dễ một vị thái độ tốt đẹp lão nhân ra. Theo kế hoạch, bọn hắn phải rời đi đối phương đài đấu, tiến vào đấu trường đối ngoại thông đạo, thông qua đại khái dò thám biết phương hướng đi tìm Hoàng Quang đài đấu phạm vi. Bất quá trước khi rời đi, đệ nhất phân thân thực sự nhịn không được, tại đối phương không có phản ứng kịp phía trước, đưa tay tại trên người lão nhân vỗ vỗ. Mãnh liệt sinh cơ chi lực tuôn ra, tại lão nhân thể nội quét qua một lần, để hắn sinh cơ tăng lên mấy phần. Lão nhân dư tôn giả bị sinh cơ chi lực một đâm, lập tức cứng ở tại chỗ mấy giây, khi nhìn đến đệ nhất phân thân bọn hắn hướng về đài đấu bên ngoài bước lúc gọi lớn ở bọn hắn. Các loại, đệ nhất phân thân quay đầu nhìn về phía lão nhân. Trên tâm lý đối với loại này vô ác ý lại vô cùng già người già, mang theo một loại nào đó theo thói quen tôn kính thái độ. Dư tôn giả, là sinh cơ trị liệu không đủ sao? Vậy ta cho ngươi thêm mấy đạo sinh cơ chi lực thôi. Người dừng đối với tiêu hao sinh cơ chi lực không keo kiệt chút nào. Còn lại Minh học lắc đầu, trước lui ra hai bước, tự tuyệt sinh cơ chi lực lần nữa còn đâu. Hắn mắt nhìn Nghiêm tông sư lại nhìn về phía đệ nhất phân thân. Các ngươi là vì Hoàng Quang tiểu tử mà đến. Nghiêm tông sư thở dài, dư lão, ta phía trước đề cập với ngươi. Dư tôn giả bình tĩnh nhìn hắn một cái, trả lời ta tinh lực không đủ, không có lưu ý ngươi nói nội dung. Kỳ thực là không thèm để ý, nhưng cũng không để ý thuận tay kiếm chút ân tình. Tiểu huynh đệ là võ vương truyền người. Dư tôn giả không có để ý tới Nghiêm tông sư, cả người đứng thẳng một điểm, mang theo cảm kích nhìn về phía đệ nhất phân thân. Đệ nhất phân thân gật đầu đối với. Cái này cũng tại cao tầng thu được nhận chứng thân phận, hắn dần dần cũng đã quen. Dư tôn giả trầm tư vài giây sau, chậm rãi duỗi ra một tay nắm. Nghiêm tông sư ánh mắt ngưng lại, tiến lên một bước, liền muốn ngăn tại đệ nhất phân thân trước người, bị dư tôn giả nửa híp ánh mắt khinh bỉ vài lần. Dư tôn giả một cái tay quơ quơ, im lặng cực kỳ. Lão Nghiêm đầu, ngươi chớ cản đường, ta cùng tiểu tông sư nói chuyện, đây là trước kia võ vương lưu lại ba kiện linh bảo một trong. Giữa lúc hắn nói chuyện, trên tay trồi lên một cái tiểu xảo con dấu. Con dấu chỉ có trứng bổ câu lớn nhỏ, vầng sáng mờ mịt, một mắt nhìn ra bất phàm, trồi lên sau, dần dần có chỗ biến lớn, cuối cùng hóa thành sách vở lớn. Đệ nhất phân thân một mặt không hiểu nhìn về phía hắn, có thể cảm ứng được đối phương vô ác ý cho nên. Còn lại Minh học nhìn mình trên tay vầng sáng hòa hợp linh bảo, ánh mắt xuất thần, mười mấy giây sau, mới lấy lại tinh thần đem con dấu hướng về người dừng trước mặt đẩy. Đệ nhất phân thân vô ý thức tiếp nhận, con dấu đang muốn dây rủa, hắn trực tiếp một đạo cản cô lớn. Con dấu không vùng đấy, ngược lại rung động vang lên tiếng long ngong, đồng thời hướng hắn truyền đến một loại nào đó thân mật thân cận ý niệm, Phi nhân loại ý thức ý niệm là một loại vô cùng đơn giản ý niệm truyền lại. Linh tính, linh bảo. Người dưng ngẩn ngơ, đây là trị liệu thù lao. Đây là, quả nhiên là võ vương truyền người. Dư Tôn giả mặt đầy nếp nhăn trên mặt tươi cười, hắn mắt nhìn bầu trời cùng đấu trường bên ngoài. Chậm rãi nói, ngàn năm truyền thừa, bây giờ cuối cùng có thể vật quy nguyên chủ. Người dưng, a, tự nhiên kiếm được một kiện linh bảo. Dư Tôn giả không thôi mắt nhìn cái kia rút nhỏ thể tích tại người dưng trên lòng bàn tay xoay chuyển tiểu ấn trường, chậm rãi mở miệng nói ta sắp chết. Lời này tựa hồ là đang giảng giải hắn vì cái gì đưa ra linh bảo. Nghiêm tông sư ra người dừng dự liệu một mặt nghiêm túc, đánh gậy đối phương nói một cái giáp từ phía trước, ngươi cũng là nói với ta như vậy. Dư Tôn giả cười cười, hai mắt híp lại liếc mắt nhìn Nghiêm tông sư. Ta cũng không phải tông sư. Nghiêm tông sư trầm mặc. Luận nhân linh, Dư Tôn giả cùng hắn xem như một thế hệ, thậm chí so với hắn còn lớn hơn mười mấy tuổi tả hữu, một cái giáp từ phía trước đối phương cũng đã già thái lọn gọn. Bất quá, lại còn sống một cái giáp từ sau. Hắn cùng Hướng Trạch đều ngầm thừa nhận đối phương đã tấn cấp tông sư, chỉ là che giấu tu vi mà thôi. Lấy năm đó tông sư ẩn tàng chính sách đến xem, đối phương ẩn tàng không bại lộ đương nhiên là một chuyện tốt, hai người đều đem này xem như nhân loại một tiện át chủ bài, yên lặng đem còn lại minh học tuổi tác tin tức cần giấu đi. Kết quả, người này lại còn nói hắn không phải tông sư. Nghiêm tông sư dò xét Dư Tôn giả, nếp nhăn thư giãn, cong cũng ưỡn thẳng, hai mắt coi như hiếp cũng nhìn đến xuất thần quang, tinh thần khí thật không tệ một cái lao đầu nhi. Hắn nói hắn muốn chết, hắn nói hắn không phải tông sư. Nghiêm tông sư kèm chút mở miệng mắng người, bất quá cân nhắc đến tới nơi này nguyên do, nuốt xuống một ít lời, vẫn nói, còn có chuyện gì sao? Chúng ta thời gian đang gấp. Dư Tôn giả hướng hắn phất phất tay chạy tới tìm Hoàng tiểu tử đúng không? Đi thôi, cũng không biết có hữu dụng hay không. Người dừng không hề động, hắn nghĩ nghĩ, hướng lão nhân thỉnh giáo. Dư Tôn giả, ngài biết ta đại ca Hoàng Quang bây giờ là gì tình huống sao? Dư Tôn giả nghe được người dừng hỏi thăm, biểu lộ so vừa rồi ôn hòa nhiều lắm, cơ hồ là hiền hòa mở miệng. Đại ca, tiểu tử kia ánh mắt cũng thực không tồi. Ngươi cầm ta đưa cho ngươi linh bảo, xem có thể hay không làm chút cái gì à? Hoàng Quang tiểu tử này quá gấp. Lão nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng rõ ràng tựa hồ biết chút ít cái gì. Đệ nhất phân thân không đội rời đi. Dư Tôn giả, đệ nhất phân thân đang suy nghĩ. Hắn dạng này chỉ tìm lấy không đưa ra, tựa hồ không tốt lắm, nhưng linh bảo giá trị hắn một mực cũng thanh toán không nổi. Hắn cũng thật muốn có một cái chân chính linh bảo nghiên cứu một chút. Hơn nữa, đây vẫn là võ vương lưu lại. Nói không chừng lưu lại cái gì ẩn tàng tin tức. Đương nhiên, cái này hắn bây giờ không có thời gian nghiên cứu, dự định xử lý đại ca tấn cấp nguy cơ lại đi nghiên cứu. Đệ nhất phân thân nhanh chóng suy nghĩ mình có thể cho Dư Tôn giả thù lao. Lập tức nghĩ tới. Thế là, tiến lên lại là đệ lại lão nhân rót vào sinh cơ chi lực. Gặp lão nhân ngây người, hắn lại tiếp tục quấn đâu. Một đạo, hai đạo, mười đạo. Lão đầu tử này thân thể so với người khác có thể chứa nhiều, đệ nhất phân thân lần thứ nhất đối với người duy nhất một lần rót vào 20 đạo trở lên sinh cơ chi lực. Phải biết, lúc trước hắn đối với những cái kia tấn cấp thất bại ngụy tông sư sinh cơ còn đâu, cũng mới 7-8 đạo tả hữu, nhiều nhất 9 đạo. Phổ thông ngũ giai, hắn một đạo sinh cơ chi lực liền có thể giải quyết trị liệu, a các bậc tông sư hơi nhiều một ít, 3-5 đạo tả hữu. Còn lại minh học, hắn vốn là cho là thi triển loại này sinh cơ loại còn đâu, đối với thi triển phương tiêu hao sẽ rất đáng sợ, sẽ ảnh hưởng tăng cơ. Dù sao hắn cái này 200-300 tuổi lão đầu tử đều cảm giác được sinh cơ khôi phục hiệu quả. Hắn cũng không phải chưa ăn qua sinh cơ loại bảo dược. Hiện nay trên đời đã không có gì sinh cơ bảo dược có thể đối với hắn sinh ra tác dụng. Võ Vương truyền nhân chiêu này sinh cơ quan chú, để hắn đã già yếu phải không còn hình dáng thân thể lần nữa có mấy phần sức sống sinh cơ. Hắn nghĩ, cái này ít nhất để hắn chết phía trước, có thể đi làm điểm chuyện muốn làm, có thể đem một chút kế hoạch hoàn thành phải tốt hơn. Nhưng mà, chương 845, Hoàng Quang tấn cấp 2 Dư Tôn giả vốn là cảm thấy mình lại tiếp tục xuống cũng liền mấy năm này chuyện. Vừa mới một đạo sinh cơ chi lực nhập thể sau, cho là có thể so sánh tinh thần sống qua mấy năm này, cho nên hắn rất cảm kích, lại cân nhắc đến phương diện khác tình huống, liền đem linh bảo tặng người. Nhưng là bây giờ, hắn cảm thụ được thể nội khổng lồ sinh cơ, cả người mộng bức cực kỳ. Hắn cảm thấy trên thân trên mặt làn da rất căng, có chút hít thở không thông, dường như là trên thân nhiều một tầng gông cùng xiềng xích, một tầng vỏ kén. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ không giống như là tạm thời khôi phục sinh cơ. Dư lão, có thể nói một chút ta đại ca tình huống sao? Đệ nhất phân thân có thể cảm ứng được sinh cơ chi lực tại đối phương thể nội quán thâu đạt đến một cái hạn mức cao nhất, ngừng lại dò hỏi. Dư Minh học cả người hít sâu một hơi, trước tiên hướng Văn Lâm gật đầu, lại nhìn mắt một mặt bình tĩnh lộ vẻ cười nghiêm lão đầu, biết đối phương hẳn là cũng biết võ vương chuyển nhân thủ đoạn. Thế là hắn lập tức trước tiên bóc ra mặt của mình, bên cạnh bóc vừa nói ngươi lão đầu như này cố ý đến xem ta chê cười đúng không hả? Nghiêm tông sư rất im lặng, nói xong không đợi Nghiêm tông sư đáp lại, Dư Minh học bóc ra mặt lại nhanh chóng xé trên tay trên cổ làn ra sau, tựa hồ thư thái một điểm, lúc này mới ngưng trọng mở miệng. Tất nhiên Văn tông sư muốn biết, vậy ta liền nói điểm ta hiểu tình huống a. Hoàng tiểu tử cũng chính là Hoàng Quang, hắn dường như đang luyện hóa huyết đấu địa. Kiến thức tông sư không có khác kinh nghi biểu lộ, biết hắn là người biết chuyện. Dư Tôn giả nghĩ tiếp tục nói, hoàn toàn luyện hóa huyết đấu địa, trở thành chân thực huyết đấu tràng chủ nhân, là chúng ta huyết đấu tràng truyền thừa vẫn muốn làm được sự tình. Bất quá ta nếm thí sau phát hiện ta làm không được. Hoàng tiểu tử có thể so ta tiến thêm một bước, hắn thiên phú kinh người, khí vận cũng rất tốt, nếu là ở ngàn năm trước nói không chừng có thể thành tựu một tôn vũ hầu. Hắn mở miệng nói chuyện quen thuộc không nhanh không chậm, nhưng thấy Nghiêm tông sư lộ ra thúc giục ánh mắt, dừng một chút, tăng nhanh ngôn ngữ. Hoàng tiểu tử vấn đề, chính là chúng ta luyện hóa huyết đấu bia vấn đề lớn nhất, cũng chính là tấn cấp tông sư gặp thiên địa phản vệ. Hắn mắt nhìn trước mặt hai người, gặp hai người không có phản bác, nghe rất chân thành. Hai long gật đầu, lại suy tư hai giây sau mở miệng. Tấn cấp tông sư chúng ta đều biết cần đem tự thân thần ý cùng thiên địa quy tắc tiếp xúc đâm như vậy hai cái. Hắn lời nói này nhẹ nhõm, Nghiêm tông sư nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Dư tôn giả không rảnh đáp lại Nghiêm tông sư nhìn chăm chú. Hơi hơi xuất thần, tiếc nuối nói: "Thiên địa quy tắc càng rõ ràng sáng tỏ, người tự thân liên quan thần ý càng cường đại, xác suất thành công càng cao. Tương phản, thiên địa quy tắc càng hỗn loạn mơ hồ, người tự thân thần ý theo không kịp thì sẽ thất bại. Hoàng tiểu tử thiên phú cùng thần ý đều không kém, bình thường tấn cấp tông sư 100% có thể thành. Nhưng hắn chịu đến huyết đấu tràng lịch đại truyền thừa ảnh hưởng." Dư tôn giả thở dài, hắn cũng nghĩ sớm kết thúc một chút nhân loại chúng ta chịu đến thiên địa áp chế thời đại. Võ Vương lưu lại linh bảo bên trong cho chúng ta đáp án, muốn kết thúc hung thú thời đại, liền phải trưởng khống lấy càng nhiều thiên địa quy tắc. Hai cái biện pháp, một cái là chờ, đợi đến nhân loại sinh sôi vô số đời sau. Một cái là đuổi theo vô số tiên liệt, lấy tự thân ý chí đi ảnh hưởng, đi trưởng khống lấy phiến thiên địa này quy tắc. Đệ nhất phân thân nghe trợn to hai mắt. Hắn chỉ biết là đại ca là nghĩ luyện hóa thế giới hạch tâm, nhưng lại không biết đại ca có cao lớn như vậy ý nghĩ cùng mục tiêu, ở sâu trong nội tâm tuân gia trở nên kích động cảm xúc. Kết thúc hung thú thời đại. Nô, hắn giống như cố gắng một chút, cũng không phải không thể làm được. Vậy chúng ta giúp hắn như thế nào? Đệ nhất phân thân vừa nghĩ, quay đầu chuyện của đại ca giải quyết ra ngoài toàn lực giải quyết hung thú phương diện phiền phức. Nhưng khi phía trước, vẫn là chuyện của đại ca quan trọng hơn. Tâm thần không khỏi lưu ý một bên khác vài lần. Bây giờ, đã trở tại đại ca đấu trường bên trong thứ hai phân thân cùng ngoại không trong phòng thú thân thể, đã thấy càng ngày càng nhiều hung thú ra sân. Người cùng hung thú tại đấu trường bên trong tiến hành huyết đấu. Chịu ảnh hưởng của huyết đấu quy tắc, không thể thi triển bất luận cái gì thân thể sức mạnh bên ngoài thủ đoạn, nhân loại phương diện ngoại trừ kỹ xảo cùng tốc độ, thể chất bên trên thế yếu rõ ràng. Về số lượng cũng không chiếm ưu. Theo hung thú từng đầu tử vong, có rất nhiều các lão ca đã thụ thương không nhẹ. Đồng bộ trong tấm hình, hắn không nhìn thấy nửa điểm đại ca ý chí hiện ra, cũng không tìm được đại ca thân ảnh. Lần lượt chiến đấu mở ra nhanh hơn cũng kết thúc nhanh. Chiến đấu có thời gian hạn chế. Hung thú bên kia ra sân từng bị lãnh chúa đại lãnh chúa đối thủ, trên cơ bản đem hắn dẫn đội tới ngũ giai các lão ca đều chiến hai vòng ba ảnh. Thật sự nếu không để cho hắn ra tay, liền xem như mấy vị kia khí tức tối kéo dài á tông sư lão ca, cũng có vẫn lạc tại trên đài đấu khả năng. Đặc biệt là khi một đầu trắng như tuyết cự lang truyền tống đi ra. Băng lãnh, hung lệ. Cự lang không giống hung thú khác lãnh chúa sau khi xuất hiện còn có mấy phần kinh hoàng, ngược lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo cùng lãnh khốc, khí tức cũng rất là cường đại. Nhân loại phương diện một vị mang thương á tông sư lão ca bị truyền tống đi lên. Đại ca làm sao còn không để cho mình bên trên? Chỗ đó có vấn đề sao? Chẳng lẽ là thú thân thể bên ngoài không gian nguyên nhân? Thứ hai phân thân cùng mượn góc nhìn nhìn thấy một vòng này huyết đấu mở ra đệ nhất phân thân Văn Lâm, đồng thời ở trong lòng sinh ra cực lớn căng cứng cảm giác. Không tốt. Đầu kia trắng như tuyết cự lang mạnh phi thường. Thú thân thể bên ngoài không gian tiếp nhận đồng bộ góc nhìn sau đưa ra đáp án. Đó là một tôn, tại khí tức bên trên cách thú vương chỉ kém một tia vô địch đại lãnh chúa, huyết mạch cách lột sắc thành vương cấp chỉ kém một chút xíu khoảng cách. Văn Lâm nghe nói qua đầu này trắng như tuyết cự lang. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đầu kia ở vào tấn cấp bế quan vô địch đại lãnh chúa, trước đây huyết chiến tràng trấn thủ, nghe nói khả năng chiến thắng một chút thú vương cấp tồn tại. Không rảnh đi suy tư đầu cự lang này tại sao lại xuất hiện. Chiến đấu tại mấy giây bên trong bày ra, không ngoài dự liệu lập tức tiến vào đến sinh tử kịch liệt trạng thái. Cự lang tốc độ không giống như á tông sư hơi yếu, còn hơi chiếm thượng phòng. Đệ nhất phân thân có chút gấp. Trong hai nghe dư tôn giả nói một chút đề nghị, hắn chỉ chú ý hỏi thăm. Có biện pháp nào không tại đài đấu nắm giữ một ít quyền tự chủ? Cũng chính là quan hệ đến giao đấu, lại không ảnh hưởng đến ta đại ca lên cấp loại kia biện pháp. Cả người phảng phất đổi khuôn mặt, khí chất, khí chẳng đều cùng vừa gặp lúc hoàn toàn khác biệt dư tôn giả. Ôn hòa cười nói, Văn tông sư ngài trên tay không phải có một cái sao? Chương 846, Hoàng Quang tấn cấp 3 trên tay. Đệ nhất phân thân nhìn về phía trên tay thu nhỏ đồ chơi tiểu ấn chương. Bất chấp tất cả, lập tức lại thi triển mấy lần càn khôn ấn, đem tự thân cùng linh bảo ở giữa tinh thần liên hệ cường hóa. Tiếp đó, ý thức tiếp xúc linh bảo. Linh bảo tác dụng truyền vào trong đầu của hắn. Cái này linh bảo, như thế nào vận dưỡng, như thế nào thi triển, có tác dụng gì chờ tin tức, một cách tự nhiên liền để hắn hiểu rồi. Cái này con dấu tại chân thực huyết đấu chẳng có một cái tác dụng. Cái tác dụng này đúng lúc là Văn Lâm mong muốn. Liên quan tới con dấu linh bảo tác dụng cụ thể, Văn Lâm không có cách nào lập tức dùng đơn giản từ ngữ hình dung đi ra. Hắn chỉ biết là, hắn có thể cứu vị kia sắp chết tại trên đài đấu á tông sư lão ca. Hắn tin tưởng hắn đại ca cũng không nguyện ý thấy có người loại mạnh chết ở trên đài đấu. Văn Lâm ngay lập tức đem đại lượng tinh thần lực cùng sinh cơ chi lực quán chú vào linh bảo bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông qua linh bảo liên tiếp một chỗ phảng phất hắc ám tinh không nơi bình thường. Tương tự chỗ hắn tựa hồ gặp qua, không phải chỉ chân chính tinh không, cũng không phải chỉ không gian trong vực sâu, mà là phá thiên kiếm phong nội bộ, nhận chủ sau hắn thông qua kiếm ý tiếp xúc được cấp độ càng sâu không gian truyền thừa. Cứ giống, nhưng không phải cùng một cái. Đây là Văn Lâm ý niệm khẽ nhúc đích, cũng cảm giác được chính mình chuyển vào tinh thần lực cùng sinh cơ chi lực đang điên cuồng bị tiêu hao, không kiên trì được bao lâu cái trạng thái này cảm ứng. Hắn không lo được nghĩ nhiều nữa lãng phí thời gian, lập tức theo vừa rồi đối với con dấu luyện hóa cùng giải, kích hoạt lên con dấu tác dụng, đem cứu người thủ đoạn hóa thành một loại nào đó quy tắc. In dấu lên đi. Chiến đấu tạm dừng. Không được. Một loại nào đó sâu xa thăm thẳm cảm giác truyền đến, nếu như hắn mượn con dấu dung nhập chỉ thị này, không chỉ tiêu hao khó có thể tưởng tượng, còn có thể đối với trước mặt quy tắc tạo thành một loại phản vệ xung kích. Từng thử một lần, mặc dù thất bại, nhưng Văn Lâm một xem liền hiểu như thế nào thao tác con dấu, hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, biết hắn có thể điều khiển tinh vi chân thực huyết đấu chàng huyết đấu quy tắc. Thao tác càng nhiều, tiêu hao càng nhiều. Hơn nữa, con dấu chẳng qua là cho chân thực huyết đấu chàng có liên hệ nào đó, cũng không phải có thể hoàn toàn khống chế chân thực huyết đấu chàng. Tương tự với, cái này con dấu chỉ là một đạo cửa sau, có nhất định thao tác số lần. Nếu như hắn có thời gian cùng đầy đủ năng lượng, tinh thần lực, hắn có thể thử thông qua con dấu, giống phá thiên kiếm phong nhận chủ. Chầm rãi mài, Văn Lâm hiểu rồi cái này con dấu tác dụng. Đang nhanh chóng hoàn thành một lần điều chỉnh quy tắc sau, cảm kích nhìn về phía Dư Tôn giả. Dư Tôn giả đem mấy thứ cho hắn, liền đại biểu đối phương chân chính từ bỏ đối với chân thực huyết đấu chàng luyện hóa quyền hạn cùng tư cách. Cái này con dấu là kiện linh bảo, cũng không vẹn vẹn chỉ là kiện linh bảo. Đây vẫn là một kiện có thể trung chuyển kết nối chân thực huyết đấu chàng cái này thiên ngoại dị bảo dụng cụ kết nối, cũng là một cái tư cách. Văn Lâm tại thông qua con dấu cảm ứng được thiên ngoại dị bảo chân thực huyết đấu chàng hoạch tâm không gian một chút tình huống sau, đột nhiên lập tức liền hiểu được, chân thực huyết đấu chàng là một kiện dị bảo, nắm giữ hoạch tâm không gian. Trước mắt có 3 kiện linh bảo có thể trực tiếp liên tiếp đến hoạch tâm không gian tiến hành luyện hóa nhận chủ, nhưng cái khác người đối với linh bảo trưởng khống cùng luyện hóa độ còn thiếu rất nhiều, cũng sẽ không thể giống hắn bây giờ, thông qua tinh thần lực cùng năng lượng đại lượng tiêu hao, có thể thăm dò đến dị bảo hoạch tâm không gian bên trong tình huống. Những người khác, bao quát đại ca, tại không hội cản khôn ấn điều kiện tiên quyết, cùng linh bảo quan hệ giữa giống một loại cộng sinh hợp tác. Theo lý thuyết, những người khác cũng không có luyện hóa con dấu linh bảo, không phải linh bảo chủ nhân. Bởi vì không phải linh bảo chủ nhân, cho nên muốn thông qua linh bảo quan hệ đến chân thực huyết đấu chàng không gian liền không giống hắn dễ dàng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không dễ dàng. Tinh thần lực tiêu hao, liền xem như hắn trước mắt tu vi cấp độ, cũng cảm giác không kiên trì được bao lâu. Hắn có ý nghĩ của bản thể trong không gian hồn dịch bổ sung, cho nên có thể thời gian hơi dài kiên trì. Nếu như hắn không dựa vào bản thể bên kia bổ sung tinh thần lực, chỉ lấy tự thân trước mắt tinh thần lực trạng thái, đệ nhất phân thân suy tư tính toán một chút, hắn đại khái có thể tại không sửa chữa quy tắc điều kiện tiên quyết, kiên trì cảm ứng trên dưới 1 giờ. Chỉ là đồng dạng năng lượng trong cơ thể tiêu hao cũng rất lớn. Mức tiêu hao này, tựa hồ càng nhiều tại trên con dấu cần đầy đủ năng lượng cùng tinh thần lực mới có thể kết nối bên kia. Đệ nhất phân thân hoàn thành thao tác, ngẩng đầu hướng Dư Tôn giả gật đầu. Lại truyền âm Nghiêm tông sư, ngài cũng đừng đi qua, đi ý nghĩa không lớn, chờ ta tin tức, ta đi một chút liền trở về. Tiếp đó, đệ nhất phân thân tiêu thất trước mắt. Nghiêm tông sư cực kỳ hoảng sợ, Dư Tôn giả thì một mặt hâm mộ. Đối với Nghiêm tông sư không biết nói gì. Chân thực huyết đấu chẳng thế nhưng là bị Vũ Vương đủ loại tu trình qua, ngươi còn sợ Vũ Vương truyền nhân ở đây xảy ra chuyện. Đây là nhân gia sân nhà. Nghiêm tông sư cười khổ. Nhưng Vũ Vương lưu lại ghi chép lại nói, đây là hắn duy nhất không cách nào quan hệ quá nhiều chỗ. Dư Tôn giả chậm rãi lấy ra một cái gỗ lim cái ghế ngồi xuống, liếc Nghiêm tông sư một cái, lại cho hắn lấy một cái, ra hiệu hắn ngồi xuống. Âm thanh lần nữa khôi phục chậm chạp hữu khí vô lực, dựa vào nằm ở trên ghế, chậm rãi nói, các ngươi ghi chép cũng không bao nhiêu thật sự. Tại trong ghi chép các ngươi, Vũ Vương mang đi huyết đấu chàng chí bảo, đền bù cho chúng ta 3 kiện linh bảo đúng không? Nghiêm tông sư lập tức giật mình lên, ngồi thẳng hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Dư Tôn giả nhìn một chút bầu trời, chậm rãi nói, Vũ Vương không có mang đi máu của chúng ta đấu trường chí bảo. Hắn nói đó là nhân loại tương lai hy vọng. 3 kiện linh bảo cần thời gian dài tuần dưỡng mới có thể nắm giữ cái nào đó cơ hội. Đáng tiếc, ta không có vận may này. Nói xong, hắn nhìn về phía bầu trời một chỗ, trong mắt lần nữa thoáng qua hâm mộ thần sắc. Trẻ tuổi thật hảo. Nghiêm tông sư nhìn xem trên mặt làn da chân nhắn co sáng bóng, cả người nhìn xem trẻ mấy chục tuổi Dư Tôn giả, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể một thoại hoa thoại nói, nếu như ngươi tấn cấp tông sư, còn có thể trẻ tuổi hơn, ngươi quay đầu nếu không thử một chút. Vừa nói xong, hắn đã nghĩ tới cái gì, nếu mày nhìn về phía bầu trời. 2 ngày này có thể không được, lên cấp đều thất bại, chúng ta phỏng đoán là huyết sắc không gian ở đây xảy ra vấn đề gì, ngoại giới quy tắc đều có chút trở nên hỗn loạn. Dư Tôn giả thản nhiên nói, các ngươi không áp chế người khác tấn cấp tông sư, chúng ta lúc nào áp chế qua? A, lão Dư, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chúng ta một mực là không đề nghị đại gia tại không thời gian chính xác tấn cấp, các ngươi cũng biết, tấn cấp một vị sẽ đưa tới thú triều. Cho là mọi người ăn ý, không nghĩ tới là có hiểu lầm Nghiêm tông sư, lập tức nghiêm mặt giải thích. Dư Tôn giả không nói tin cũng không nói không tin. Thế lực khác cường giả có rất nhiều đối với cục quản lý phương diện có oán khí. Có đôi khi đại gia cũng có thể hiểu được cục quản lý một ít chính sách nguyên do, nhưng lý giải thì lý giải, nói không có oán khí là không thể nào. Chỉ là kia mạnh mình yếu, có đôi khi chỉ có thể nhịn. Đại gia đang nhắm vào hung thú lúc là cùng một trận doanh, nhưng ở hung thú vấn đề bên ngoài, cũng không phải không có mâu thuẫn cùng xung đột. Dư Tôn giả lớn tuổi, những năm gần đây cũng không thể nào cùng nhân châm phong tương đối. Ngoại trừ phía trước âm thầm ủng hộ trông nom huyết đấu chàng mấy vị hậu bối, hắn bây giờ cũng chỉ là một mực chờ đợi chờ huyết đấu chàng phương diện có mới tôn giả sinh ra, đem một ít truyền thừa truyền tiếp. Đương nhiên, nếu như có thể hoàn thành ngàn năm trước cùng Vũ Vương ước định, hắn sẽ phi thường thoải mái. Dư Minh Học nhìn xéo qua Nghiêm tông sư tựa tại trên ghế, vung lòng toàn thân thần sắc mỉm cười, mang theo một loại nào đó đối phương không hiểu rõ lắm đắc ý cùng vui vẻ. Bọn hắn huyết đấu chàng mới là Vũ Vương lưu lại nhân loại mặt tối thủ hộ giả. Nơi này có Vũ Vương lưu lại chân chính truyền thừa. Các ngươi cục quản lý chỉ là lão nhị,